Chương 702, khói xanh chương 702, khói xanh Lạc Dương thượng thành cùng, danh xưng đạo gia chi nguyên. Hậu nhân truy tôn lão tử vì thái thượng lão quân, cho nên thượng thành cùng cũng xưng lão quân miếu. Thập Tư Viễn đã cảm nhận được Phật gia thần dị, tự nhiên cũng muốn nhìn xem đạo gia thần diệu. Thế là liền đi tới này danh xưng đạo gia chi nguyên thượng thành cùng. Nhưng nói thật ra, có hơi thất vọng, cái gọi là đạo gia chi nguyên, từ bên ngoài nhìn vào thường thường không có gì lạ, một chút cũng không hùng vĩ đồ sộ, thậm chí là có loại rách nát cảm giác. Thượng thành cùng không cần vé vào cửa, trực tiếp nhưng tiến vào, vào cửa liền có thể nhìn thấy Thúy Vân động. Trong động cung phụng lão quân tự thần, Thập Tư Viễn vẫn chưa trực tiếp đi vào, mà là ở bên ngoài ngừng chân quan sát bốn phía. Đi vào bên trong, liền càng lộ ra rách nát, mặt đất đều là gập ghềnh, rất hiển nhiên, chính phủ vẫn chưa đối với nơi này tiến hành quá nhiều tu, bất quá cái này lại càng lộ ra tuế nguyện dấu vết. Khoe mắt liếc qua cảnh thấy đầu đầu nâng má, ánh mắt lướt qua bốn phía, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, không khỏi có mấy phần chờ mong. Ra sao? Nhìn ra cái gì chỗ đặc biệt sao? Không có. Đầu đầu trả lời rất là rõ ràng. Nghe nàng trả lời như vậy, Thập Tư Viễn cũng không thất vọng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đường đường. Vật nhỏ này chính cái mông trên mặt đất nhặt cái gì đồ vật. Thập Tư Viễn trong lòng một người, nghĩ thầm chẳng lẽ ở trong này, ngươi cũng có thể nhặt được tiền. Có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đường đường thật nhặt được tiền, hơn nữa còn là một viên đồng tiền, một viên mọc đầy màu xanh đồng tiền. Càn Phong tuyên bảo. Thập Tư Viễn cả kinh có chút không ngậm miệng được. Cái đồ chơi này là tùy tiện có thể nhặt được sao? Đây cũng quá không hợp lý một chút. Thập Tư Viễn đã đến Thượng Thanh Cung, tự nhiên cũng ở trên mạng thẩm tra vượt qua Thanh Cung tin tức. Thượng Thanh Cung bắt đầu xây với Đường Cao Tông Càn Phong nguyên niên công nguyên năm 666, Đường Cao Tông truy tôn lão tử vì Huyền Nguyên Hoàng đế, cho nên Thượng Thanh Cung lại gọi Huyền Nguyên Hoàng đế miếu. Mà Càn Phong truyền bảo vì Đường Cao Tông lý trị Càn Phong trong năm tạo thành, đúc lúc vẹn vẹn 8 tháng. Nghiêm chỉnh mà nói, thời gian là đối được. Thế nhưng là Thượng Thanh Cung trong lịch sử Thượng Thanh Cung nhiều lần sụt nhiều lần tu, chưa hề gián đoạn. Không khách khí chút nào nói, lúc này Thượng Thanh Cung mỗi một tấc đất sớm đã bị lật toàn bộ. Cho nên Đường Đường có thể nhận được Càn Phong truyền bảo, cái này liền quá không hợp lý, trừ phi đây là giả, là Thượng Thanh Cung chế tác một loại kỷ niệm tệ. Nhưng nhìn phía trên vết dị loang lổ, nhưng lại không giống như là giả, nhưng nếu như không phải giả, Đường Đường là thế nào nhận được, chẳng lẽ nàng còn có thể đem bàn tay tiến vào tuế nguyệt trong trường hà không thành, theo thời gian trường hà bên trong đem nó nhặt lên. Đây là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái gì? Đầu đầu hơi nghi hoặc một chút. Không có cái gì. Thẩm Tư Viễn đem đồng tiền cất kỹ, quyết định trở về sau tìm người nhìn xem. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Đường, ngươi tìm tiếp, nhìn xem còn có hay không. Úc. Đường Đường nháy mắt to trời trong xanh, một mặt đần độn bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn không hiểu Thẩm Tư Viễn đang nói cái gì. Ta đến tìm, ta khẳng định tìm đến so Đường Đường nhiều. Đầu đầu sung phong nhận việc địa đạo. Rất đáng tiền sao? Tiểu Nguyệt ở một bên hiếu kỳ hỏi không biết, bất quá rất hiếm lạ, lại còn có thể nhặt được đồng tiền. Thẩm Tư Viễn nói. A, vậy ta cũng nhìn xem còn có hay không. Tiểu Nguyệt nói, cũng cúi đầu tìm kiếm. Đúng lúc này Thẩm Tư Viễn đông nhiên kịp phản ứng, loa loa giống như một mực không nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đang đứng tại vào cửa địa phương, ngửa đầu nhìn lên trời. Ngươi tại nhìn cái gì? Thẩm Tư Viễn đi qua, có chút hiếu kỳ hỏi. Đoá Đoá thu hồi ánh mắt, lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Nơi đó có khói. Đoá Đoá đưa tay chỉ hướng vạn dặm không mây bầu trời. Cái gì khói? Lấy Thẩm Tư Viễn thị lực, nếu như trên trời có khói, nàng không có khả năng không nhìn thấy. Màu xanh khói. Đoá Đoá nói. Thẩm Tư Viễn cẩn thận nhìn nhìn, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bọn chúng là cái gì hình dạng? Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Đoá Đoá nghĩ nghĩ, tựa hồ muốn giải thích, nhưng lại miêu tả không ra. Là không có hình dạng sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Đoá Đoá lắc đầu nói, không phải, là trong lòng ta nghĩ đến cái gì hình dạng. Nó chính là cái gì hình dạng, nó còn có thể biến thành ca ca bộ dáng. Đoá Đoá lộ ra nụ cười vui vẻ. Nó hiện tại biến thành Bồ Tát bộ dáng. Đoá Đoá nói. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, hướng đi theo đậu đậu phía sau, như cái đuôi nhỏ Đường Đường vây vây tay. Đường Đường, tới. Úc Đường Đường lập tức nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Mặt đất rất là bất bình, thế là mở miệng nhắc nhở, chậm một chút, cẩn thận bằng. Thẩm Tư Viễn lời còn chưa nói hết, nàng liền bằng cái ngã sấp, nháy mắt nước mắt rưng rưng. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ đi qua đem nàng ôm lên. Tốt, đừng khóc. Ngươi nhìn lên bầu trời có cái gì? Thẩm Tư Viễn chỉ bầu trời. Đường Đường nghe vậy nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Thẩm Tư Viễn lập tức đem chán mình tiếp tại Đường Đường sau nào trước bên trên, nháy mắt cùng ý thức của nàng liên tiếp, nhìn về phía hư không. Trên bầu trời tràn ngập chói lọi sắc thái, thế giới đẹp để cho người ta cảm thấy từ huyễn, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa nhìn thấy đóa đóa trong miệng cái gọi là khói xanh. Bất quá ngược lại là đích xác có chút màu xanh, nhưng cùng cái khác màu sắc xem ra tựa hồ cũng không khác biệt. Đường Đường thu hồi ánh mắt, có chút không hiểu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cũng cắt ra cùng với nàng ý thức liên tiếp, một lần nữa đem nàng đem thả xuống. Không có việc gì, ngươi đi chơi đi. Một thế nào học được nhìn người như thế? Đều là đầu đầu giáo a. Cái tốt không học. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười nhẹ phẩy đầu nhỏ của nàng. Đường Đường cơ cái đầu nhỏ, quay người lại đi tìm đầu đầu, tiếp tục làm nàng cái đuôi nhỏ. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Đoá Đoá. Đã thấy Đoá Đoá chính há to mồm, đối với bầu trời dùng sức hấp khí. Ngươi đang làm gì sao? Ta thuốc lá hút tới. Đoá Đoá nói. Hẳn là rất cao, rất xa a. Ngươi có thể trực tiếp hút tới. Thẩm Tư Viễn nghi ngờ nói. Không thể. Đoá Đoá lộ ra xấu hổ nụ cười. Đã như thế, ngươi tại sao không bay đi lên nhìn xem đâu? Thẩm Tư Viễn nói. Đúng thế. Đoá Đoá lộ ra vẻ chợt hiểu. ca ca ngươi thật thông minh. Nói trực tiếp biến mất thân hình, điều khiển âm phong bay về phía bầu trời. Mà Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, vạn hồn phiên xuất hiện trong tay hắn, đóa đóa tầm mắt lập tức xuất hiện tại trong con người của hắn. Làm hắn cơ hồn, đừng nói cùng hưởng đóa đóa tầm mắt, chính là khống chế đóa đóa thân thể, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lần này, Thẩm Tư Viễn cuối cùng nhìn thấy đóa đóa trong miệng nói tới khói xanh. Những cái này khói xanh bao phủ tại cả thanh cung bầu trời, nhìn như vô hình, lại là hữu hình. Muốn nhìn kỹ, nhưng lại vô tung vô ảnh, tựa như cũng không tồn tại. Cái này khiến Thẩm Tư Viễn đỗng nhiên nghĩ đến một cái bây giờ lưu hành khoa học hiện tượng, cơ học lượng tử. Nhưng vào lúc này, bay tới không trung đóa đóa, tựa như cao liệm tại hải dương màu xanh bên trong. Đã thấy nàng há to mồm, những cái kia khói xanh phảng phất có sự sống, nhao nhao tràn vào trong miệng của nàng. Nguyên bản hư vô mờ mịt, không có sắc thái linh hồn, tựa hồ cũng nhuộm thành màu xanh. Quỷ xanh. Thẩm Tư Viễn có thể rõ ràng cảm giác được, đóa đóa linh hồn tựa hồ ngay tại một chút xíu mà trở nên càng thêm cường đại. Đây là thuộc về đóa đóa độc hữu cơ duyên sao? Chương 703, gió thể mây thân chương 703, gió thể mây thân khoai lang hoa, khoai lang hoa, làm gì? Ngươi nhìn, đóa đóa bay trên trời đến bay đi, cùng cái tên điên, nàng có phải là không ăn? Đậu đậu ngẩng lên đầu, một mặt chờ mong mà nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, ngươi là chờ đến cơ hội liền muốn đóa đóa, không phải liền là để cho ngươi kêu tỉ tỉ, ngươi liền như thế không phục? Ta cảm thấy rất tốt. Thẩm Tư Viễn nói. Đóa đóa nhìn như tại không trung lung tung bay múa, trên thực tế chính thẳng tưởng tại khói xanh trong hải dương, theo cái kia giải rác khói xanh, chật cao chật thấp, lập lòe, nàng cả người phảng phất cùng khói xanh hòa thành một thể. Chẳng biết tại sao, một cái từ bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu của Thẩm Tư Viễn. Gió thể mây thân. Cái từ này, thực tế là quá phù hợp đóa đóa bây giờ tình huống. Vậy ta cũng đi. Đầu đầu thấy Thẩm Tư Viễn chẳng những không có cỡ trách đóa đóa, còn tán dương một câu, thế là tức giận cũng điều khiển âm phong bay đến không trung, sau đó truy đuổi lên đóa đóa. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện của quái. Đóa đóa rõ ràng liền ở trước mặt nàng, nàng lại thế nào cũng bắt không được, có khi tại nàng bên phải, lại đột nhiên xuất hiện tại bên trái, có khi ở bên trái, lại đột nhiên xuất hiện tại bên phải, thậm chí tả hữu đồng thời xuất hiện, cái này khiến đầu đầu vốn là không quá thông minh, cái hốt cảm giác đầu váng mắt hoa. Thế là nàng chóng mặt từ không trung trở xuống Thẩm Tư Viễn bên người. Thế nào rồi? Nàng như cái giống như con khỉ, chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp nàng, ngươi có thể giúp ta đem nàng cho bắt trở lại sao? Đầu đầu dắt lấy Thẩm Tư Viễn vào áo, một mặt ngây thơ chi sắc. Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ phẩy đầu nhỏ của nàng nói, không thể. Tiếp lấy không đợi nàng nói chuyện, liền lôi kéo nàng hướng Tiểu Nguyệt cùng Đường Đường đi đến. Chúng ta đi bên trong nhìn xem. Bên trong có cái gì? Có lao thần tiên. Ngươi ta phải thật tốt nhìn một chút. Đầu đầu tránh thoát Thẩm Tư Viễn tay, xông vào Thúy Vân Động. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý nàng, đi thẳng tới Đường Đường trước người, đem nàng ôm lên. Tiểu Gia Hỏa vừa mới ngã một phát, hiện tại đi lên đường tới đều cẩn thận. Tiểu Nguyệt nâng đầu ngưỡng vọng liếc mắt bầu trời, có chút hiếu kỳ hỏi, đóa đóa thế nào rồi? Nàng gặp được một trận cơ duyên. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy mẩn ra một chút, sau đó thở dài nói, ta có phải là vô dụng nhất? Thế nào biết? Thẩm Tư Viễn cũng không kinh ngạc nàng tại sao lại nghĩ như vậy. Thẩm Tư Viễn nếu không phải có cơ duyên khác, hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Đóa đóa cùng đầu đầu, các nàng đều rất có thiên phú, có thể phát hiện người khác phát hiện không được đồ vật, còn có Đường Đường lại càng không cần phải nói. Tiểu Nguyệt thần sắc có chút chán nản nói. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng non mềm bả vai nói, đừng quá nản chí, kỳ thật ngươi cùng ta đều chỉ là người bình thường mà thôi. Ca ca thật là sẽ không an ủi người, ngươi một chút cũng không phổ thông. Thẩm Tư Viễn cười ha ha nói, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, chỉ là thuộc về cơ duyên của ngươi còn không có đến mà thôi. Có lẽ vậy. Tiểu Nguyệt cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Nàng cũng không phải là loại kia yếu ớt tiểu cô nương. Ngay lúc này, đầu đầu theo Thúy Vân Động chạy ra. Một chút cũng không dễ chơi, lão thần tiên không có Quan Âm mụ mụ dáng dấp đẹp mắt. Đầu đầu nói, Quan Âm mụ mụ. Thẩm Tư Viễn còn là lần đầu tiên nghe nàng như thế xưng hô Quan Âm. Bất quá ngẫm lại tuổi của nàng, tựa hồ xưng hô như vậy cũng không sai lầm. Đúng thế, Quan Âm mụ mụ siêu cấp lớn, cũng siêu cấp xinh đẹp a, ta thường xuyên đi nhìn nàng. Đầu đầu vừa nói, còn một bên dùng tay khoa tay chữ danh. Thẩm Tư Viễn biết nàng nói tới, nhất định chính là Tân Hải Quan Âm tượng, cũng là trên thế giới lớn nhất Quan Âm tượng. Lão gia gia cứ như vậy, đầu đầu đường ngồi, họ bên trong tượng thần ngồi xếp bằng hình. Thẩm Tư Viễn trong ngực Đường Đường bị nàng làm đến này cười không ngừng. Quan Âm mụ mụ liền không giống, nàng dạng này, đầu đầu nói, múc míp tay nhỏ, một tay cầm vô bị ấn, một tay cầm cùng nguyện ấn. Thẩm Tư Viễn cùng Tiểu Nguyệt thấy thế, cùng nhau giật nảy cả mình, bởi vì theo đầu đầu động tác, nàng mi tâm hỏa diễm văn biến mất, phù với nàng nào sau, hình thành một cái hình tròn hỏa diễm thần quang. Tại thần quang chiếu rọi phía dưới, nàng lộ ra cực kỳ thần dị, thế nhưng là chính nàng lại không phát giác gì, miệng nhỏ vẫn như cũ tại điệp điệp không ngớt. Trên tay tùy theo thay đổi, lại thi triển thuyết pháp ấn cùng đụng đáy ấn, nào sau hỏa diễm thần quang cũng theo đó thay đổi, thế nhưng là chính nàng vẫn như cũ không phát giác gì. Han Đường Đường thấy thế, ở trong lực Thẩm Tư Viễn dây rủa, tựa hồ muốn đưa tay đi sờ, mà Tiểu Nguyệt nhịn không được mở miệng dò hỏi, đầu đầu, người nào sau kia là cái gì? Cái gì? Đầu đầu nghi hoặc quay đầu, nào sau hỏa diễm thần quang lại là nháy mắt biến mất, hỏa diễm văn lần nữa theo nàng cái trán hiện hiện. Hết thể dị tượng phảng phất chỉ là đám người ảo giác, cái gì cũng không có a. Nàng nói, còn giống con quật tại nguyên chỗ xoay quanh từ nay về sau nhìn. Nơi nào? Nơi nào? Tiểu Nguyệt trực tiếp mắt trợn trắng, nhìn về phía Thẩm Tư Viễn thật sâu thở dài. Tựa hồ muốn nói, ta tại sao so ra kém dạng này đồ đần. Thẩm Tư Viễn lại là cười lên ha ha. Hắn cũng không đấu kỵ hai con nhỏ cơ duyên, các nàng càng cường đại, Thập Tư Viễn ngược lại càng là cao hứng. Bất quá không nghĩ tới lần này Hà Nam chuyến đi, đoá đoá cùng đậu đậu vậy mà đều có như thế lớn thu hoạch. Hà Nam không hổ là thời cổ trung nguyên, là hoa hạ nơi khởi nguyên, nơi đây đại địa, tự nhiên có vô cùng thâm hậu nội tình, ẩn giấu đi các loại thần kỳ, tự nhiên cũng không kỳ quái. Tựa hồ nghe đến Thẩm Tư Viễn tiếng cười, đoá đoá từ không trung rơi xuống. Lần này đừng nói đậu đậu nhìn ra đoá đoá không giống, liền ngay cả Tiểu Nguyệt cũng liếc mắt nhìn ra đoá đoá biến hóa. Đoá đoá mặc dù vẫn như cũ tại linh hồn dưới trạng thái, thế nhưng là nàng cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, nàng lúc này phảng phất chỉ là một đoàn khói xanh, phiêu phiêu miểu miểu, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán, cho người ta một loại lúc tụ lúc tán, biến ảo chập chờn cảm giác. Ngươi thế nào biến thành cái dạng này? Ngươi là phải chết sao? Đậu đậu đầu tiên rối ngón đâm về bụng của nàng. Ta đã chết rồi. Đoá đoá đưa tay đem bàn tay nàng đập xuống. Sau đó thân thể của nàng cấp tốc phát sinh biến hóa, sau đó bọn hắn liền có được hai cái đậu đậu. Hoa đậu đậu bị giật nảy mình, lùi lại một bước, tiếp theo là vừa mừng vừa sợ. Ngươi thế nào biến thành ta bộ dáng? Nàng vây quanh đoá đoá xoay quanh, quan sát tỉ mỉ, một mặt ngạc nhiên. Úp hai cái đầu, đường đường chỉ về phía nàng nhóm, trừng to mắt nói với Thẩm Tư Viễn. Ta nhìn thấy. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo, đồng thời cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên. Mà nhưng vào lúc này, đoá đoá lần nữa phát sinh biến hóa, liền gặp thân thể của nàng như là một sợi khói xanh, nhanh chóng tụ tán, nháy mắt liền biến thành đường đường bộ dáng. Ha, nàng còn học đường đường bộ dáng, nên miệng cười ngây ngô. Đường đường trừng to mắt, chỉ vào đối phương, không ngừng hướng Thẩm Tư Viễn úp úp, tựa hồ là tại tố cáo, nàng hào hào tức giận. Gọi tỷ tỷ. Đầu đầu thấy thế, lập tức đưa tay liền đi bóp mặt của nàng, nàng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Nhưng là tay nàng vừa ngã vào giữa không trung, đoá đoá lại biến thành tiểu nguyệt bộ dáng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Doa đến đầu đầu đội vàng đem móng vuốt nhỏ cho rụt trở về. Ta không phải cố ý, ta cùng ngươi đùa giỡn. Đầu đầu sán sán địa đạo. Nhưng tiếp lấy kịp phản ứng. Ngươi không phải tiểu nguyệt tỷ tỷ, ta cũng không sợ ngươi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng không dám tiếp tục đưa tay. Đoá đoá mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, thân thể lập tức như là khói xanh hướng về bốn phía tiêu tán, không cần phải nói, nàng là muốn trở thành Thẩm Tư Viễn bộ dáng. Nhưng lại tại lúc này, bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực đường đường, đột nhiên lên miệng nhỏ. Hô hô một trận gió trống rông mà lên, thổi tan khói xanh. Hoa a xong đời, đoá đoá cái này thật chết mất, bị thổi về nhà. Đầu đầu trừng lớn mắt trời trong xanh, lên tiếng kinh hô. Chương 704, đều có cơ duyên chương 704, đều có cơ duyên đoá đoá đương nhiên không có như đầu đầu nói như vậy xong đời. Gió chỉ có thể thuốc lá thổi tan, nhưng làm khói có sự sống, tụ tán tùy tâm thời điểm, như vậy gió cũng thổi không tan. Cho nên rất nhanh lại tụ tập lại với nhau, đoá đoá trống rông xuất hiện, hơn nữa còn biến thành Thẩm Tư Viễn bộ dáng. Thấy đoá đoá bản lãnh như thế, đầu đầu vẫn như cũ không phục, thở phì phò nói, ngươi đều là biến thành người khác, thế nào không thay đổi chính mình? Biến chính mình? Theo đoá đoá nghi hoặc, nàng nháy mắt biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Ý tứ của ta đó là biến lớn, biến thành người lớn. Đầu đầu đắc ý nói. Đoá đoá nghe vậy, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó thân thể hóa thành từng sợi khói xanh, tại không trung tiêu tán, cuối cùng nhất lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Mà lần này, biến thành một cái phóng đại bản chính mình, thật đúng là đừng nói, hoàn toàn chính là một cái tràn ngập linh khí đầu khấu thiếu nữ bộ dáng. Gọi tỷ tỷ. Đoá đoá trong đôi mắt hiện lên một tia rào hoạt điểm. Đầu đầu mặc dù còn là không phục lắm, nhưng vẫn là nhỏ giọng gọi một tiếng tỷ tỷ. Hắc hắc hắc. Đoá đoá che mép cười khẽ. Nàng bộ dáng này, thật đúng là để người không quen. Tiểu Nguyệt nhỏ giọng hướng Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn cười gật gật đầu, sau đó hướng đoá đoá nói, ngươi có thể biến thành cái khác sao? Cái khác? Chính là biến thành tiểu động vật, ngươi có thể biến thành chó, biến thành con chuột nhỏ, con thỏ nhỏ sao? Đầu đầu hưng phấn nói đoá đoá nghe vậy, lần nữa nghĩ nghĩ, sau đó thân thể còn là huyễn hóa, trong nháy mắt biến thành nàng nuôi kẹo đường bộ dáng. Vương vương, nàng còn hướng về phía đám người gọi vài tiếng. Tỷ tỷ ngươi thật giỏi. Đầu đầu vỗ tay, khoe miệng lại lộ ra một tia cười xấu xa. Đã thấy nàng xoay người, đưa tay, trực tiếp bóp hướng đoá đoá chó cổ. Ngao Minh đoá đoá cũng không cam chịu yếu thế, há mồm liền muốn cắn nàng. Đầu đầu dọa đến vội vàng đem tay nhỏ lùi về, lòng vẫn còn sợ hay nói, ta liền cùng ngươi đùa giỡn. Hắc hắc, đoá đoá không để ý nàng, thân thể lần nữa thay đổi, lần này biến thành một cái thỏ. Tốt, liền đến nơi này đi, biến trở về chính ngươi bộ dáng. Liên tiếp biến hóa, để Thẩm Tư biết đoá đoá biến hóa, hết thảy tùy tâm, cũng không cố định. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó đoá đoá nói lên trên bầu trời khói xanh, biến đổi thất thường, hết thảy tùy tâm, bây giờ nghĩ lại, đoá đoá cũng kế thừa dạng này là tính. Đoá đoá nghe vậy, rất nghe lời biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Sau đó liền gặp đậu đậu ở bên cạnh như là đi, mí môi dùng sức kình. Ngươi làm cái gì? Không nên quấy rầy ta cũng muốn biến, ta khẳng định so ngươi trở nên lợi hại, giống như Tôn Ngộ Không. Đậu đậu không phục nói. Hắc hắc, ngươi đừng đem xú xú cho nghẹn đi ra, đoá đoá lời còn chưa nói hết, liền gặp đậu đậu cái mông phía sau phun ra một đám lửa. Đám người theo Thượng Thanh Cung đi ra, mấy người lại đi Hạ Thanh Cung cùng Lữ Tổ Miếu. Trừ Đường Đường lại nhặt được một chút vật ly kỳ cổ quái bên ngoài, những người khác cũng không còn thu hoạch gì nữa. Sở dĩ nói đều là chút vật ly kỳ cổ quái, là bởi vì không có một cái bình thường. Tại Hạ Thanh Cung, nàng nhặt được một cái lớn chừng bàn tay, không có cái đuôi đồng ưu. Tại đi Lữ Tổ Miếu trên đường, nhặt được một khối không chọn vẹn lệnh bài, bài bên trên kiếm đạo nhà chữ triện. Lại sau đó chính là Lữ Tổ Miếu, nàng ở trong miếu nhặt một cái lớn chừng bàn tay kiếm sắt, vết rỉ loang lổ, giống như là một cái thắt ở trên lưng trang trí. Những vật này nhìn không ra bất luận cái gì thần dị địa phương, phản phất đều là chút rách dưới, thế nhưng là Thẩm Tư Viễn cũng không dám coi bọn họ là làm rách dưới đối đãi, mà là trịnh trọng thu vào. Đương nhiên, trừ Đường Đường thỉnh thoảng nhặt được đồ vật dạng này khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, chính là Đậu Đậu một đường nhắc tới. Khoai lang hoa hoa thật bất công, khoai lang hoa hoa yêu nhất đoá đoá, ta rõ ràng như thế đáng yêu, à, lòng ta đau quá, ngươi thương lòng ta, nước mắt của ta nước, giống như là trời mưa to, đều là chảy đến trong bụng, nàng trên đường đi làm trò, đem đám người chọc trò cười ha ha. Liền ngay cả tính cách thanh lãnh Tiểu Nguyệt, trên khóe miệng nụ cười đều một mực không có biến mất qua. Mà Đậu Đậu sở dĩ như thế, đơn giản chính là cảm thấy Thẩm Tư Viện giáo đoá đoá biến hóa chi thuật không có dạy nàng. Cảm thấy bị khuất, cảm thấy không công bằng, cảm thấy tổn thương nàng cái này tiểu khả ái trái tim. Cái này tiểu gia hỏa cũng là lợi hại, một mực nghĩ linh tinh đến khách sạn mới yên tĩnh. Mà sở dĩ không còn nghĩ linh tinh, cũng không phải bởi vì nàng không muốn, là bởi vì nàng cuối cùng biết rõ ràng trước đó khoai lang hoa hoa cùng Tiểu Nguyệt tại sao kinh ngạc. Ta sọ nao sát thật có thể bốc hỏa. Nàng bưng lấy chính mình cái đầu nhỏ, một mặt kinh hỉ. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Giống như vậy, Đậu Đậu đầu phủi đất một chút bốc cháy lên, ngọn lửa màu u lam bên trong còn kèm theo từng tia đỏ đậm. Ngươi bây giờ nhìn lại có điểm giống cái Hồng Hải Nhi. Đoá Đoá nói, không đúng, là giống Ác Linh Kỵ Sĩ. Tiểu Nguyệt nói, Ác Linh Kỵ Sĩ là cái gì? Đậu Đậu biểu thị nàng chưa thấy qua. Nhưng rất nhanh, nàng không thèm để ý những này, mà là truy vấn Tiểu Nguyệt, vừa mới ta là giống như vậy. Không phải, là giống ca ca não sau có cái mặt trời. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Đậu Đậu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười, bất quá vẫn là tâm niệm vừa động, một vòng mặt trời tại hắn não sau hiện hiện, cũng may đây là trong khách sạn, cũng không sợ bị người trông thấy. Đậu Đậu thấy thế giật mình, nguyên lai là dạng này, trước đó nàng là gặp qua. Thế là nàng lại bắt đầu dài dằng dặc đi ị quá trình. Đáng tiếc trừ lần nữa để chính mình cái mông phun lửa, tựa hồ không có cái gì tác dụng. Tiểu Nguyệt thấy thế, hảo tâm nhắc nhở, ngươi trước đó bắt chước Quan Âm động tác, ngươi có thể thử lại lần nữa. Quan Âm mụ mụ. Đậu Đậu nhớ tới. Thế là động tác trên tay không ngừng, kết mấy cái ấn. Làm sao? Ra sao? Ta đầu dưa bên trên có sao? Tiếp lấy nàng giống như là một con chó nhỏ, đi lòng vòng vòng muốn thấy mình sau nào trước. Tiểu Nguyệt bị nàng làm cười, nhưng vẫn là lắc đầu. Thế nào sẽ không có đâu, nơi nào là không đúng. Đậu Đậu rất là nghi hoặc. Ta thế nào biết? Tiểu Nguyệt hai tay mở ra, sau đó trực tiếp đi qua một bên. Đậu Đậu thế là đưa ánh mắt nhìn về phía Đoá Đoá, muốn để tỷ tỷ cho nàng ra cái chủ ý lúc này cam tâm tình nguyện gọi tỷ tỷ. Đoá Đoá nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Thẩm Tư Viễn. Đường Đường đang ngồi ở trên đùi của hắn hết sức chăm chú xem TV. Ngươi là nói hỏi Đường Đường, nàng sẽ biết. Đậu Đậu rất là nghi hoặc. Nàng cảm thấy Đường Đường so với mình còn đần, thế nào có thể sẽ biết. Là ca ca a, ngươi đi hỏi một chút ca ca. Đoá Đoá tức giận nói. Đúng a, Đoá Đoá ngươi thật thông minh. Đậu Đậu một truy lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Là tỷ tỷ. Đoá Đoá tức giận nói. Hắc hắc, Đậu Đậu trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn trước mặt góp đi, sử dụng hết hai còn quản ngươi a, ngươi có thể lại đi hang đá nhìn xem. Thẩm Tư Viễn cho nàng ra cái chủ ý đúng, đúng, đi nhìn Bồ Tát, van cầu Bồ Tát để Bồ Tát phù hộ ta. Đậu Đậu kinh hỉ nói. Thẩm Tư Viễn, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói đều đúng, nhanh lên đi thôi. Đậu Đậu nghe vậy, hưng phấn điều khiển âm phong bay về phía ban công bên ngoài, Đoá Đoá yêu kỳ cũng lập tức đi theo, Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng hướng hai người đuổi theo. Chương 705, hai nữ náo xuân. Chương 705, hai nữ náo xuân. Lúc thấy Đậu Đậu các nàng lần lượt rời đi, Đường Đường TV cũng không nhìn, chỉ vào ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang nói các nàng đều chạy, ngươi cũng mặc kệ quản các nàng. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động đều, cầm lên xem xét, là Nguyễn Hồng Trang đánh tới. Nguyễn Hồng Trang lúc này chính ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, Đào Tử ngồi ở bên người của nàng, gặp nàng cho Thẩm Tư Viễn gọi điện thoại, lập tức đem đầu chen chúc tới. Nguyễn Hồng Trang đem nàng đẩy đến một bên, nàng lại là cùng thuốc cao ra chó lại cấp tốc dính lên, Nguyễn Hồng Trang cũng cầm nàng không có cách nào, theo nàng cùng chính mình nét chung một chỗ. Điện thoại gần như trong nháy mắt kết nối, Nguyễn Hồng Trang còn không có thấy rõ người, liền lập tức nói, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền, nghe. Đã thấy một cái một mặt cười ngây ngô đầu to chính đè vào ống kính trước, thậm chí còn có thể nhìn thấy khóe miệng nàng sắp nhỏ xuống đến nước bọt hi, Đường Đường Đào Tử vui vẻ cùng với nàng phất phất tay. Han. Đường Đường toét miệng, chính là một cái cười. Mắt thấy ngay tại nàng nước bọt muốn nhỏ xuống đến thời điểm, bên cạnh đưa qua đến một cái tay, đem một cái trấn an núm vũ cao su nhét vào trong miệng của nàng. Nhét bên trên, bằng không đều nhỏ tại trên điện thoại di động của ta. Tiếp lấy đem đầu góc của nàng túi cho đẩy ra, Thẩm Tư Viễn mặt xuất hiện ở trước mặt hai người. Đường cái đường cái, Đường Đường đang nói cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười hỏi. Ai biết, đoán chừng là tại biểu đạt bất mãn của nàng. Thẩm Tư Viễn chuyển động một chút điện thoại ống kính, quả nhiên liền gặp Đường Đường cơ tay nhỏ, một mặt sinh khí bộ dáng. Ngươi hôm nay đi đâu rồi? Một ngày một điện thoại, một đầu tin nhắn đều không có. Nguyễn Hồng Trang tiếp tục chất vấn, nhưng là bởi vì lúc trước bị đánh gãy, khí thế rõ ràng không có trước đó đủ. Hôm nay chạy mấy chỗ cảnh điểm, thời gian có chút gấp, cho quên. Thẩm Tư Viễn có chút ngượng ngùng nói. Ta nhìn ngươi là sung sướng quên. Nguyễn Hồng Trang bạn làm tức giận nói. Là ta không đúng, chủ yếu là mấy cái tiểu gia hỏa nói nhau nhau quá đáng ghét. Thẩm Tư Viễn đội vàng tìm cái lý do, cũng may mà Đậu Đậu các nàng không tại, bằng không khẳng định phải phát biểu một chút ý kiến của mình. Ngược lại là Đường Đường ở một bên tựa hồ nghe thấy, lại là lẩm bẩm vài tiếng, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của mình. Ngươi ngày mai thời điểm nào trở về, ta lái xe đi tiếp ngươi. Đào Tử ở bên cạnh nói. Nguyễn Hồng Trang, hắn vé máy bay đều là ngươi đặt, thời điểm nào trở về ngươi không biết sao? trong trà trà khí. Nguyễn Hồng Trang liếc xéo nàng nói, lời không thể nói như vậy, nếu như Tư Viễn có việc đổi ký làm sao đây? Dù cho không thay đổi ký, máy bay cũng có khả năng tối nay, Tư Viễn, ngươi nói có đúng hay không? Đào Tử trực tiếp tiến đến điện thoại trước, ngăn lại Nguyễn Hồng Trang ánh mắt. Đúng rồi, hôm nay ngươi đi như vậy nhiều địa phương, có hay không ảnh chụp? Chờ chút ngươi phát ta nha. Đào Tử nét mặt tươi cười như hoa, nàng phía sau Nguyễn Hồng Trang nổi trận lôi đình, đưa tay tìm chặt cổ của nàng. Chết trà xanh, chết cho ta đi một bên. Hi hi, trên thế giới này nào có cái gì trà xanh, ta chỉ là ôn nhu quan tâm đại tỷ tỷ. Đào Tử lúc nói lời này, trong thanh âm tràn ngập vô cùng mê người mị hoặc, rất hiển nhiên, nàng vận dụng siêu phàm chi lực. Nguyễn Hồng Trang không khỏi thần sắc không khỏi vì đó một trận bừng tỉnh, chỉ cảm thấy Đào Tử nói hay lắm có đạo lý, trong lòng dâng lên một cô vô cùng tán đồng cảm giác. Nhưng nàng dù sao cũng có công pháp mang theo, hành công lâu ngày, rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp theo liền thấy nàng nhuận miệng cười. Tiếp lấy dịu dàng nói, ai còn không phải đâu. Nụ cười của nàng, thanh âm của nàng, cho người ta cảm giác vô cùng thánh khiết, nhưng mắt nhìn thấy, hai nghe thấy, lại là cảm thấy tâm thần dập dờn, một cỗ dục vọng trong lòng lên. Cho dù là cách màn hình, Thẩm Tư Viễn đều cảm giác trong lòng rung động. Ngồi ở bên người Nguyễn Hồng Trang, Đào Tử liền càng thêm không chịu nổi, nguyên bản liền trắng non gương mặt, nháy mắt một mảnh ửng hồng, thân thể nóng lên, hai mắt mê ly, người liền dùng sức hướng Nguyễn Hồng Trang trên thân cọ. Cả người tựa hồ trong nháy mắt này đánh mất lý trí, biến thành bị dục vọng thúc đẩy búp bê. Nguyễn Hồng Trang vốn định trêu chọc Đào Tử, lại không nghĩ rằng Đào Tử bây giờ cũng không phải bình thường người, đang bị dục vọng thúc đẩy phía dưới, nàng siêu phàm năng lực tự nhiên cũng liền mất đi ước thúc, vốn là muốn đem nàng đẩy ra Nguyễn Hồng Trang, chỉ cảm thấy đầu óc một trận mơ hồ, chủ động xẹt tới Đường Đường có chút hiếu kỳ, rũi đầu đến nhìn, lại bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp trở tay che lại. Đường Đường trợn mắt nhìn, không tốt chứng, là bại hoại. Thẩm Tư Viễn uốn nắn nàng nói, bại hoại gọi. Cái gì? Bại hoại đang gọi. Đường Đường rũi ra ngón tay nhỏ chỉ hướng Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, đại khái là ba ngày chơi quá nhiều địa phương, 9 điểm còn chưa tới, Đường Đường liền ngủ mất. Tiểu gia hỏa toét miệng, phát ra rất nhỏ âm thanh, liền biết nhất định là có cái mộng đẹp. Thẩm Tư Viễn không có ngủ, mà là tại cùng Nguyễn Hồng Trang còn có Đào Tử nói chuyện phiếm. Nếu là người bình thường, khả năng từng cái trò chuyện, nhưng là Thẩm Tư Viễn không phải người bình thường, trực tiếp kéo một cái quần. Ta không ở nhà, hai người các ngươi không muốn làm loạn. Thẩm Tư Viễn nói như thế, tự nhiên là nhìn thấy tình cảnh lúc trước, mà lại đến bây giờ, vẫn như cũ mặt mày ngậm xuân, thế nào nhìn đều không thích hợp. Đều là Đào Tử sai. Nguyễn Hồng Trang nói. Là ai nói ta trà xanh? Đào Tử nói. Sau đó đơn độc cho Thẩm Tư Viễn phát một tấm tự chụp hình. Ngày mai ngươi muốn tới tiếp ta sao? Thẩm Tư Viễn không muốn tiếp tục cái đề tài này, phòng ngừa Nguyễn Hồng Trang đến tìm hắn phân xử, đây đều là thảo luận kinh nghiệm. Đi thời điểm là nàng đưa, trở về thời điểm tự nhiên ta tới đón. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy ta đâu? Đào Tử phát cái ủy khuất biểu lộ bao. Người tự nhiên đi làm. Nguyễn Hồng Trang chuyện đương nhiên nói. Đào Tử, lão bản cũng không tới, ta trả lại cái gì ban? Chính trò chuyện, Tiểu Nguyệt các nàng trở về. Làm sao? Học xong sao? Thẩm Tư Viễn hỏi Đậu Đậu. Bất quá nhìn nàng ủ rũ bộ dáng, hẳn là không có học được. Quả nhiên, Đậu Đậu thở dài một tiếng, sau đó đem chính mình ném ở trên ghế salon. Từ từ sẽ đến đi, không cưỡng cầu được. Thẩm Tư Viễn an ủi một câu. Phật môn đối với tâm tính yêu cầu rất cao, nếu như quá mức cưỡng cầu, ngược lại cho rằng là một loại chấp niệm. Như hoa phi hoa, như sương mù không phải sương mù, giảng cứu cân bằng, tùy tâm tùy tính mới có thể chứng được bản được. Đậu Đậu trước đó tâm tính liền hoàn mỹ phù hợp, mà hiện nay cố ý gây nên, ngược lại không được hắn pháp. Kỳ thật không cần Thẩm Tư Viễn an ủi, Đậu Đậu bản thân liền là một cái tâm lớn tiểu hài. Trong nháy mắt, liền đem việc này cho quên ở não sau, mà là lấy ra đèn hoa sen, đội ở trên đầu cùng đóa đóa so đấu biến hóa chi thuật. Nhưng là rất hiển nhiên, đang biến hóa phía trên, hai người hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đậu Đậu mượn nhờ đèn hoa sen thực hiện biến hóa, mặc dù tinh diệu, nhưng là quá trình không lưu loát, biến hóa trước đó hoán đổi càng là có lịch, bởi vì nàng nhất định phải biến trở về nguyên bản bộ dáng, tài năng lần nữa biến hóa. Tỷ như nàng biến thành Thẩm Tư Viễn, muốn lại biến hóa thành Tiểu Nguyệt, liền nhất định phải biến trở về chính mình bộ dáng, sau đó mới có thể tiếp tục biến hóa. Trừ cái đó ra, nàng chỉ có thể biến thành hình người bộ dáng, biến hóa của nàng càng giống là một tầng bao trùm tại thân thể mặt ngoài huyết thuật. Mà đoá đoá liền không giống, biến hóa của nàng chi thuật là chân chính đạt tới tùy tâm sử dụng, thân thể của nàng, hoặc là nói linh hồn, liền như là đất dẻo cao su, có thể tùy ý biến thành bất luận cái gì hình dạng, động vật, thực vật, thậm chí một ngọn đèn, một cái gối, một cái ghế vân vân. Đây cũng là Đậu Đậu không phục địa phương, biến hóa của nàng là mượn nhờ đèn hoa sen, mà đoá đoá lại là không cần mượn nhờ bất kỳ vật gì, nghĩ thế nào biến liền thế nào biến. Cho nên Đậu Đậu hoài nghi là Thẩm Tư Viễn bất công, giao cho đoá đoá năng lực mới. Nàng nghĩ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì làm cơ hồn, hết thảy năng lực đều là phiên chủ giao phó cho, tỉ như các nàng có thể hiện hình, có thể điều khiển âm phong, điều khiển minh hỏa, thì thật đều là đến từ với Thẩm Tư Viễn giao cho năng lực của các nàng. Thẩm Tư Viễn bị Đậu Đậu cho làm ở mỹ phiền, ánh mắt nhìn thấy dù cho ngủ, vẫn như cũ khỏe miệng mỉm cười Đường Đường. Thế là nói, các ngươi đi Đường Đường trong động, nhìn nàng làm cái gì mộng đẹp. Thoáng một cái, để ba cái tiểu gia hỏa hứng thú. Chương 706, Thanh Nhu chương 706, Thanh Nhu Đậu Đậu người đầu tiên xông vào Đường Đường trong động, đi theo là Đoá Đoá, lại phía sau mới là không nhanh không chậm Tiểu Nguyệt. Tiếp lấy các nàng liền phát hiện chính bản thân ở vào một vùng rừng rậm bên trong. Đây là cái gì địa phương? Đường Đường đâu? Đậu Đậu nâng đầu quan sát này, lại cái mông nằm dạp trên mặt đất lay hai lần. Đoá Đoá không nói nói, nàng còn có thể tiến vào trong đất hay sao? Người nào biết đâu? Đậu Đậu hai tay mở ra. nơi này thế nào có chút quen mắt. Tiểu Nguyệt ngắm nhìn bốn phía nói, phải không? Đậu Đậu cùng Đóa Đóa cũng tò mò đánh giá bốn phía. Rất nhanh Đậu Đậu một truy lòng bàn tay của mình nói, ta biết. Ngươi biết? Đây là nơi nào? Đóa Đóa hiếu kỳ truy vấn. Nơi này là rừng rậm. Đây không phải lời vô ích sao? Đóa Đóa rất muốn đánh nàng. Tiểu Nguyệt đã giao chuyến đi đậu, đưa tay gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Chúng ta có mắt, đều nhìn thấy. Ta biết. Nhưng vào lúc này, Đóa Đóa đột nhiên nói. Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu lập tức nhìn sang, đặc biệt là Đậu Đậu, vừa bị đánh, cũng muốn nhìn Đóa Đóa bị đánh. Nghĩ đến đây, khoe miệng cũng nhịn không được đi lên bệnh. Liền nghe Đóa Đóa nói, nơi này là chúng ta hôm nay đi trên núi. Ngươi thế nào biết? Ngươi có phải hay không nói mỏ? Đậu Đậu thấy Đóa Đóa nói có cái mũi có mắt, lập tức gấp, đánh không thể để cho nàng một người chịu. Các ngươi nhìn. Đóa Đóa chỉ hướng bầu trời. Nhìn cái gì? Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu đều rất nghi hoặc. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng Đóa Đóa. Nhìn cái kia đám mây, có phải là giống con cá heo nhỏ? Đóa Đóa nói. Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu nghe vậy lại là giật mình, đây là các nàng hôm nay ở trên núi thời điểm phát hiện, lúc ấy Đậu Đậu còn để Đóa Đóa cũng biến cái cá heo nhỏ cho nàng nhìn một cái. Cái kia đường đường đi nơi nào? Đậu Đậu có chút không phục nói, lại bị Đóa Đóa cho đoán đúng. Ta thế nào biết? Đóa Đóa hai tay mở ra. Chúng ta đi tìm xem đi. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, sau đó thuận một cái phương hướng đi đến. Nơi nào cần như thế phiền phức? Đậu Đậu nói, tiếp lấy liền la lớn, đường đường, đường đậu, đường đậu đậu. Đậu đậu đường, đậu đậu thanh âm trong rừng rậm quanh quẩn. Sau đó mấy người chỉ nghe thấy một trận oát oát thanh âm. Theo sát lấy chính là một trận này tiếng cười. Ta cứ nói đi. Đậu Đậu chống nạnh, đắc ý dương dương. Rất nhanh mấy người liền gặp được đường đường cưới một đầu không có cái đuôi trâu hướng các nàng mà đến. Đâu cái này trâu có điểm giống là hôm nay nhìn thấy thanh nhu pho tượng. Đóa Đóa nói, cái gì giống, rõ ràng chính là chỉ có điều không có cái đuôi mà thôi. Tiểu Nguyệt có chút không nói nói. Thế nhưng là nó tại sao tuyệt, trâu không phải gọi sao? Đậu Đậu nghi ngờ nói. Đóa Đóa nghe vậy nhìn một chút Tiểu Nguyệt, sau đó lại nhìn một chút Đậu Đậu, mấy người ánh mắt đối với cùng một chỗ, tiếp lấy cùng một chỗ cười lên ha ha. Hoa hoa, nhưng vào lúc này, Đường Đường thanh lưu tọa kỵ lần nữa gọi vài tiếng, tựa hồ tại biểu đạt bất mãn của nó. Đường Đường, đem nó cho ta cưới cưới. Đậu Đậu hưng phấn chạy tới. Không được. Đường Đường lắc đầu, chân ngắn nhỏ kẹp lấy châu bụng, một mặt đắc ý. Đậu Đậu nghe vậy, giật mình trừng to mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đường Đường vậy mà không đồng ý hẹn hỏi. Nàng tức giận chỉ vào Đường Đường. Nhưng vào lúc này, thanh lưu đột nhiên cúi đầu, đem sừng châu nhắm ngay Đậu Đậu. Đậu Đậu bị giật nảy mình, ngươi nghĩ làm cái gì? Muốn dùng châu châu khi dễ ta cũng không sợ nha. Đóa Đóa cùng Tiểu Nguyệt lúc này cũng đi tới. Đường Đường, không cho phép định ngậm. Tiểu Nguyệt nói. Han Đường Đường nét miệng cười ngây ngô. Đóa Đóa tò mò đưa tay muốn đi sờ thanh lưu ghế dựa sừng, lại không nghĩ rằng thanh lưu chủ động đem ghế dựa sừng hướng Đóa Đóa lòng bàn tay đưa tiễn. Hoa, nó thật ngon nha. Đóa Đóa vui vẻ nói. Tiểu Nguyệt thấy thế cũng đưa tay sờ sờ, cảm giác giống như thật, phi thường thần kỳ. Ta cũng sờ sờ. Đầu đầu cũng hưng phấn đưa tay, nhưng không ngờ cái kia thanh lưu lại đem đầu thiết qua một bên, không cho nàng sờ. Làm cái gì? Ngươi cái này xấu châu châu, Đường Đường muốn tức chết ta, ngươi cũng muốn tức chết ta. Ta cũng không sợ ngươi a, cẩn thận ta đánh ngươi cái mông nha. Đầu đầu cái kia khí a, cảm giác chính mình sắp phun lửa. Hoa hoa thanh lưu lại gọi hai tiếng. Ha ha, ngươi cái này ngốc châu, châu muốn gọi. Nhưng vào lúc này, Đường Đường ở trên lưng châu nhảy dựng lên, nhẹ nhõm rơi xuống mặt đất. Tại trong giấc mộng của mình, chính là thần, cái gì dạng không hợp lý ở trong này đều sẽ trở nên hợp lý. Cho nên thấy Đường Đường tại không trung một cái 360 độ xoay tròn rơi xuống đất, ba người một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Châu châu, cho ta cưới một phát. Đóa Đóa vô vô sừng châu nói. Sau đó liền gặp thanh lưu bị xuống, cúi đầu, tựa hồ để Đóa Đóa thuận nó ghế dựa sừng leo đến trên lưng của nó. Đóa Đóa cũng không khách khí, trực tiếp bỏ lên. Đậu Đậu thấy thế, không cam lòng yếu thế, lập tức nói, ta cũng muốn cưới. Nói liền hướng lưng châu bên trên bò, không nghĩ tới lần này thanh lưu vậy mà không có phản kháng, cái này khiến Đậu Đậu lại bắt đầu vui vẻ. Giá giá, Đóa Đóa bắp chân kẹp lấy châu bụng, tràn đầy hưng phấn. Đã thấy thanh lưu đứng dậy, hoa hoa hai tiếng, lại hai lần, tiếp lấy liền đạp không mà đi, bay về phía bầu trời. Hoa hoa mắt hoa, đây là cái gì cổ quái tiếng cười? Tính cách thanh lãnh Tiểu Nguyệt bị chọc cho cười không được. Tiểu Nguyệt cười, bên cạnh Đường Đường cũng đi theo cười. Châu bay đi. Tiểu Nguyệt hướng nàng nói. Đường Đường nhìn về phía bầu trời, quả nhiên thấy thanh lưu càng ngày càng nhỏ. Nàng tức giận chỉ hướng bầu trời, hướng Tiểu Nguyệt nói, úc, trứng xấu, ta châu châu, là bại hoại. Tiểu Nguyệt cười bốn nắn nàng. Đúng lúc này, một mảnh lá cây rơi xuống, lướt qua Đường Đường đỉnh đầu, mi tâm, chóp mũi, một đường hướng phía dưới. Đường Đường thấy thế, rồi ra tay nhỏ, lá cây rơi xuống lòng bàn tay của nàng bên trong. Đường Đường đối với trong lòng bàn tay lá cây thổi một ngụm, lá cây lập tức rung rinh bay lên, đồng thời càng bay càng lớn, cuối cùng nhất biến thành như là thuyền nhỏ. Đường Đường nhảy lên, đối với Tiểu Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiểu Nguyệt cũng là hiếu kỳ ngồi lên, sau đó lá cây liền hướng lên bầu trời thanh lưu đuổi theo. Đường Đường, ngươi thật đúng là lợi hại. Tiểu Nguyệt thấy như thế thần kỳ, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hàn sau đó liền gặp Đường Đường phồng lên miệng nhỏ, đối với hư không hô hô thổi mấy lần. Tiếp lấy vô số trong suốt hình người nhỏ xuất hiện ở trong hư không, có chút cùng loại Đóa Đóa hôm nay khói xanh trạng thái. Những này chính là gió tinh linh, bọn chúng chính là gió bản thân. Bọn chúng vây quanh lá xanh thuyền nhỏ xoay tròn, thôi động lục thuyền tiến lên. Tiểu Nguyệt thấy qua vô số thần kỳ, đều có chút chết lặng. Châu Châu, nhanh lên bay, Đường Đường đuổi theo đi, Đầu đầu quay đầu liếc mắt nhìn, đội vàng thúc giục. Nàng không thúc còn tốt, cái này thúc giục gấp rút, thanh như vậy mà trực tiếp dừng lại. Thật là một cái xấu châu châu, không nghe lời châu châu, đầu đầu biểu thị rất tức giận. Sau đó nàng cũng không ngồi thanh như, điều khiển âm phong, hướng về đường đường bọn hắn bay đi. Thanh như trên lưng chỉ còn lại đóa đóa một người, nàng vỗ nhẹ nhẹ đập lưng châu, như đang an ủi. Mắt thanh như phát ra một tiếng thông thiên triệt địa kêu to. Thế giới của giấc mơ phảng phất tùy theo chấn động. Chương 707, may mắn chi hôn chương 707, may mắn chi hôn bởi vì đường đường đặc thù tầm mắt, cho nên nàng trong mộng cảnh tràn ngập kỳ huyễn mỹ lệ màu lục đám mây, đỏ rực cây cối, lóe hào quang núi đá vân vân. Lại bởi vì nàng là hải tử, tràn ngập các loại kỳ tư diệu tưởng. Bốn chân gà, đi đường thuận mặt chó, mọc ra vịt miệng ứng, còn có mọc ra cánh chim heo vân vân. Tóm lại đường đường trong mộng cảnh tràn ngập các loại kỳ tư diệu tưởng, tự nhiên cũng liền thiếu không được tiếng cười cười nói nói. Đường đường phơi như là bánh nướng uốn qua uốn lại mặt trời, ăn thịt nướng vị dưa hấu, nhìn xem hai cái bồ tát trên quảng trường kiêu vũ, nhảy còn là con đứa nhỏ. Tiểu Nguyệt mấy người cười đến không được, đậu đậu còn nghịch ngậm tiến lên đi theo xoay. Đương nhiên, mấy người các nàng cũng không phải đơn thuần chơi, các nàng còn đem thanh âm đưa đến cái thế giới này. Đường đường mộng cảnh cái gì đều tốt, chính là thanh âm có vẻ hơi lớn điệu, thậm chí nhiều khi đều là yên tĩnh im ắng, khiến người ta cảm thấy rất là khó chịu. Mà Tiểu Nguyệt mấy người đem chính mình chỗ cảm thụ đến, chỗ nghe tới, đều đưa đến cái thế giới này đến. Thế là đường đường nghe thấy gió đang gào thét âm thanh, nghe thấy chim hót, nghe thấy lá cây sàn sạt, nàng mộng cảnh thế giới trở nên càng thêm tươi sống. Đương nhiên, nhất làm cho Tiểu Nguyệt các nàng cười đến thẳng đánh ngã lại không phải những này, mà là đường đường cởi chuồng, tốt à, cũng không tính chỉ xem cái mông, còn có một cái gấu nhỏ quần quần. Nàng giống như là một cái không có lông khỉ nhỏ khắp nơi bọn, có thể thấy được nàng đối với thật dày quần áo ván niệm sâu bao nhiêu, ở trong giấc mộng là một kiện cũng không nguyện ý nhiều xuyên. Đương nhiên, cái này cũng trách không được nàng, theo nhỏ tại phương Nam nhất lớn lên nàng, quần áo trên người liền không có vượt qua ba kiện. Cho nên chờ đến Hà Nam, lại là mùa đông giá rét, sợ nàng chịu đông Thẩm Tư Viễn đem nàng cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, như cái nhỏ bánh trưng, cái này khiến nàng rất không quen. Nếu là có cái đuôi, nàng chính là khỉ nhỏ. Đậu đậu cười nói. Đường đường cũng không biết xấu hổ. Đoá đoá nói. Nàng còn là tiểu hải tử, không có quan hệ. Tiểu Nguyệt nói. Đúng thế, ta đi trên nước sân chơi thời điểm, cũng giống như vậy mặc quần lót. Đậu đậu nói. Xấu hổ. Đường đường nghe thấy các nàng nói chuyện, đông nhiên vui sướng nở nụ cười. Tiếp lấy gặp nàng đột nhiên một cái nhảy vọt, chắp tay trước ngực, như tại không trung bắt được cái gì. Cái gì đồ vật? Đậu đậu hiếu kỳ đem đầu đưa tới. Đường đường cẩn thận từng ly từng tí triển khai hai tay, đã thấy một cái ong mật theo trong lòng bàn tay bay ra, trên mông còn lóe hàn mang đuôi châm. Nhìn thấy đậu đậu, lập tức quay đầu, đem cái kia đuôi châm ôm hướng đậu đậu chân bóng cái chán. Hoa nha! Đậu đậu dọa đến hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Đường đường, ngươi cái này tiểu bại hoại. Han han han. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, đường đường đem chính mình cho vui tỉnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhỏ giọng thầm thì một tiếng ai cũng nghe không hiểu lời nói về sau, lúc này mới đem từ chỉ xem hướng bên cạnh. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đã rời giường, đang ngồi ở trên mép giường. Nàng lập tức tiến vào trong chăn, hướng đối phương ngủ đi, đến cái đánh lén. Mấy ôi. Nàng một đầu đụng ở trên lưng Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn trở tay đem nàng liền người mang chăn mền cho mò lên. Tỉnh a, tỉnh chúng ta liền rời giường, chờ chút chúng ta còn muốn đi sân bay. Máy bay lớn. Đường Đường nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Đúng, chúng ta hôm nay muốn trở về nhà. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường nghe vậy, cái đầu nhỏ nhìn chung quanh một vòng sau hỏi, đầu đầu, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ đâu? Các nàng đã xuất phát ta, sẽ ở phi trường chờ chúng ta. Thẩm Tư Viễn đưa tay điểm một cái nàng cái mũi nhỏ, sau đó bắt đầu giúp nàng mặc quần áo. Đường Đường vốn là sẽ tự mình mặc quần áo, nhưng bây giờ quần áo mùa đông quá nhiều, chỉ có thể Thẩm Tư Viễn hỗ trợ. Cơm cơm nàng vỗ bụng nhỏ, biết, đánh răng qua liền đi ăn. Trái dưa hấu, nào có sáng sớm ăn trái dưa hấu. Đường Đường nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, trong mộng có, kia liền trong mộng ăn. Thẩm Tư Viễn đem nàng từ trên giường ôm xuống tới. Chờ hai người rửa mặt xong đi tới phòng ăn, trong nhà ăn đã có không ít người. Đường Đường nhìn quanh một vòng, thấy vị trí tựa hồ cũng đã ngồi đầy, nàng có chút nóng nảy, lôi kéo Thẩm Tư Viễn chỉ vào những cái này chỗ ngồi úp không ngừng. Được rồi, lấy trước ăn lại nói, chờ một lát liền sẽ có người rời đi. Thẩm Tư Viễn vô vô đầu nhỏ của nàng. Vật nhỏ nghe vậy, vung ra Thẩm Tư Viễn tay, chạy đến bữa ăn trước sân khấu, xoay người theo bữa ăn phía dưới đài cầm cái bàn ăn. Nàng đã biết thế nào ăn thì đứng, thế nhưng là vóc dáng quá thấp, cho dù là mũi chân giấn cổ lên cũng không nhìn thấy bữa ăn trên đài đều có chút cái gì. Bất quá nàng cũng rất thông minh, biết người hướng sau lui, kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là vừa lui mấy bước, liền cảm giác va vào người, ngửa đầu xem xét, lại là không nhận ra cái nào tỉ tỉ. Người tốt lắm. Nữ hải cùng với nàng phất phất tay. Nữ hải cũng là đến du lịch, vừa vặn ở tại cùng một khách sạn. Han đường đường căn bản nghe không được đối phương đang nói cái gì, chỉ là vô ý thức hướng về phía đối phương một cái cười ngây ngô. Có muốn hay không ta đem người ôm nhìn? Nàng thấy đường đường đáng yêu, tiếng nói cũng phá lệ ôn nhu. Thẩm Tư Viễn xa xa thấy, nhưng lại không lên trước quấy rầy. Đường đường mặc dù nghe không được đối phương nói chuyện, nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương thiện ý. Thế là nàng giang hai cánh tay muốn ôm một cái tư thế. Cô bé kia thấy, vui dạo dực đem đường đường bế lên. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Ba mẹ ngươi đâu? Nàng lời nói thật nhiều, thế nhưng là đường đường một câu cũng không có trả lời, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm bữa ăn đài, một đôi đen lùng liếng mắt to trời trong xanh nhìn ngó nghiêng hai phía. Úc nàng chỉ hướng bánh bao địa phương, khách sạn đại khái đặc biệt vì tiểu bằng hữu chuẩn bị. chẳng những có bé heo bao, còn có gà con bao, thỏ con bao vân vân. Nữ hài đem trên tay mình bàn ăn buông xuống, trực tiếp ôm Đường Đường đi qua giúp nàng cầm. Thế là một lớn một nhỏ phối hợp ăn ý, rất nhanh Đường Đường trong bàn ăn liền chồng đến tràn đầy. Như thế nhiều, ngươi có ăn hay không cho hết, ăn không hết sẽ lãng phí nha. Nữ hài có chút lo lắng nói. Không sao, nàng ăn không xong ta ăn. Nhưng vào lúc này, đưa tay một thanh âm nói. Nữ hài nghe tiếng vội vàng quay đầu, thấy Thẩm Tư Viễn mỉm cười đứng ở sau người, trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ kinh diễm. Thẩm Tư Viễn khôi ngô cao lớn, vô cùng có nam tính mị lực, mà lại khí chất vô cùng tốt, dù cho lấy nữ hài hướng ngoại tính cách, nhìn thấy đối phương, gương mặt cũng vô ý thức ửng đỏ. Người tốt. Thẩm Tư Viễn mỉm cười cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Người tốt, đây là con gái của ngươi sao? Nữ hài ngoài miệng hỏi như vậy, trên tay đã đem Đường Đường đưa tới. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thẩm Tư Viễn mỉm cười đem Đường Đường tiếp nhận. Sau đó hướng Đường Đường nói, phải cảm ơn tỷ tỷ hỗ trợ nha. Đường Đường nghe vậy, lập tức lên miệng muốn hôn hôn. Nữ hài thấy thế, tự nhiên hào phóng mà đem mặt gò má đưa tới. Đường Đường ba kích một tiếng, tại đối phương tiểu nộn trên gương mặt hôn một cái. Nữ hài rất trẻ trung, đại khái là 20 có chút ra mặt, nhìn ra được không có trang điểm, trên mặt nhỏ bé lông tơ có thể thấy rõ ràng, hình tròn trên khuôn mặt tràn đầy collagen. Cái này nhìn như chỉ là sáng sớm đơn giản một khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng là mặt tròn cô nương lại bởi vì cái này một nụ hôn, vận mệnh bị triệt để cải biến. Nhân sinh tại may mắn trên đường như là ngựa hoang mất cương. Chương 708, vẫn may vào đầu chương 708, vẫn may vào đầu mặt tròn cô nương ăn xong điểm tâm, rời đi phòng ăn thời điểm, vô ý thức hướng về tay phải phương hướng liếc mắt nhìn. Phát hiện nguyên bản ăn điểm tâm cha con hai người đã rời đi, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh cũng liền đi qua, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Chỉ là bởi vì cái này một đôi cha con cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nàng muốn quên cũng khó khăn. Theo phòng ăn đi ra, trực tiếp về khách sạn gian phòng. Trong gian phòng còn có đồng bạn, đối phương vừa mới rời giường, ngay tại phòng rửa mặt bên trong hướng trên mặt bôi lên. Đây là nàng bạn học thời đại học, hai người đều là sư phạm học viện học sinh. Mặt tròn cô nương gọi Thẩm Thi Vận, là Thượng Hải người, ngay tại trang điểm đồng học gọi Lưu Tuyết Di, là Kim Lăng người. Bởi vì là năm thứ tư đại học, thời gian tương đối nhiều, cho nên hai người kết bạn đi ra lữ hành. Lần này tới Lạc Dương, trừ muốn tham quan Long Môn Thạch Quật bên ngoài, còn muốn đi Bạch Mã Tự bái ngay. Nghe nói Bạch Mã Tự rất linh nghiệm, Thẩm Thi Vận liền nghĩ bái ngay Bồ Tát đi dạo vận. Thẩm Thi Vận từ nhỏ đã rất không may, nhưng tựa hồ lại rất may mắn. Thì như nàng 11 tuổi trước đó, liền bị lừa bán qua 6 lần. Lần đầu tiên là 4 tuổi thời điểm trước cửa nhà bị người ôm đi, cũng may gặp được hàng xóm người quen, đem nàng cấp cứu xuống tới. Lần thứ 2 là đi chợ bán thức ăn bị mất, bị người ôm đi, cưỡi xe buýt thời điểm, bởi vì nàng khóc đến lợi hại, gây nên một cái sinh viên hoài nghi báo cảnh sát, đem nàng cứu lại. Lần thứ 3 là trước cửa nhà công viên bị người bắt cóc, sau đó bị đi ngang qua cảnh sát giao thông phát hiện, bởi vì cách lần trước nàng bị người bắt cóc thời gian không lâu, cảnh sát đối với nàng còn có ấn tượng. Tóm lại 6 lần bị mặt, tràn ngập khúc chiết, cũng may cũng coi như may mắn, mỗi lần đều không có bị bắn đi. Thế là cha mẹ của nàng cầu một cái hộ thân phù cho nàng đeo ở trên người, bất cứ lúc nào đều không cho phép nàng lấy xuống. Mà từ cái kia về sau, nàng liền rốt cuộc không có bị người lừa bán qua, nhưng vận khí tựa hồ vẫn chưa bởi vậy biến tốt. Hạ cái thang lầu đem chân mình lệnh gãy xương, trên giường xoay người có thể đem chính mình eo xoay đến, ăn cá có thể bị xương cá thẻ đến nằm viện chờ một chút những ngày đếm mãi không hết, hàng năm đều muốn tiến vào bệnh viện nhiều lần, quả thực có thể so với da giòn sinh viên. Đương nhiên những ngày còn không phải xui xẻo nhất chính là thi đại học năm đó, kiểm tra cùng ngày nàng bắt đầu tiêu chảy. Bằng không lấy nàng thành tích, tuyệt đối không chỉ là kiểm tra cái đại học sư phạm. Trong nhà có khuyên qua nàng đọc lại một năm, nhưng là nàng ngẫm lại còn là từ bỏ, lấy nàng vật khí, ai biết lại đọc một năm, kết quả cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Mà cái này cũng dưỡng thành Thẩm Thi Vận vào miếu tất bái tính cách. Ngươi nhanh lên đi ăn điểm tâm, hôm nay chúng ta sắp xếp hành trình rất đầy. Biết, ngươi nhất định phải chờ ta trở về, sau đó chúng ta cùng đi ra. Lưu Tuyết Di đem đồ trang điểm tất cả đều thu vào trong bọc. Yên tâm đi, ngươi không có trở về, ta nơi nào cũng không đi. Thẩm Thi Vận nói. Lưu Tuyết Di nghe vậy, phốc một chút cười ra tiếng. Mụ mụ ngươi buổi sáng lại cho ta gửi tin tức, để ta xem trọng ngươi. Thẩm Thi Vận nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Từ khi nàng bị ngập mấy lần về sau, đi đâu đều muốn báo cáo chuẩn bị, nếu như ra ngoài, cách mỗi mấy giờ đều muốn cho phụ mẫu phát một đầu tin tức, dù cho hiện tại đã lên đại học, lập tức đều muốn tốt nghiệp, cha mẹ của nàng cũng không cho phép nàng một người ra ngoài. Lưu Tuyết Di rất hiển nhiên cũng là biết Thẩm Thi Vận kinh lịch, cảm giác ngạc nhiên đồng thời lại cảm thấy thú vị. Lưu Tuyết Di ra cửa, Thẩm Thi Vận cũng tìm ra bản thân trang điểm bao đi tới bồn rửa mặt trước. Lúc ra cửa, nàng sẽ họa điểm đậm trang, nhìn xem trong gương chính mình, đưa tay sờ sờ mới vừa rồi bị hôn qua địa phương, dưới khóe miệng ý thức phát họa ra một vòng nụ cười. Người nam kia xem ra rất đẹp trai thật là thân thiết, đáng tiếc hài tử đều đã có, bằng không nói cái gì cũng muốn phương thức liên lạc. Thẩm Thi Vận vừa nghĩ, một bên cho chính mình hóa lên trang. Lưu Tuyết Di ăn điểm tâm tốc độ rất nhanh, Thẩm Thi Vận trang còn không có vẽ xong, nàng người liền đã trở về. Đi thôi. Nàng cầm lấy ba lô của mình, trái lại thúc giục lên Thẩm Thi Vận. Lập tức, Thẩm Thi Vận vội vàng thu thập xong đồ vật, hai nữ cười nói ra khách sạn. Đi đường thời điểm, ngươi muốn tả hữu nhìn cẩn thận, hôm qua ngươi kèm chút bị xe đụng, dọa đến ta trái tim thẳng thắn nhảy, nếu là ngươi thật xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ đem ta giết. Lưu Tuyết Di khoa trương nói. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương, vận khí ta không tốt, thế nào có thể sẽ quay đến ngươi. Thẩm Thi Vận nói, Bạch Mã Tự rất linh nghiệm, chờ chút ngươi thật tốt bái bai Bồ Tát, nhường cho ngươi đi dạo vận. Chuyển vận. Thẩm Thi Vận thở dài, duỗi ra chính mình tay. đã thấy nàng tay trái buộc lên chuyển vật châu, tay phải buộc lên lục tự chân ôn, trên cổ càng là treo mấy dạng đồ vật, có kim có ngọc. Lưu Tuyết Di gặp nàng lần này bộ dáng, nhịn không được cười. Nàng cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, chính là cảm thấy cái này thật sự là quá khôi hài. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thi Vận bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh. Thế nào rồi? Lưu Tuyết Di nghi hoặc hỏi. Sau đó liền gặp Thẩm Thi Vận gấp đi mấy bước, theo bên cạnh trong vườn hoa nhặt được một cái kiểu mới nhất quả táo điện thoại. Nghe, ai đưa di động cho rơi chỗ này? Lưu Tuyết Di mắt nhìn cảnh vật chung quanh, cảm thấy kỳ quái. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, điện thoại di động này hiện tại làm sao đây? Thẩm Thi Vận hỏi. Còn có thể thế nào xử lý, nhìn phụ cận có hay không cảnh sát hoặc là đồn công an, cho đưa qua. Thẩm Thi Vận gật gật đầu, các nàng đều không nghĩ đưa di động lặng lẽ cho lưu lại, một phương diện cái này thuộc về vật phẩm quý giá, lưu lại thuộc về không làm lợi, thuộc về pháp pháp, một mặt khác, điện thoại cái đồ chơi này là có thể bị người tìm tới cửa ngược lại rất phiền phức. Thế là hai người hướng về gần nhất đồn công an đi đến. Đi vài bước, Lưu Tuyết Di đột nhiên nói, ngươi vậy mà có thể nhặt đến tay cơ, có phải là đại biểu ngươi vận khí biến tốt rồi? Tốt cái gì? Cho chúng ta thêm phiền phức mà thôi, còn muốn cho cảnh sát đưa đi, thuần túy chính là chậm trễ thời gian. Thẩm Thi Vận phàn nàn nói, ngươi nói cũng đúng, nhặt cái điện thoại còn không bằng nhặt được 100 khối tiền đâu. Lưu Tuyết Di cười hì hì nói. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, để người vô ý thức híp mắt lại. Đúng lúc này, một vật ba kích dán tại Thẩm Thi Vận trên mặt. Thẩm Thi Vận đội vàng đem trên mặt đồ vật lấy xuống, định thần nhìn lại, lập tức ngây người. Bởi vì dán ở trên mặt nàng chính là 100 khối tiền. Cái này cũng được. Lưu Tuyết Di kinh hô một tiếng, tiếp lấy kịp phản ứng, mừng rỡ nói, chẳng lẽ ta có lời giả pháp theo năng lực, nhanh lên để ta cũng nhặt được 100 khối tiền. Đáng tiếc, tựa hồ không có cái gì tác dụng. Lưu Tuyết Di chưa từ bỏ ý định, vừa tiếp tục nói, để Thẩm Thi Vận lại nhặt 100 khối. Đương nhiên, vẫn như cũ cái gì cũng không có phát sinh. Tốt, ngươi tại si tâm vọng tưởng cái gì đâu? Đi nhanh một chút đi. Vậy cái này 100 khối tiền, muốn giao cho cảnh sát sao? Ngươi cứ nói đi. Hắc hắc, ta muốn một chén trà sữa, không, muốn hai chén, bằng không ta liền báo cáo ngươi. Biết rồi, biết rồi. Hai người đi phụ cận đồn công an, nói rõ tình huống về sau, đưa di động giao cho cảnh sát. Sự tình xong xuôi, hai người trong lòng cũng rơi xuống một tảng đá lớn, chuẩn bị tiếp tục hôm nay hành trình. Chờ hai người theo đồn công an đi ra, vừa đi mấy bước, Thẩm Thi Vận đột nhiên dừng bước. Lại thế nào rồi? Lưu Tuyết Di nghi hoặc hỏi. Thẩm Thi Vận rời đi chân phải, liền gặp nàng lòng bàn chân chính dẫm lên một viên tiền xu. Chương 709, cuối cùng nhất ly biệt. Chương 709, cuối cùng nhất ly biệt. Thẩm Tư Viễn vừa tới sân bay, liền bị người ngăn lại đường đi. Châu Mục đại nhân. Ngăn lại đường đi người chính là Thường Thanh Tùng, phía sau còn đi theo hắn phụ mẫu Thường Đức Vĩ cùng Quản Xuân Hồng. Ước bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường nhận ra hai người, lập tức hướng hai người vẫy vẫy tay, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Thường Đức Vĩ hai vợ chồng cũng đội vàng đưa tay hướng nàng cơ cơ. Thường Thanh Tùng cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu nói, đây là cha ta cha mẹ mẹ, bọn hắn muốn tự mình đến cảm tạ ngài. Thường Đức Vĩ nghe vậy, lập tức đi lên trước, chủ động cùng Thẩm Tư Viễn chào hỏi. Thần thần tiên đại nhân, ngài tốt, ta là Thường Thanh Tùng phụ thân Thường Đức Vĩ, cảm tạ ngài đối với nhà chúng ta Thanh Tùng chiếu cố. Thường Đức Vĩ thần sắc rất là kích động, lòng cảm kích khó mà nói nên lời, chính là xưng hô thần tiên cái từ này, trong lúc nhất thời để hắn có chút khó thích ứng. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, không cần cảm tạ, gặp nhau chính là hữu duyên, mà lại hắn còn là vì nước hy sinh, nên được có này thiện duyên. So sánh trước đó nhìn thấy, Thường Đức Vĩ hai vợ chồng khí sắc tốt lên rất nhiều, trước đó hai vợ chồng trên trán luôn có một cỗ nhàn nhạt hợp lực chi khí, cho người ta một loại bi thiết cảm giác, lúc này lại là hoàn toàn tiêu tán, cho người ta một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Muốn cảm tạ, nếu không phải ngài lòng từ bi, chúng ta nào có cơ hội lần nữa cùng Thanh Tùng gặp nhau. Quản Xuân Hồng nói, nước mắt liền hạ đến. Chúng ta cũng không biết muốn thế nào cảm tạ ngài mới tốt, chúng ta cho ngài dập đầu. Thường Đức Vĩ lôi kéo thê tử liền muốn cho Thẩm Tư Viễn bị xuống. Thẩm Tư Viễn vội vàng đưa tay phất một cái, hai người lại là thế nào cũng bị không đi xuống. Trước mặt mọi người, ảnh hưởng không tốt, mà ta cũng không thịnh hành một bộ này, các ngươi cũng nói là thiện duyên, có thể gặp được con của ngươi, là hắn duyên phận, lại là ta biệt tiện, cho nên không cần cảm tạ. Thẩm Tư Viễn nói. Hai vợ chồng nghe vậy liếc nhau, cũng không có lại kiên trì, bất quá Thường Đức Vĩ lại nói, vậy chúng ta chuẩn bị cho ngài một chút lễ vật, còn có cho hài tử. Bọn hắn liếc mắt nhìn bị Thẩm Tư Viễn ôm vào trong ngực Đường Đường. Thẩm Tư Viễn đem từ chỉ xem hướng bọn hắn phía sau, quả nhiên liền gặp trên mặt đất thả nhìn một đống lớn đồ vật. Hai vợ chồng đều là vợ chồng công nhân viên, mặc dù cũng không giàu có, nhưng so Tô Dung hai vợ chồng kinh tế khẳng định phải tốt hơn rất nhiều, cho nên đưa đồ vật tự nhiên cũng là tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt, Thường Đức Vĩ vội vàng quay người đem đồ vật đều xách đi qua, Thường Thanh Tùng cũng ở một bên hỗ trợ. Có nhân sâm, có tổ yến, còn có lá trà, xong mặt theo chờ một chút, những này cũng không biết tốn hao hai vị lão nhân bao nhiêu tiền. Hai tử đồ vật lưu lại, cái khác lấy về. Thẩm Tư Viễn nói, hai vị lão nhân cả đời tiết kiệm, hàng năm chỉ bỏ được đi một chuyến Tân Hải, những vật này chỉ sợ móc sạch bọn hắn tất cả tích xúc, Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không tiếp nhận. Còn như hải tử đồ vật, chính là một chút đồ chơi nhỏ, đều quý không đến đi đâu, Thẩm Tư Viễn nhận lấy, tính làm bọn hắn một phen tâm ý. Hai vợ chồng còn muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tư Viễn trực tiếp đánh gãy. Cứ như vậy đi, nếu như là người bình thường, hai vợ chồng khả năng sẽ còn kiên trì một phen, nhưng là Thẩm Tư Viễn dù sao thân phận khác biệt, bọn hắn sợ chọc giận hắn, thế là chỉ có thể coi như thôi. Gặp bọn hắn bộ dáng như thế, Thẩm Tư Viễn cười nói, ta rõ ràng ý của các ngươi, yên tâm đi, con của các ngươi là vì nước hy sinh thân mình, sau này nếu là trùng nhập luân hồi, ta khẳng định sẽ cho hắn chọn người tốt nhà. Hai vợ chồng nghe vậy vội vàng cảm tạ. Hai vợ chồng bọn họ hôm nay tới gặp Thẩm Tư Viễn, có hai cái mục đích, một là cảm tạ, hai chính là muốn để nhi tử sau này có thể ném cái tốt thai. Mặc dù trước kia bọn hắn không tin những này, nhưng bây giờ quỷ thần đều đã xuất hiện, không thể theo bọn hắn không tin. Ngươi cùng cha mẹ ngươi làm cái cuối cùng nhất cáo biệt, chờ chút đi bên trong tìm ta. Thẩm Tư Viện hướng đứng ở một bên một mực không nói chuyện Thường Thanh Tùng dặn dò. Thường Thanh Tùng gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên người nhị lão. Hai vị lão nhân cũng biết đến cuối cùng ly biệt thời khắc, thần sắc cũng biến thành bí thiết. Thẩm Tư Viện không có quấy rầy bọn hắn, ôm Đường Đường lặng lẽ rời đi. Đương nhiên, trước khi đi chưa quên bọn hắn cho Đường Đường mua cái kia một túi lớn đồ chơi. Thẩm Tư Viện đi vào sân bay đợi cơ đại sảnh thời điểm, liền gặp Đậu Đậu cùng Đóa Đóa đang ngồi ở trên ghế, như cái nghiêm túc nghe giảng bài bén ngoan, Tiểu Nguyệt một mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt hai người. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, hai người lập tức chạy tới, mặt mũi tràn đầy bị khuất, đặc biệt là đều Đầu Đầu, miệng nhỏ đều nhanh run thành vận sóng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Đây là thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn dị điểm nói. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ không cho chúng ta động đậy, nói loạn động liền đem ta cho đánh chết mất. Đầu Đầu chỉ chậm rãi đi tới Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn các nàng ở chung như thế lâu, đã hiểu rõ tiểu hài tử tập tính, có lẽ các nàng không biết nói dối, nhưng các nàng sẽ nói lung tung, mà lại nói phải có cái mũi có mắt, cuối cùng nhất ngay cả mình đều có thể tin tưởng. Cho nên Thẩm Tư Viễn đem từ chỉ xem hướng Tiểu Nguyệt, để nàng đến nói. Ta không có nói không để nàng động đậy, cũng chưa hề nói muốn đánh chết các nàng, ta chỉ là để các nàng ngồi xuống, không muốn tại đợi cơ trong đại sảnh làm ầm ĩ, nếu là dẫn tới nhân viên công tác hỏi thăm, ta không có cách nào giải thích. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Đầu Đầu. Thẩm Tư Viễn lại đem ánh mắt nhìn về phía Đóa Đóa. Đóa Đóa làm một mặt dáng vô tội, tựa hồ muốn nói, ta vừa mới nhưng không có nói chuyện nha. Các ngươi đi chơi đi. Thẩm Tư Viễn đem trong ngực Đường Đường đem thả xuống. Đầu Đầu nghe vậy, xoay người chạy, Đường Đường lập tức như là cái đuôi nhỏ đuổi theo. Hai cái này tiểu gia hỏa cũng rất là chơi vui, thường xuyên bởi vì trở mặt mà đánh nhau, nhưng lại thường xuyên dính chung một chỗ, như hình với bóng. Cà ca gặp lại. Đóa Đóa hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay, cũng hướng về Đầu Đầu đuổi theo. Nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, Thẩm Tư Viễn lúc này mới hướng Tiểu Nguyệt nói, vất vả ngươi. Không có cái gì. Tiểu Nguyệt ngoài miệng nói đến hời hợt, nhưng là khỏe miệng lại là nhịn không được có chút dương lên. Thẩm Tư Viễn tại nghỉ ngơi ghế dựa tòa hạng, Tiểu Nguyệt thấy thế, cũng đi theo ngồi xuống. Có lời muốn cùng ta nói. Thẩm Tư Viễn hướng Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Có chuyện cứ việc nói thẳng, cùng ta còn che giấu. Thẩm Tư Viễn nói, chúng ta lần này tới Hà Nam, ngươi không đi Minh Giới nhìn một cái sao? Tiểu Nguyệt nghi hoặc dò hỏi. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, quá nhiều nhai không nát, Quỳnh Châu Minh Thổ cùng Dương Châu Minh Thổ, chúng ta đều không thể hoàn toàn nắm giữ, cũng không cần lại nhớ thương địa phương khác. Chúng chi nơi đây là cổ bên trong nguyên, văn minh nơi khởi nguyên, càng là 13 hướng cố đô, nơi đây Minh Thổ tuyệt không phải Quỳnh Châu cái kia vùng đất hoang vu có thể so sánh. Tại thời cổ, Quỳnh Châu chính là vùng đất hoang dã, là lưu vong vị trí, cho nên tại không có triệt để khống chế Tân Hải trước đó, ta là sẽ không mạo hiểm tiến vào Dự Châu Minh Thổ. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa coi Tiểu Nguyệt là làm hài tử, mà là kiên nhẫn cùng với nàng giải thích. Tiểu Nguyệt tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, cũng rõ ràng Thẩm Tư Viễn làm như vậy nguyên nhân, đồng thời đối với hắn cũng cẩn thận cảm thấy kính nể. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn không phải là không có muốn tiến Dự Châu Minh Thổ tìm tòi hư thực xúc động, nhưng là ngẫm lại Long Môn Thạch Quật cùng Thượng Thanh Cung đủ loại dị thường, Thẩm Tư Viễn liền cưỡng ép đem cảm giác kích động này ép xuống. Nơi đây địa giới, lịch triều lịch đại sinh ra vô số rực rỡ nhân vật, càng có thật nhiều trong thần thoại nhân vật, cho nên nơi đây Minh Thổ tuyệt không tầm thường, lấy Thẩm Tư Viễn thực lực hôm nay, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Cho nên vẫn là chờ hắn triệt để khống chế Quỳnh Châu Minh Thổ, trở thành chân chính Quỳnh Châu châu mục trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào Dự Châu Minh Thổ. Ta đi xem một chút Đậu Đậu các nàng. Tiểu Nguyệt đứng lên nói. Đi thôi. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Trong lòng của hắn rõ ràng, kỳ thật Tiểu Nguyệt chính mình cũng muốn dạo chơi, dù sao nàng cũng vẫn là hải tử. Chương 710, thành thật Đậu Đậu chương 710, thành thật Đậu Đậu quyển sách tử. Toàn lưới xuất ra đầu tiên cha mẹ ngươi trở về sao? Thẩm Tư Viễn thu hồi điện thoại, nhìn về phía đâm đầu đi tới Thường Thanh Tùng. Thường Thanh Tùng nhẹ gật đầu, thần sắc có chút cô đơn, hắn mặc dù qua đời nhiều năm, nhưng cùng phụ mẫu vẫn chưa chân chính tách rời, cho nên lần này ly biệt, hắn so cha mẹ của hắn còn khó hơn qua cùng thất lạc. Bọn hắn còn tốt đó chứ? Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Nghĩ đến hai vị lão nhân, Thường Thanh Tùng cuối cùng nở nụ cười. Bọn hắn rất tốt, ta nhìn ra được, kỳ thật bọn hắn cũng không thương tâm, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì bọn hắn có thể chân chính buông xuống. Thường Thanh Tùng nói. Thẩm Tư Viễn có thể lý giải, nhân loại lại bởi vì sinh mệnh mất đi mà cảm thấy bi thương, nhưng nếu như tạ thế cũng không phải là điểm cuối cuộc đời, mà là khởi đầu mới, chỉ sợ cũng như vậy khó chịu. Thường Thanh Tùng phụ mẫu đại khái là như thế tâm tính, nhi tử có cái tốt kết cục, để bọn hắn triệt để buông xuống trong lòng ngày đêm nhớ niệm. Vậy là tốt rồi, ngươi về trước cờ bên trong đi. Thẩm Tư Viễn tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn tiên, trực tiếp đem hắn cho thu vào. Lại Thường Thanh Tùng tâm nguyện, lại là mấy sợi công đức từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng thức hải của hắn bên trong. Nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng không có như quá khứ như thế, bởi vì thu hoạch được công đức mà cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì mấy ngày nay, mỗi ngày đều có công đức từ trên trời giáng xuống, để hắn đều có chút thoát mẫn. Đây chính là đoàn đội mang đến chỗ tốt, cho nên lần này về Tân Hải, phải nhanh một chút thôi động cùng quan phương hợp tác. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn lấy điện thoại cầm tay ra, tại ba người trong quần phát một đầu tin tức. Các ngươi hôm nay ai tới đó ta? Hôm qua mặc dù Nguyễn Hồng Trang nói nàng đến sân bay tiếp người, nhưng là đạo tử không thuận theo, một mực ở trong quần lẩm bẩm, cuối cùng cũng không có xác định ai tới đón hắn. chúng ta đều không đi tiếp, chính ngươi đi về tới. Nguyễn Hồng Trang phát chính là giọng nói, ngựa khí hờn dỗi, cuối cùng nhất còn phát một cái truy miêu miêu đầu biểu lộ bao. Hừ, cùng cái đại lao ra, thật giống như hai chúng ta lên cột cầu ngươi, chính ngươi đón xe trở về đi. Đào Tử cũng nói, tốt ra hỏa, đào đi đào lại, cuối cùng không ai đón hắn, đây coi như là ba tên hỏa thượng không có nước uống sao? Khoai lang hoa hoa, khoai lang hoa hoa. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu một mặt hưng phấn chạy tới, gặp nàng nhiệt tình như vậy bộ dáng, Thẩm Tư Viễn liền biết khẳng định không có chuyện tốt. Làm cái gì? Vậy ngươi có cái thật đáng yêu miêu miêu, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Nàng nói liền muốn đi kéo Thẩm Tư Viễn tay. Mèo. Trong phi trường còn có mèo. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Sùng vật chỉ có thể gửi vận chuyển, không có khả năng cho trực tiếp mang lên máy bay. Đúng thế, thật đáng yêu miêu miêu đâu, ánh mắt đại đại, thân thể màu vàng. Đậu Đậu hưng phấn nói. Màu vàng mèo. Ngươi nói sẽ không là giả đồ chơi mèo a? Thẩm Tư Viễn nói. Vàng không đâu. Thẩm Tư Viễn, vậy ta không nhìn. Thẩm Tư Viễn lần nữa ngồi xuống. Ngươi liền nhìn một chút xuống nha, siêu cấp đáng yêu đây này. Đậu Đậu nâng má, cố gắng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn đóng vai đáng yêu. Ngươi có phải hay không muốn ta mua cho ngươi? Thẩm Tư Viễn trực tiếp chọc thủng nàng tiểu tâm tư. Hắc hắc, khoai lang hoa hoa tốt nhất rồi. Đậu Đậu đong đưa Thẩm Tư Viễn cánh tay, ồn ào ồn. Ngươi đây đều là học với ai? Di di, ta có trông thấy nha. Đậu Đậu lý trực khí chẳng nói. Thẩm Tư Viễn, không có tiền. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Ngươi như thế đại nhất người, thế nào sẽ không có tiền đâu? Có phải là ngươi công tác không cố gắng? Đậu Đậu thở phì phò nói. Có tiền ta cũng không nghĩ lãng phí. Thẩm Tư Viễn cái kia khí a, bất quá nàng nói thật giống như cũng không sai. Vậy ngươi cho ta mượn một chút xíu, ta để cha ta trả lại cho ngươi, hắn là đại lão bản, rất có tiền a, hắn công tác rất cố gắng. Nàng nói, còn nghiêng Thẩm Tư Viễn, phảng phất đang nói, nhìn xem cha ta, nhìn lại một chút ngươi. Thẩm Tư Viễn thấy thế, rất muốn đánh nàng cái mông. Thật rất muốn. Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, siêu cấp muốn, ta cả đời này chưa từng có như thế muốn qua, nếu là không có mua, ta chết rồi con mắt đều trừng to lớn. Ngươi những này tiểu tử, đều là với ai học được? Lưu A Công. Đậu Đậu nói một cái Thẩm Tư Viễn cảm thấy ngoài ý muốn danh tự. Ngươi có đi tìm hắn? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc địa đạo. Cho ta thành thật khai báo, bằng không ta liền không cho ngươi mua. Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức trung thực. Ngươi không muốn nói với Tiểu Nguyệt tỷ tỷ à? Nguyên lai Đậu Đậu hiếu kỳ Tiểu Nguyệt thường xuyên đi cái gì địa phương, vụ trộm đi theo nàng phía sau, thế là đi Hoàng Nương Mẫu nơi ở, chẳng những nhận biết Lưu A Công, còn nhận biết Hoàng Lan Thải. Hoàng Lan Thải rất thích Đậu Đậu, còn thường xuyên mang nàng đi ra ngoài chơi. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Thẩm Tư Viễn vô vô đầu nhỏ của nàng. Đậu Đậu nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cười. Thật xin lỗi a. Tại sao muốn nói xin lỗi? Ta không nên giấu giếm khoai lang hoa hoa. Đậu Đậu ngoan ngoãn mà nói. Đều là việc nhỏ, không quan hệ. Ta không muốn giấu giếm khoai lang hoa hoa, chỉ là không nghĩ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ biết ta vụng trộm đi theo nàng. Đậu Đậu nói. Ngươi rất sợ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sao? Thẩm Tư Viễn nói. Đậu Đậu nghe vậy lập tức gật đầu. Ngươi tại sao sợ nàng? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng là tỷ tỷ nha. Đậu Đậu lý do chính là đơn giản như vậy ngay thẳng. Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục truy vấn việc này, mà là đi theo Đậu Đậu cùng đi xem nàng muốn mua màu vàng nhỏ con. Đợi đến địa phương, Thẩm Tư Viễn mới phát hiện, nguyên lai là một cái Ai Cập mèo thần hàng mỹ nghệ. Đây không phải đồ chơi, là gốm sứ vật trang trí, rất dễ dàng liền sẽ bị đánh nát. Mà lại thân thể cũng không phải màu vàng, nói chính xác hẳn là màu đen, chỉ có điều bởi vì quá nhiều màu vàng trang trí, cho nên Đậu Đậu mới có thể nói là màu vàng mèo. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn nhãn hiệu, gọi cái gì mèo chỉ Ai Cập. Thế nhưng là ta muốn. Đậu Đậu mới mặc kệ nó là đồ chơi còn là vật trang trí, tóm lại nàng chính là muốn. Được thôi. Thẩm Tư Viễn để chính nàng chọn lựa một kiện, sau đó hắn tới đỡ tiền. Khoai lang hoa và ta yêu ngươi nha. Tốt, không muốn lại bước mông ngựa, lựa chọn nhanh một chút. Đậu Đậu lập tức chọn chúng một cái chính mình vừa ý nhất, để Thẩm Tư Viễn hỗ trợ trả tiền. Nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí ôm mèo chỉ, sợ ngã nát bộ dáng, Thẩm Tư Viễn có chút muốn cười. Đúng rồi, đoá đoá các nàng đâu? Thẩm Tư Viễn hỏi. Qua bên kia. Đậu Đậu chỉ cái phương hướng. Đường Đường cũng cùng theo sau. Hắn không lo lắng đoá đoá, dù sao đoá đoá tùy thời có thể bay trở về, hắn lo lắng Đường Đường chạy mất. Ừm. Đi, chúng ta đi tìm tìm các nàng. Thẩm Tư Viễn hướng về Đậu Đậu vừa mới chỉ phương hướng đi đến. Đậu Đậu vội vàng đuổi theo, bất quá nàng không dám đi được quá nhanh, sợ đem trong tay mình con mèo cho ngã nát. Bất quá đi không bao xa, liền gặp được Đường Đường đang đứng tại một nhà băng kích lăng cửa hàng trước, ngửa đầu, chảy nước bọt, một bộ mèo thèm ăn dạng. Đoá Đoá ngồi xổm ở một bên nâng má, một mặt bất đắc dĩ, chỉ chưa thấy đến Tiểu Nguyệt, cũng không biết đi nơi nào. Đường Đường. Thẩm Tư Viễn hô một tiếng. Đường Đường quay đầu, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức giang hai cánh tay, một mặt cười ngây ngô chạy tới. Đi tới gần, Thẩm Tư Viễn giang hai cánh tay muốn đem nàng ôm lấy, đã thấy nàng đông nhiên ngoặt một cái, bổ nhào vào Đậu Đậu trên thân. Han. Đậu. Sau đó lạch cạch một chút, Đậu Đậu trong tay vừa mua mèo chỉ rơi vỡ nát. Chịu chết đi, ngươi cái này xấu ra hỏa, Đậu Đậu tức giận đến toàn thân đều muốn bốc hỏa. Chương 711, không bất lo chương 711, không bất lo hai cái đánh nhau ở cùng một chỗ tiểu ra hỏa dẫn tới đông đảo ánh mắt, bất quá đại bộ phận người đều là lộ ra một mặt dị cười. Dù sao hai cái tiểu gia hỏa thực tế là quá đáng yêu, thuộc về thái điểu lẫn nhau mổ. Thẩm Tư Viễn lo lắng hai cái tiểu gia hỏa lăn đến mèo chỉ trên mảnh vỡ làm bị thương chính mình, trước tiên đem hai người cho tách ra. Thế nhưng là Đậu Đậu vẫn như cũ tức giận cơ vương Bắc Quyền, Đường Đường vẫn như cũ nết miệng cười ngây ngô, tựa hồ hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì không cho phép lại đánh nha. Thập Tư Viễn gọi tới một vị A-di đem bể nát cặn bã cho thanh lý mất. "Tốt, ngươi cũng đừng khó chịu, chờ chút ta cho ngươi một lần nữa mua cái." Thập Tư Viễn thấy Đậu Đậu ngồi xổm tại bã bụng trước, một mặt bi thiết bộ dáng, mở lời an ủi. Đậu Đậu nghe vậy, hai con ngươi phát sáng lên, trên mặt lần nữa hiện hiện vui mừng. "Úc Úc." Đường Đường thì dắt lấy Thẩm Tư Viễn quần áo, chỉ hướng vừa mới bán băng kích lăng phương hướng. "Biết, chờ chút mua cho ngươi." Mặc dù bên ngoài thật lạnh, nhưng là đợi cơ trong đại sảnh nhiệt độ vẫn còn rất cao, ăn băng kích lăng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, lấy Đường Đường thể chất, cũng không có khả năng vì vậy mà cảm mạo, cái này tiểu gia hỏa thân thể tốt đây, từ nhỏ đến lớn, liền không có sinh qua bệnh. "Không được." Đậu Đậu thấy thế, trực tiếp cản ở trước mặt Thẩm Tư Viễn. "Thế nào rồi?" Thẩm Tư Viễn không hiểu hỏi. Đoá Đoá ngồi xổm ở bên cạnh, nâng má xem náo nhiệt. "Không cho phép mua cho nàng." Đậu Đậu tức giận chỉ hướng Đường Đường. "Không thể bộ dạng này à, ta không phải đã đáp ứng một lần nữa mua cho ngươi cái mèo dịch chỉ sao? Ta không cần mèo dịch chỉ nữa, không cho phép ngươi mua cho nàng bằng kích lăng." Đậu Đậu nói. "Đâu, ngươi làm như vậy, đối với ngươi có cái gì chỗ tốt?" Thẩm Tư Viễn rất là im lặng. "Ta có hay không chỗ tốt không quan hệ, dù sao ta chính là không nghĩ để nàng sung sướng, ngươi nhìn, nàng còn đang cười, một chút cũng không biết hối cải, nhanh lên đánh nàng cái mông, đánh nàng." Đường Đường mặc dù nghe không được Đậu Đậu đang nói chút cái gì, nhưng gặp nàng ngăn lại đường đi, lập tức tránh thoát Thẩm Tư Viễn tay nào tới. "A nha, ta sợ ngươi nha." Đậu Đậu lập tức cũng xông về phía trước. Thẩm Tư Viễn vội vàng đem hai người cho tách ra. Cuối cùng riêng phần mình trên mông đánh mấy bàn tay, lúc này mới yên tĩnh xuống. "Ha ha ha, Đoá Đoá ở một bên bụng cho vui. Tiểu Nguyệt đâu?" Thẩm Tư Viễn hỏi. Đoá Đoá lắc đầu. "Ngươi đi đem nàng đi tìm đến." Thẩm Tư Viễn nói. "Có Tiểu Nguyệt tại, hai người căn bản là không đánh được, sớm đã bị nàng cho trấn áp." Đoá Đoá nghe vậy, nhu thuận gật đầu, quay người liền muốn đi tìm Tiểu Nguyệt. "Ngươi có cái gì muốn mua sao? Chờ chút cùng một chỗ cho các ngươi mua." Thẩm Tư Viễn nói. Đoá Đoá quay đầu, nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Ta lại không phải tiểu hải tử, mới sẽ không muốn này muốn nọ." Nói, nàng lại liếc mắt nhìn Đậu Đậu. Chỉ là một cái đơn giản ánh mắt, liền để Đậu Đậu kích động. Bởi vì tiểu hài tử sợ nhất người khác nói hắn nhỏ, điểm này Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. "Nàng là ý gì? Nàng là ý gì nha? Nàng muốn quý ta đúng hay không? Nàng nàng có hay không lớn hơn ta rất nhiều, chỉ là lớn một chút." Thấy Đoá Đoá bóng lưng rời đi, Đậu Đậu tức giận đến nói chuyện đều không lưu loát. Thẩm Tư Viễn nâng chán, mấy cái này tiểu gia hỏa, quả thực để đầu nàng đau. Không đợi hắn mở miệng, Đường Đường lại lôi kéo tay của hắn tiếp tục lôi kéo. Thẩm Tư Viễn có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể trước cho cái này tiểu ăn hàng mua cái băng kích lăng, nàng lúc này mới vừa lòng thỏa ý khoai lang hoa hoa thật bất công, Đậu Đậu nghiêng Thẩm Tư Viễn, rất là bất mãn. "Ta thật đáng thương, ta không người yêu, ô Minh Minh, tất cả mọi người không yêu ta." Đậu Đậu che lấy mắt của mình, một bộ hí tinh trên thân bộ dáng. "Đừng cho ta đến một bộ này, muốn nói bất công, ta vừa mới có phải là trước mua cho ngươi." Thẩm Tư Viễn gõ một cái đầu nhỏ của nàng. "A, đúng nga, khoai lang hoa hoa quả nhiên yêu ta nhất." Đậu Đậu thả tay xuống, nào có một điểm nước mắt. "Ca ca, ngươi tìm ta." Lúc này Tiểu Nguyệt đi tới, Đoá Đoá còn đi theo nàng phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây, Thẩm Tư Viễn đem điện thoại di động của mình đưa cho nàng. "Mấy người các ngươi đi bốn phía nhìn xem, muốn mua cái gì đồ vật dùng ta điện thoại di động thanh toán." Thẩm Tư Viễn nói. "Tốt đắt." Tiểu Nguyệt ngược lại là không có khách khí, trực tiếp đưa di động tiếp tới. "Hoa, khoai lang hoa hoa ngươi thật hào phóng, sang năm ngươi sẽ phát đại tài." Đậu Đậu một mặt mừng rỡ nói. "Đều là nơi nào học được lời nói. Đi thôi, đi thôi." Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức lôi kéo Tiểu Nguyệt đi một lần nữa mua mèo chì. Thẩm Tư Viễn đối đứng tại chỗ còn đang sững sờ Đoá Đoá nói, "Ngươi cũng cùng đi à, nhìn xem có hay không cái gì muốn mua, ta không phải tiểu hải tử." Đoá Đoá nhìn xem hắn nói. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười. "Biết ngươi không phải tiểu hải tử, đại nhân cũng cần mua đồ vật." Thẩm Tư Viễn nói. "Ngươi nói đúng." Đoá Đoá nghe vậy nết miệng cười một tiếng, lập tức hướng về phía trước hai người đuổi theo. Bên cạnh ngay tại An Băng Kích Lăng Đường Đường thấy thế, cũng nện bước chân ngắn nhỏ muốn đuổi theo, lại bị Thẩm Tư Viễn một thanh bắt lại. "Ngươi liền không cần đi, ngoan ngoãn đợi cho ta." "Hảo." "Cái gì tử, nhìn ngươi ăn đến miệng đầy đều là." Thẩm Tư Viễn móc ra khăn giấy giúp nàng miệng lau lau, sau đó trực tiếp đem nàng xách tới bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế, để nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Vật nhỏ có ăn, cũng liền không có lại không đầy. Thẩm Tư Viễn ở bên cạnh tòa hạ, đột nhiên không có điện thoại di động, cảm giác có chút không quen, nhàn cực nhàm chán hắn, thế là bắt đầu trái phải nhìn quanh, quan sát đợi cơ đại sảnh bố cục, quan sát đợi cơ hành khách. Có người trạng thái nhàn nhã, có người thần sắc đội vàng, còn có người đầy mặt vẻ giận dữ. Thẩm Tư Viễn phát hiện, từ khi hắn có thể nhìn thấy quỷ sau này, đã thật lâu không có dạng này quan sát qua người. Người kỳ thật cùng quỷ không có cái gì khác nhau. Quỷ thậm chí so người còn càng đơn giản, càng thuần túy một chút, bởi vì quỷ liếc mắt liền có thể nhìn ra tốt xấu, mà người không được. Túi ra tựa như linh hồn mũ, ai cũng không biết mũ bên trong có cái như thế nào linh hồn. Đợi cơ trong đại sảnh cũng có quỷ, hơn nữa còn không ít, bọn hắn có chẳng có mục đích bốn phía du đãng, có cẩn thận từng ly từng tí tránh né người đi đường, có la to giống như điên cuồng. Thẩm Tư Viễn cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, hắn một người tinh lực có hạn, muốn đem bọn hắn từng cái độ hóa, hoàn toàn không thực tế. Hắn chỗ độ hóa, bất quá một chút người hữu duyên thôi. Còn như có hay không duyên, thuần túy chính là nhìn tâm tình của hắn. Ngay tại Thẩm Tư Viễn ngây người thời điểm, Tiểu Nguyệt cầm điện thoại vội vàng trở về. "Thế nào rồi?" Thẩm Tư Viễn còn tưởng rằng điện thoại trả tiền xảy ra vấn đề. "Đào Tử tỷ tỷ gọi điện thoại tới." Tiểu Nguyệt nói, ngươi trực tiếp tiếp là được, không cần đặc biệt chạy về đến cho ta. Thẩm Tư Viễn nói, đưa tay đưa di động nhận lấy. Ngay tại nàng kết nối đào tử điện thoại thời điểm, liền gặp Đậu Đậu lại ôm cái mới mèo chỉ cẩn thận từng ly từng tí trở về, Đoá Đoá đi theo phía sau, hai tay trống trơn. Cũng không biết nàng là không muốn mua, còn là không thấy được vừa ý Tư Viễn, ta cùng Nguyễn Nguyễn cùng một chỗ ở phi trường chờ ngươi nha. Đào tử ở trong điện thoại nói, các ngươi không phải nói không tiếp ta sao? Kia là Nguyễn Nguyễn nói, ta cũng không có nói. Đào tử lặng lẽ meo meo địa đạo, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ Nguyễn Hồng Trang ngay tại bên cạnh. Cái kia vất vả các ngươi. Thẩm Tư Viễn không có lại xoắn xuýt cái vấn đề này. Chờ ngươi đến chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa. Thẩm Tư Viễn là buổi sáng chuyến bay, nhưng là đến Tân Hải, cũng muốn hơn một giờ chiều, hai người lại còn nghĩ đến chờ hắn cùng nhau ăn cơm, cái này khiến Thẩm Tư Viễn trong lòng rất là cảm động. Đợt, hôm nay không có chương 712, trở về chương 712, trở về chậm một chút, cẩn thận ngã xuống. Đăng ký hành lang là xuống dốc, đường đường ở phía trước chân ngắn nhỏ chạy gió bắt đầu thổi, vật nhỏ rất thông minh, tiếp nhận sự vật mới tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là cưới một lần máy bay, liền đã biết quy trình. Ngài tốt, chào mừng ngài cưới Tân Hải hàng không, chúc ngài đường đi vui sướng. Cổng tiếp khách tiếp viên hàng không cũng không vì đường đường là cái tiểu thí hài liền làm mà không thấy. Úc. Đường đường dừng bước lại, chống nạnh, ngửa đầu, nhìn xem trước mắt vị này tiếp viên hàng không. Nàng biểu lộ nhỏ, tựa hồ là đang nói, hoan nên ta liền đúng rồi, rất có một bộ lãnh đạo thị sát tư thế, tiếp viên hàng không lập tức bị nàng làm cười. Đưa tay trong túi móc móc, móc ra một cây kẹo que đưa tới. Đường đường ngược lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận han nàng nết miệng một cái cười ngây ngô, một tia sáng lóng lánh nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống. Kho 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 tiếp viên hàng không nín cười nhịn được thật vất vả, đội vàng móc ra khăn giấy giúp nàng xoa xoa. Không thể chỉ là cười a, muốn nói cảm ơn. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn từ phía sau đi đến. Ngài tốt, chào mừng ngài cưới Tân Hải hàng không, chúc ngài đường đi vui sướng. Tiếp viên hàng không đội vàng đứng lên nói. Cảm ơn Úc Đường Đường nghe lời địa đạo tiếng cảm ơn. Tiếp viên hàng không đưa tay sờ sờ nàng cái óc, sau đó tiếp nhận Thẩm Tư Viễn đưa tới vé máy bay. Tiếp viên hàng không liếc một cái, là thương vụ tòa. Chỗ ngồi của các ngươi ngay tại chỗ lối vào. Cửa vào mấy cái thương vụ tòa, xem như loại này khoảng cách ngắn cỡ nhỏ cơ khoang hạng nhất. Vé máy bay đều là đào tử đặt, đối với nàng dạng này tiểu phú bà đến nói, thế nào có thể sẽ bị khuất Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem Đường Đường mò lên, ôm nàng gấp đi mấy bước, đi thẳng tới thuộc về chỗ ngồi của bọn hắn. Mặc dù bây giờ không phải ngày nghỉ lễ, hành khách cũng không nhiều, nhưng là ngăn ở cửa vào thời gian quá dài cũng không tốt. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường phóng tới trên chỗ ngồi, muốn lấy ra trấn an núm vũ cao su cho nàng nhét bên trên, lại phát hiện nàng đã đem kẹo que nhét vào trong miệng, thế là cũng liền coi như thôi. Bất quá vẫn là đem trên người nàng quần áo mùa đông thổi ra, trong cabin có mở hơi ấm, chờ cất cánh sau chính là Tân Hải, nàng cái này một thân quần áo khẳng định không thể lại mặc. Chờ đem nàng thoát đến chỉ còn lại một kiện thiếp thân quần áo, tiểu gia hỏa oa a một tiếng, lộ ra một mặt sảng khoái chi sắc. Ngoan ngoãn ngồi xuống nha. Thẩm Tư Viễn cất kỹ quần áo, giúp nàng thắt chặt dây an toàn. Thấy tiểu gia hỏa đã đạp lung tung chân ngắn nhỏ, một mặt nhàm chán bộ dáng, Thẩm Tư Viễn lại đem Tôn Mị Kỳ phụ mẫu đưa bộ kia gốm sứ con rối đem ra. Đường Đường thích nhất bên trong một cái xuyên nhìn đường trang béo cô nương. Nàng loay hoay con rối, cổ còn đưa lão dài hướng về cửa lên phi cơ nhìn quanh. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn nghi ngờ nói. Đậu Đậu không có rồi. Đường Đường có chút khẩn trương nói. Ngươi mới nhớ tới Đậu Đậu các nàng a? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười nói. Yên tâm đi, Đậu Đậu các nàng không có ném, đã về trước đi. Thẩm Tư Viễn nói. A Đường Đường ngoan ngoãn lên tiếng, cùng một chỗ như thế lâu, tiểu gia hỏa cũng biết được một chút các nàng khác biệt. Ta đăng ký. Thẩm Tư Viễn tại ba người trong quần phát một đầu tin tức, sau đó tắt máy. Đường Đường còn là rất ngoan, ngồi ở bên cạnh chơi một hồi về sau, cảm thấy không thú vị nàng, ôm ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ. Trước đó cái kia tiếp viên hàng không còn nhiệt tâm cầm một chén nước trái cây tới, gặp nàng ngủ lại lấy về, ngược lại lấy ra một cái tấm thảm cho Đường Đường đắp lên. Thời gian thoáng qua liền mất, Đường Đường dừng lại ngủ ngon, thẳng đến bị máy bay hạ xuống run run cho lay tỉnh. Ăn được ngủ được có phúc lớn. Thẩm Tư Viễn vô vô ôm trong ngực mình một nhỏ. Hàn còn đang mơ hồ tiểu gia hỏa, đầu tiên chính là hướng về phía Thẩm Tư Viễn nhếch miệng một cái cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn đội vàng móc ra trấn an núm vũ cao su cho nàng chắn, bằng không một hồi lại muốn chạy nước miếng. Nàng ở trên chỗ ngồi bốn néo người, tựa hồ dây an toàn để nàng cực không thoải mái. Nhìn thêm một chút, lập tức liền muốn dập máy. Đang nói chuyện đâu, cường đại khí áp đột nhiên đem người hướng trên ghế ngồi theo. Đường Đường tựa hồ rất tức tối, một thanh túm rơi trong miệng trấn an núm vũ cao su. Liên tiếp không rõ ý nghĩa lời nói từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Thẩm Tư Viễn đội vàng đưa tay đem miệng nàng cho che lên. Sợ nàng dẫn xuất cái gì tai họa đến, hiện tại còn ở trên trời, Thẩm Tư Viễn không lo lắng chính mình. Nhưng là trên máy còn có như thế nhiều người đâu. Sau đó liền cảm giác chính mình lòng bàn tay bị liếm một chút. Thẩm Tư Viễn một mặt ghét bỏ, tại nàng vây ngoài miệng sát hai lần. Hàn chạy chậm chút. Máy bay vừa rơi xuống đất, cửa cabin bị mở ra, Đường Đường cái thứ nhất liền chạy ra ngoài, bởi vì ngồi tại phía trước nhất vị trí, tự nhiên chạy nhanh nhất. Cúc cúc cúc, tựa hồ là Tân Hải nhiệt độ không khí, lại tựa hồ bởi vì cuối cùng về nhà, tiểu gia hỏa tâm tình lộ ra phá lệ tốt, một bên chạy, một bên còn hừ phát nghe không hiểu ca. Thẩm Tư Viễn mở ra điện thoại tín hiệu, Nguyễn Hồng Trang các nàng đã sớm phát tới tin tức. Chẳng những các nàng đến sân bay, Mao Tam Muội cũng cùng theo đến. Nàng tự mình tới đón Đường Đường, mấy ngày không gặp, nàng rất tưởng niệm đến kịch liệt, mặc dù mỗi lúc trời tối đều sẽ gọi điện thoại. Nhưng nàng cũng sẽ không nói chuyện, chỉ có thể cách màn hình nhìn hai mắt, cho người ta một loại gái không đúng chỗ ngứa cảm giác, giải không được tương tư. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường vừa mới theo cửa lên phi cơ đi ra, liếc mắt liền thấy Nguyễn Hồng Trang ba người. Chủ yếu vẫn là Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử quá mức lóa mắt. Nguyễn Hồng Trang khí chất ưu nhã, tràn ngập một loại cổ điển tài trí vẻ đẹp, nhất cử nhất động hiển thị rõ ưu nhã. Mà Đào Tử trắng trắng mềm mềm, da thịt được không tựa hồ cũng đang phát sáng, từng cái cười ngọt ngào mê người, dẫn tới vô số người ánh mắt. Còn như đứng ở bên người các nàng Mao Tam Muội, cơ hồ hoàn toàn bị người cho coi nhẹ. Cái này cũng không kỳ quái, Mao Tam Muội vốn là người bình thường, nếu không phải là bởi vì Đường Đường, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không cùng Nguyễn Hồng Trang các nàng sinh ra gặp nhau. Nơi này, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường đi ra, Đào Tử trực tiếp phất tay lớn tiếng gào thét, thật là không chút nào bận tâm người bên ngoài. Mà Nguyễn Hồng Trang thì là hai tay chồng với bụng dưới trước, mặt mỉm cười, hiển thị rõ ưu nhã. Theo hai người hành vi cũng có thể nhìn ra hai người trong tính cách khác biệt. Mà Mao Tam Muội nhìn thấy Đường Đường, thần sắc lập tức kích động hướng về phía trước mấy bước. Thẩm Tư Viễn cũng thuận thế đem nàng buông xuống, để chính nàng đi tìm mụ mụ. Hai Đường Đường chân vừa rơi xuống đất, liền hướng về Mao Tam Muội chạy đi. Đào Tử thấy thế, lập tức xoay người nên đón tiếp lấy muôn ôm nàng, thế nhưng là nàng lại một cái lắc mình, vòng qua nàng, trực tiếp bổ nhào vào phía sau Mao Tam Muội trong ngực. Mụ mụ. Đường Đường mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. A, Mao Tam Muội không biết nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt đã biểu đạt nàng tất cả tình cảm. Hai Đường Đường đem miệng tiến tới, ba kích ở trên mặt nàng hôn một chút, tiếp lấy đem một mực bắt trong tay gốm sứ bút bê đưa tới, cho mụ mụ nàng nói. Thật sự là nhỏ không có lương tâm. Đào Tử nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Thấy Thẩm Tư Viễn đi đến phụ cận, nàng lập tức giang hai cánh tay nói, nàng không cho ôm, ngươi cho ta ôm một chút. Thẩm Tư Viễn cười ha ha, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt ôm một cái. Tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Nguyễn Hồng Trang, cũng cho nàng một cái ôm. Hắn một cử động kia, dẫn tới vô số hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Chương 713, người nhà chương 713, người nhà các ngươi kỳ thật không cần chờ ta. Thẩm Tư Viễn nhìn xem phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên, lần nữa nói lên việc này. Lúc này bọn hắn đã tại một nhà tên là Đại Hàng Hải sản tiệm cơm, mà thời gian cũng đã đi tới 2 điểm. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang các nàng trước thời hạn đặt trước, cho nên người vừa đến, đồ ăn lập tức cho đã bưng lên. Thời gian này, tất cả mọi người đói. Cho dù Thẩm Tư Viễn ở trên máy bay ăn máy bay bữa ăn, nhưng vẫn như cũ đói đến hoảng, dù sao cái kia một nọ phần, căn bản không đủ hắn nhét cái răng. Còn như Đường Đường, bởi vì nàng đang ngủ, cho nên Thẩm Tư Viễn cũng không có gọi nàng, nàng cái kia một phần, hắn hỗ trợ ăn. Cùng ngươi cùng một chỗ ăn, càng hương, càng có tham ăn. Đào Tử nói. Lời này Nguyễn Hồng Trang đồng ý, mỗi lần nhìn Thẩm Tư Viễn ăn cái gì, khẩu vị của nàng đều trở nên tốt lên rất nhiều. Ước bên cạnh Đường Đường đã đợi không kịp, chỉ vào một bàn bộ tần đại long tôm, không kịp chờ đợi muốn để Mao Tam Muội cho nàng kẹp. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn bọn hắn còn không có động đũa, Mao Tam Muội cũng không tốt trước sách đũa. Đều nói, ăn đi, người trong nhà liền đừng khách khí. Thẩm Tư Viễn cười nói. Mao Tam Muội lúc này mới rội ra đũa, cho Đường Đường kẹp một khối lớn thịt tôm, dùng tỏi dùng trưng đại long tôm, hương vị phá lệ tốt, Đường Đường trước kia liền thích ăn. Đương nhiên, nàng càng thích dùng ăn xong càng cua đi kẹp đậu đậu cái mông. Đúng, Tống tổ trưởng biết ngươi hôm nay trở về, muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có thời gian hay không, muốn tới cửa bái phòng ngươi. Lúc ăn cơm, Đào Tử nhắc lên việc này. Từ lần trước Tống Mỹ Tiên hỗ trợ tới cửa giải thích, tựa hồ bởi vậy cùng Đào Tử dựng vào tuyến, gần nhất liên hệ cũng tương đối tấp nập. Ta có thể có cái gì sự tình? Bất quá bọn hắn như thế sốt rồi sao? Có thể không nóng nảy sao được? Đan hoàn hiệu quả bọn hắn không phải không rõ ràng, trước đó ngươi không có biểu đạt ra hợp tác mục đích, bọn hắn còn không tiện mở miệng, hiện tại ngươi đã muốn cùng bọn hắn đàm, bọn hắn tự nhiên nóng nổi. Nguyễn Hồng Trang ở một bên nhỏ giọng giải thích nói. Ngươi nói có đạo lý, ngày mai ngươi công ty có chuyện gì sao? Thẩm Tư Viễn ngược lại hỏi. Thế nào, ngươi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ thấy các nàng? Nguyễn Hồng Trang nháy mắt kịp phản ứng. Thẩm Tư Viễn gật đầu. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, để đũa xuống, thần sắc có chút nghiêm túc nói, ngươi đến cùng là cái gì cái ý nghĩ? Là muốn cùng quan phương hợp tác lâu dài, vẫn chỉ là cung cấp một nhóm đan dược, đổi lấy một chút lợi ích? Cái này ta còn không có quyết định chủ ý, bất quá ta đích xác là muốn làm vài việc, nhất định phải mượn nhờ quan phương mới được. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói. Chuyện gì? Nói tỉ mỉ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lộ ra vẻ tò mò. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi trở về chậm rãi trò chuyện. Thẩm Tư Viễn nói. Đúng, đúng, ăn cơm trước, như thế nhiều đồ ăn đâu. Đào Tử ở một bên nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, tức giận dùng đũa đuôi gõ một cái mu bàn tay của nàng. Ngươi chỉ có biết ăn, lần này Tư Viễn sự tình giao cho ngươi. Cái gì? Đào Tử nghe vậy, giật mình trừng to mắt. Nàng gái kia miệng dính mỡ ba, phối hợp nàng nét mặt bây giờ, đặc biệt khôi hài. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, phốc một chút cười ra tiếng. Ngươi liền không thể đem miệng sát một chút? A, ta còn không có ăn xong đâu. Đào Tử nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn là rút một tờ giấy lau miệng. Ngươi vừa rồi nói sẽ không là thật sao? Đào Tử tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên là thật, công ty của ta sự tình một đồng lớn, đâu còn có dư thừa thời gian, ngươi mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, vừa vận nhân cơ hội này, giúp Tư Viễn xử lý một ít chuyện. Nguyễn Hồng Trang nói. Ta không được, ta không được. Đào Tử nghe vậy vội vàng với tay. Ngươi nói không tính. Nguyễn Hồng Trang đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cười gật đầu nói, có thể thử một chút. Đào Tử nghe vậy, lập tức vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên, một chút cũng không có ảnh hưởng khẩu vị của nàng. Ta trở về đi. Đoá Đoá đối với nhìn trong phòng hô nói. Ngay tại Thẩm Tư Viễn lúc ăn cơm, đầu đầu ba người các nàng cũng về đến nhà. Tại đến Tân Hải sân bay thời điểm, Thẩm Tư Viễn liền đem các nàng ba cái từ trong vạn hồn tiên phóng ra. Trở lại quen thuộc địa phương, ba cái tiểu gia hỏa lập tức điều khiển âm phong ai về nhà lấy. Đương nhiên, Tiểu Nguyệt về chính là Thẩm Tư Viễn nhà, nàng không có nhà, hiện tại đây chính là nhà của nàng. Đoá đoá. Nghe thấy thanh âm Lâm Kiến Minh theo trong tiệm đi ra. Thật đúng là đừng nói, vốn chỉ là vì Đoá Đoá tâm nguyện mở căn này tên là Vân Đoá quầy bán quà vặt, không nghĩ tới sinh ý càng ngày càng tốt. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, bất quá hai người lại là làm không biết mệt, lớn tuổi, sợ nhất nhưng thật ra là tịch mịch, bây giờ lui tới khách nhân, để bọn hắn hoàn toàn không có phiền não như vậy. Mà lại bán đồ thật sự có nghiện, mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng là mỗi thành giao một cuộc làm ăn, đều sẽ để người có một loại cảm giác thành tựu. Cho nên hai vợ chồng rất là tích cực, mỗi ngày đúng giờ mở tiệm, đuổi theo ban chuẩn chút. Người trở về. Tống Thanh Vi cũng theo trong tiệm ra đón, thấy Đoá Đoá đã bị ba ba của nàng ôm lấy, lập tức tiến lên nhận lấy. Nhớ mụ mụ hay chưa? Tống Thanh Vi hôn một chút gương mặt của nàng. Hắc hắc, có chút nghĩ. Liền có chút nghĩ, mụ mụ thế nhưng là mỗi ngày đều đang nhớ ngươi nha. Tống Thanh Vi ôm nàng đi vào tiểu điếm. Trong tiệm lúc này không có khách nhân, Đoá Đoá lựa chọn lúc này hiện hình, cũng là như thế. Nhưng là ta có trùng điểm nghĩ. Đoá Đoá vội vàng giải thích. Ha ha, còn có trùng điểm nghĩ. Thế nào cái nạp pháp? Cùng theo vào Lâm Kiến Minh cảm thấy thật buồn cười. Không cho phép, không cho phép, ta chính là có nghĩ, Đoá Đoá tức giận nói. Tốt, ta không cười, ta không cười, hắc hắc, mụ mụ, ngươi nhìn ba ba hắn tốt xấu, khi dễ tiểu hải tử. Đoá Đoá chỉ vào Lâm Kiến Minh hướng Tống Thanh Vi tố cáo. Vậy hôm nay ban đêm không cho hắn cơm ăn. Tống Thanh Vi cười nói. Nàng rất hưởng thụ nữ nhi đối với nàng loại này ỷ lại và thân mật. Không cho ta ăn cơm, vậy ta coi như chết đói. Lâm Kiến Minh cười nói. Gạt ngươi, đói dừng lại sẽ không chết, ta trước đó đói rất lâu cũng chưa chết rơi, chính là bụng không chịu vừa. Đoá Đoá biểu thị ta thế nhưng là rất thông minh, ngươi lừa gạt không được ta. Hai vợ chồng nghe vậy nháy mắt trầm mặc, Tống Thanh Vi hảo tâm tình nháy mắt không còn, hốc mắt đều nổi lên hồng nhuận. Tựa hồ cảm nhận được bầu không khí không đúng, Đoá Đoá hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi thế nào rồi? Không có việc gì, vậy liền để ba ba nhiều đói mấy trận, cũng làm cho bụng nhiều đau một đoạn thời gian. Lâm Kiến Minh gượng cười nói. Đoá Đoá nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, còn là không muốn, ta không nỡ ngươi bụng đau. Vốn đang tại cương ép vui cười Lâm Kiến Minh, bị nàng một câu nói này đem nước mắt cho làm đi ra. Ôi, tiểu bảo bối của ta ai? Lâm Kiến Minh đem nàng theo Tống Thanh Vi trong ngực ôm tới, cảm giác tâm bị vô số lưỡi dao cho đâm xuyên, đau thấu tim gan. A nha, các ngươi không muốn khó chịu, ta nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Đoá Đoá cười an ủi bọn hắn nói. A, cái gì tin tức tốt? Nói nhanh một chút cho mụ mụ nghe một chút. Tống Thanh Vi lặng lẽ lau lau khỏe mắt nước mắt. Ta giống như tôn hầu tử, nghĩ biến cái gì liền biến cái gì. Đoá Đoá hưng phấn nói. Đồng thời dãy rủa nhìn theo Lâm Kiến Minh trong ngực xuống tới. Nàng phải thật tốt biểu hiện ra một phen, học xong mới bản lĩnh, nếu là không cho ba ba mụ mụ biểu hiện ra một phen, không sẽ trở với không có học. Chương 714, người nhà chương 714, người nhà tại Đoá Đoá cho ba ba mụ mụ biểu hiện ra chính mình biến hóa chi thuật thời điểm, đầu đầu cũng về đến nhà. Đáng tiếc trong nhà không ai, trống rỗng. Đều chạy đi đâu, cũng không nói cho ta một tiếng. Đầu đầu chống lạnh, trong nhà tìm kiếm một phen, rất tức tối. Nàng tìm kiếm rất cẩn thận, ngăn tủ, ngăn kéo, thậm chí liền thùng gạo đều mở ra nhìn một phen, cuối cùng xác định người không ở nhà. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, thế là nàng lập tức một mặt cảnh giác nhìn xem đại môn. Là ai vậy? Trong nhà không có người. Nàng nói. Ngoài cửa Đào Quảng Hạ sững sờ, có chút dở khóc dở cười nói, là ta, ba ba. Nghe tới thanh âm quen thuộc, đầu đầu thở dài nhẹ nhõm. Lúc này lại nghe mụ mụ thanh âm mừng rỡ, đầu đầu, ngươi thời điểm nào trở về? Tiếp theo liền thấy đại môn mở ra, Đào Quảng Hạ hai vợ chồng đi đến. Ta đều trở về rất lâu, các ngươi đi nơi nào? Đầu đầu chống nạnh hầm hừ chất vấn. Đương nhiên là đi làm việc, ba ba mụ mụ cũng không thể mỗi ngày ở trong nhà, ra sao? Tại Hà Nam chơi đến vui vẻ sao? Thường Văn Hân rất đơn giản liền đem đề tài cho chuyển hướng. Không vui. Đâu tại sao không vui? Đoá Đoá khi dễ ngươi rồi. Còn là Tiểu Nguyệt lại đánh ngươi cái mông rồi. Hoặc là lại cùng Đường Đường đánh nhau rồi. Còn là chịu ngươi khoai lang hoa hoa phê bình rồi. Ta có như thế xấu? Đậu Đậu nghi ngờ hỏi. Ha ha, vậy xem ra đều không phải. Vậy ngươi cùng mụ mụ nói một chút, tại sao không vui? Thường Văn Hân vội vàng cười ha hả. Đào Quảng Hạ đem trong tay đồ vật buông xuống, đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn xem mẹ con hai người giao lưu. Đoá Đoá nàng cũng học xong biến, so ta còn lợi hại hơn, Đường Đường còn nhặt được thật nhiều đồ vật, ta một cái đều không có nhặt được, nàng còn đem ta mèo chỉ cho đánh nát mất, mặc dù khoai lang hoa hoa một lần nữa mua cho ta, nhưng là ta vẫn là cảm thấy không có cái thứ nhất tốt, còn có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nàng thật hung, đầu đầu miệng nhỏ bẹp bẹp, không ngừng cùng ba ba mụ mụ nói mấy ngày nay sự tình. Nàng dù sao vẫn là đứa bé, đây cũng là một loại tại trước mặt cha mẹ nũng nịu phương thức. Thẩm Tư Viễn về đến trong nhà, đầu tiên đem Tôn Mị Kỷ cùng Thường Thanh Tùng phụ mẫu tặng lễ vật đem ra, những này trước đó đều bị hắn thu vào vạn hồn phiên trong không gian chứa vật. Trong đó còn có không ít là Đường Đường đồ chơi, đương nhiên, trong đó cũng bao quát đậu đậu mua mèo chỉ. Đường Đường thấy, trực tiếp đưa tay đi bắt, lại bị Thẩm Tư Viễn một thanh lấy ra. Đây là đậu đậu, ngươi cũng không thể đụng. Thư Đường Đường ngửa đầu miệng, chống nạnh chân một bộ động tác vô cùng mượt mà. Đều cùng đậu đậu học cái xấu. Thẩm Tư Viễn đưa tay gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng. Sau đó đem mèo chỉ giao cho Mao Tam Muội, để nàng cất kỹ, chờ đậu đậu đến cho nàng. Ngươi hử cũng vô dụng, đã làm hỏng đậu đậu một cái. Đường Đường ngửa đầu nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, thấy hắn tựa hồ thật không cho mình chơi ý tứ. Thế là quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, sau đó một chỉ Thẩm Tư Viễn. Úc ngươi là muốn để ta làm cho người chủ sao? Nguyễn Hồng Trang có chút ngạc nhiên nói. Cái kia khả ái bộ dáng nhỏ, càng làm cho Nguyễn Hồng Trang yêu theo trong lòng lên. Đường Đường nhu thuận gật đầu. Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại làm cho nàng thất vọng, trực tiếp lắc đầu nói, ta nhưng quản không được hắn. Đường Đường lại rời về phía bên cạnh Đào Tử. Ôi, bây giờ nghĩ lên, không đợi Đào Tử nói xong, Đường Đường đã đem ánh mắt rời đi, trực tiếp đem nàng cho xem nhẹ đi qua. Nàng đây là ý gì? Nàng đây là ý gì? Nàng là tại khinh bị ta sao? Đào Tử khó thở nói. Rất hiển nhiên, đúng thế. Nguyễn Hồng Trang không chê chuyện lớn, luyến cười gật đầu nói phải. Tốt ngươi vật nhỏ này, ngày thường ta đối với ngươi như vậy tốt, trong lòng ngươi lại còn xem thường ta. Đào Tử sinh khí hướng Đường Đường chụp tới. Han Đường Đường nện bước chân ngắn nhỏ liền chạy, trước khi rời đi, vẫn không quên cầm hai cái thuộc về nàng gốm sứ búp bê. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười mà nhìn xem Đào Tử đuổi theo Đường Đường mà đi. Tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi, còn nước không? Thẩm Tư Viễn lật bàn tay một cái, một bó to như nước trong veo hoa hồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang vui dạo dự tiếp tới, tâm thần khuấy động phía dưới, trực tiếp đưa qua cổ tại Thẩm Tư Viễn trên khóe miệng hôn một cái. Như thế thời gian dài, Thẩm Tư Viễn từ đầu đến cuối không có quên mỗi ngày đưa nàng hoa hồng, vô luận là một chùm còn là một chi, chỉ cần hắn ở nhà, mỗi ngày đều có. Tốt oa, các ngươi dạng này chơi đúng không? Đào Tử chẳng biết lúc nào chạy trở về, hầm hừ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ta đây này, ngươi thế nào cái gì đều muốn tranh? A, chi này cho ngươi. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp theo bó hoa bên trong rút ra một chi hoa hồng đưa tới. Cũng may mà hoa hồng này chỉ là Thẩm Tư Viễn chính mình đơn giản bao, nếu là bên ngoài mua, chỉ sợ sẽ không liền như thế tùy tiện rút ra một chi. Ta mới không lạ gì. Đào Tử vẫn chưa đưa tay đón, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Nàng hiếm có chính là hoa hồng sao? Nàng hiếm có chính là đưa hoa hồng người? Tốt, ngươi đừng đùa nàng. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận Nguyễn Hồng Trang đưa tới hoa hồng. Đã thấy cái kia một đóa hoa hồng trong tay hắn nháy mắt hóa thành một chùm. Đào Tử lúc này mới vui dạo dự tiếp tới. Hô cái gì đều muốn cùng ta tranh, ta cần ngươi làm gì? Nguyễn Hồng Trang hơi có chút tức giận. Hối hận a. Đào Tử lại là dương dương đắc ý. Nguyễn Hồng Trang quay đầu đem từ chỉ xem hướng Thẩm Tư Viễn. Đường Đường, không nên đem gốm nâu hướng trong miệng nhét, cái kia không thể ăn. Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng về Đường Đường đi đến. Đường Đường có chút tăng, ta không có hướng trong miệng nhét a. Thấy Thẩm Tư Viễn bối rối rời khỏi, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người cùng nhau nở nụ cười. Không cho phép. Nguyễn Hồng Trang nói. Tại sao không cho phép? Như thế bá đạo sao? Đương nhiên, ngươi phải hiểu rõ địa vị của ngươi. Ta tìm ngươi là tới làm giúp đỡ, không phải để ngươi cùng ta tranh. Ta là lớn, ngươi là nhỏ. Nguyễn Hồng Trang nửa thật nửa giả nói. Lúc trước ngươi cũng không phải nói với ta, nói chia cho ta phân nửa. Ngươi còn biết là ta phân ngươi một nửa, ngươi thế nào một chút cũng không niệm ta tốt. Ta phát hiện gần nhất ngươi thường xuyên khí ta, ngươi nghĩ đảo ngược sao bắt đầu? Nguyễn Hồng Trang càng nói càng tức. Đâu? Nào có. Đào Tử có chút chột dạ, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngươi đừng tưởng rằng không phải ngươi không thể, ngươi biết có bao nhiêu người hắn sao? Cái kia, nào có. Đào Tử càng thêm chột dạ. Không có. Không nói những người khác, ngươi trước đó gặp qua Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam hai cái, phía trên tại sao phái hai cái như thế xinh đẹp đến cùng Tư Viễn tiếp xúc, chỉ là đơn thuần bởi vì các nàng công tác làm tốt. Đâu? Đào Tử không cách nào phản bác. Kỳ thật đừng nói Nguyễn Hồng Trang nhìn ra, liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều nhìn ra phía trên dụng tâm. Đáng tiếc Thẩm Tư Viễn vẫn chưa dính chiêu này thôi. Nhưng đối đầu với mặt đến nói, kỳ thật cũng là không quan trọng, gậy tre đánh táo có một can tính một can, có thể đánh tới tự nhiên là tốt, đánh không đến cũng không quan trọng. Đây là mọi người không biết Thẩm Tư Viễn năng lực dưới tình huống, nếu là ngoại nhân biết được, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân nhào lên, không nói cái khác, liền vẹn vẹn vĩnh bảo thanh xuân một hàng này, liền có thể để vô số nữ nhân chạy theo như vị. Biết rồi, ngươi không muốn đọc tiếp Kim cô chú, thật tốt, thế nào liền đổ nhào bình dấm chua đâu? Đào Tử nhỏ giọng thầm thì. Nguyễn Hồng Trang lông mày, nha đầu này là càng ngày càng không tốt quản. Thấy Nguyễn Hồng Trang lông mày mà xem, Đào Tử lại là có chút hoảng, lấy nàng đối với Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ, vẻ mặt như thế đại biểu cho nàng thật sự tức giận. Thế là vội vàng xin tha. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang thật cũng không thật sự tức giận, lấy nàng đối với Đào Tử hiểu rõ, biết nàng mỗi cách một đoạn thời gian không chọn một ít chuyện liền ngỡ ra, nhất định phải thật tốt giáo huấn một lần mới có thể nhu thuận. Chương 715, gà bay chó chạy. Chương 715, gà bay chó chạy. Thẩm Tư Viễn mở mắt ra trời trong xanh, hướng về bên cạnh nhìn lại, đã thấy Đào Tử co lại ở trong ngực Nguyễn Hồng Trang, mà Nguyễn Hồng Trang ôm nàng, một đầu trắng non chân thon dài khoác lên trên người đối phương. Hai người ngủ rất ngon, thật là người còn yêu kiều hơn hoa. Thẩm Tư Viễn cũng không có quấy rầy các nàng, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, tối hôm qua hai người bị thao luyện hung ác, hôm nay chưa tới giữa trưa đoán chừng không hồi tỉnh tới. Vừa mới mở cửa phòng, chỉ nghe thấy đầu đậu kỳ lý hoa lạp thanh âm, trừ cái đó ra, còn có đoá đoá thỉnh thoảng lại tiếng đáp lại, không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa như thế sáng sớm liền đến. Không nghe thấy Đường Đường cười ngây ngô, nghĩ đến còn không có rời giường. Thấy Thẩm Tư Viễn theo gian phòng đi ra, đầu đậu vội vàng che miệng mình nói, ta không nói gì. Nàng coi là Thẩm Tư Viễn trách tội nàng thanh âm quá lớn, đem hắn cho đánh thức. Trên thực tế lúc trước trang trí thời điểm, gian phòng làm cách âm, hiệu quả phi thường tốt, ở bên trong căn bản nghe không được nàng trong phòng khách. Các ngươi tại làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Đầu đậu cùng đoá đoá ngồi đối mặt nhau, ở giữa còn đặt vào đầu đậu vừa mua mèo chi. Ta muốn để đoá đoá biến miêu miêu. Đầu đậu đội vàng bùng ra che miệng. Đoá đoá thì là ôm cánh tay mà xem, một mặt kiêu ngạo, rất hiển nhiên, nàng đang cùng đầu đậu bàn điều kiện. Vậy các ngươi tiếp tục chơi đi. Thẩm Tư Viễn trực tiếp hướng về phòng tắm đi đến. Tiểu hài tử sự tình, hắn tất nhiên là sẽ không nhúng tay. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng đột nhiên phanh bị mở ra, sau đó liền gặp Đường Đường mặc quần lót, hai tay để trần chạy đến. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, còn hướng về phía nàng nhếch miệng một cái cười ngây ngô, động tác lại là một khắc không ngừng, bởi vì Mao Tam Muội ngay tại phía sau truy nàng đâu. A a. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn một bộ dáng giật mình, Mao Tam Muội có chút che mặt xúc động, đây đã là đường đường lần thứ hai dạng này làm, lần trước là ban đêm. Phúc thấy một cái thịt đô đô vật nhỏ, như cái con chuột con từ bên cạnh chính mình chạy qua, Thẩm Tư Viễn cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Đường Đường, cố lên. Đầu đầu thấy thế lại là hưng phấn. Bên kia đóa đóa chỉ hướng ban công phương hướng. Hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng là Đường Đường vẫn chưa hướng ban công chạy, mà là phóng tới bên cạnh giải trí phòng. Tiểu Nguyệt đang ở bên trong đọc sách đâu, liền gặp Đường Đường hai tay để trần, mặc một cái quần lót xuống tới, hình ảnh quả thực không nên quá đẹp. Trước kia Mao Tam Muội ỷ vào chính mình là đại nhân tiên tiên ưu thế, còn có thể đem vật nhỏ bắt lại, mà Đường Đường học xong kỹ năng mới về sau, đó là ngay cả đối phương cọng tóc đều sợ không tới. Có cái hình dung từ gọi lòng bàn chân sinh phong, mà đối với hiện tại Đường Đường đến nói, đây cũng là một cái độc tử, bởi vì nàng thật lòng bàn chân sinh phong. Lòng bàn chân như là trang dòng dọc, tốc độ nhanh đến ly kỳ, siêu siêu, đều chạy ra tiếng gió, huống chi nàng sẽ còn bay. Mặc dù Thẩm Tư Viễn nghiêm cấm nàng ở bên ngoài bay, cũng không có cấm chỉ nàng trong nhà bay. Cho nên chờ Thẩm Tư Viễn theo phòng tắm đi ra, Mao Tam Muội chẳng những không có đem nàng bắt lại, chính mình mệt mỏi đến hơi thở dồn dập ngồi ở một bên, mà Đường Đường lại hoàn toàn không nhân sự tựa như ngồi xổm tại đầu đầu cùng đóa đóa bên cạnh, nhìn xem các nàng hai cái chơi. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn quăng tới ánh mắt, Mao Tam Muội lộ ra một cái đã bất đắc dĩ lại xấu hổ nụ cười. Thẩm Tư Viễn khoát tay nào nói, ngươi đi làm điểm tâm đi, nơi này giao cho ta là được. Mao Tam Muội liền vội vàng gật đầu, nàng cũng biết, chỉ có Thẩm Tư Viễn tài năng chế trụ nữ nhi. Bất quá nàng hay là dùng tay khoa tay một chút, Thẩm Tư Viễn hiểu nàng ý tứ. Nàng ý tứ là nói Đường Đường mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng xin đừng nên đánh nàng. Thật sự là một cái tận tụy mẫu thân, Thẩm Tư Viễn có chút gật đầu cho biết là hiểu, Mao Tam Muội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Mao Tam Muội bận rộn đi, Thẩm Tư Viễn hướng về ngồi dưới đất ba cái tiểu gia hỏa đi đến. Đường Đường rất là cảnh giác, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Úc. Nàng nghiêng Thẩm Tư Viễn, tựa hồ đang suy đoán hắn có phải là đến bắt chính mình. Đi đem y phục mặc tốt, cởi chuồng giống cái gì bộ dáng? Thẩm Tư Viễn nói. Không đúng, nàng không có cởi chuồng, nàng còn có một cái quần lót. Đầu đầu lập tức cải chính. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bằng không ta còn không biết. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Không khách khí. Đầu đầu vẻ mặt thành thật trả lời một câu. Đóa đóa ở một bên giống như là nhìn đồ đần nhìn xem nàng. Nàng chẳng lẽ không nghe ra ca ca là đang nói mắt sao? Không muốn. Đường Đường chỉ hướng ban công phương hướng. Cho dù là buổi sáng, bên ngoài vẫn như cũng là nắng gắt như lửa. Rất rõ ràng, nàng ý tứ là khí trời rất nóng, nàng không muốn mặc. Vậy cũng không được, ngươi lại không phải khỉ nhỏ, người đều muốn mặc quần áo. Thẩm Tư Viễn trực tiếp tự tuyệt, vậy ta chạy. Đường Đường lập tức đứng người lên, con mắt liếc thấy Thẩm Tư Viễn, phảng phất đang nói, ta thật chạy à, ta lập tức liền muốn chạy à, tựa hồ muốn lấy này uy hiếp Thẩm Tư Viễn thỏa hiệp. Ngươi còn nói điều kiện với ta. Đoá đoá, đậu đậu, bắt nàng cho ta. Đoá đoá cùng đậu đậu nghe vậy hưng phấn, hai người lập tức hướng Đường Đường nào tới. Đường Đường giật nảy cả mình, cao giọng thét chói tai vang lên xoay người chạy. Không tốt hai trái trứng. Nàng một bên chạy còn một bên. Một buổi sáng sớm, trong nhà chính là gà bay chó chạy, cứ thế với sắt vách Lâm Kiến Xuân vợ chồng cũng nghe được động tĩnh, đi tới ban công nhìn quanh. Sau đó liền gặp được Đường Đường hai tay để trần, mặc quần lót một trận gió như tán loạn, nhưng làm hai cái lão nhân cười quá sức. Bất quá Đường Đường mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là bị đoá đoá cùng đậu đậu bắt lại, bắt giữ lấy Thẩm Tư Viễn trước mặt. Dù sao đoá đoá cùng đậu đậu cũng biết bay, trước sau chặn đường, rất dễ dàng liền đem nàng bắt lại. Đường Đường vật nhỏ này có một chút tốt, thua liền nhận, ngoan ngoãn bị Thẩm Tư Viễn ôm lấy đi mặc quần áo. Sau đó lại ngoan ngoãn đi phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tựa hồ sáng sớm trận này náo kịch, chỉ là trong sinh hoạt một khúc nhạc dạo ngắn. Chờ ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hoàn toàn không có rời giường ý tứ, Thẩm Tư Viễn cũng không có gọi bọn nàng, mà là mang đậu đậu các nàng ra cửa. Hôm nay cùng Tống Mỹ Tiên hẹn xong gặp mặt, không thể nuốt lời. Lúc đầu Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang còn muốn cùng hắn cùng một chỗ đây này, xem ra là hoàn toàn không có khả năng. Thẩm Tư Viễn cùng Tống Mỹ Tiên ước địa phương, là thường xuyên cùng Trung Hiểu Nam gặp mặt nhà kia Lộ Thiên quán cà phê. Lúc này mặc dù đã là hơn 9 giờ sáng chung, quán cà phê nhưng như cũng không có mở cửa. Còn chưa tới kinh doanh thời gian, đương nhiên cái này cũng cùng dân bản xứ tập tính có quan hệ, Tân Hải bên này người tương đối lười, đây không phải cái gì nghĩa xấu, mà là sự thật. Bất quá Lộ Thiên cái bàn vẫn chưa thu lại, người đi đường có thể tùy ý tọa hạ nghỉ ngơi. Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam sáng sớm liền đến, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn lão đạo tới, hai người vội vàng đứng lên. Thẩm tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Tống Mỹ Tiên chủ động chào hỏi. Nàng còn là như vậy đẹp, dưới ánh mặt trời phía dưới, cả người tựa hồ cũng tản ra quang huy, thế giới cũng vì đó sáng tỏ mấy phần. Nàng vẻ đẹp là loại kia hoàn mỹ vô khuyết vẻ đẹp, không có bất luận cái gì khuyết điểm vẻ đẹp, mà chính vì vậy, Thẩm Tư Viễn ngược lại cảm thấy là một loại khuyết điểm, để mị lực của nàng giảm xuống mấy phần. Thẩm Tư Viễn mỉm cười nhìn ngạch thủ tại các nàng đối diện ngồi xuống. Mà Tiểu Nguyệt ba người cũng nhao nhao hiện thân, các nàng hai cái cũng không phải người bình thường, tự nhiên đã sớm trông thấy các nàng tồn tại. Bất quá đối với các nàng có thể như thế trực tiếp hiện ra, vẫn như cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Chương 716, trò chuyện chương 716, trò chuyện ăn điểm tâm sao? Vào chỗ xuống tới Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Hai người vội vàng gật đầu, tiếp lấy Tống Mỹ Tiên nhìn về phía một bên Trung Hiểu Nam. Hiểu Nam, a, ngơ ngác Trung Hiểu Nam tựa hồ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem thả tại bên chân một cái túi xách tới. Biết bên này hẳn là còn không có mở cửa, cho nên ta ở trên đường thuận tiện mua mấy chén cà phê. Tống Mỹ Tiên mở túi ra, cầm ra cà phê. Không chỉ là Thẩm Tư Viễn có, nàng cùng Trung Hiểu Nam cũng có. "Cảm ơn, rất lâu không uống cà phê." Thẩm Tư Viễn cũng không có khách khí. Trước kia làm châu ngựa, vì nâng cao tinh thần, cho nên thường xuyên thích uống cà phê, thế nhưng là theo tu hành, tinh khí thần sung mãn, căn bản không cần thứ này nâng cao tinh thần, mà lại thứ này bây giờ hắn đã triệt để mất đi tác dụng. "À, cơ hồ mỗi lần đều là định ngày hẹn tại quán cà phê, ta còn tưởng rằng Thẩm Tiên Sinh thích uống cà phê đâu." Tống Mỹ Tiên kinh ngạc nói. "Đây cũng là tình báo của bọn hắn sai lầm nhỏ." Thẩm Tư Viễn lắc lắc đầu nói, "So sánh với cà phê, kỳ thật ta ngược lại là càng thích trà. Chuyện này sau ta đưa ngài chút, ta nơi đó có không ít người khác tặng cho ta, chính ta lâu dài tại bên ngoài, cũng rất ít uống, cuối cùng nhất trà mới biến trần trà." Tống Mỹ Tiên vội vàng nói. "Vậy thì cảm ơn." Thẩm Tư Viễn ngược lại là một chút cũng không khách khí. Sau đó bưng lên cà phê uống một ngụm. Một cỗ đắng chát chi vị ở trong miệng lan tràn ra, nhạy cảm bị giác, để hắn đối với cà phê có cấp độ càng sâu trải nghiệm, nhưng loại này trải nghiệm tuyệt không mỹ hảo, bởi vì trừ đắng chát bên ngoài, vẫn chưa nhấm nháp đưa ra hắn. Thấy Thẩm Tư Viễn chỉ là uống một ngụm liền đem cà phê buông xuống, Tống Mỹ Tiên cảm thấy hay này nói, muốn không để Hiểu Nam đi mua hai chén trà đến. Thẩm Tư Viễn khoát tay một cái nói, không cần như vậy phiền phức, hôm nay cùng các ngươi gặp mặt là nói chuyện, không phải vì uống trà. Tống Mỹ Tiên nghe vậy, rất là cẩn thận mà nói, Thẩm Tiên Sinh ngài nói, lần này mặc dù là các nàng định ngày hẹn Thẩm Tư Viễn, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có biểu lộ ra ý của các nàng, mà bây giờ nghe Thẩm Tư Viễn muốn nói chuyện, các nàng sự tình tự nhiên trước từ nay về sau thả một chút. Ta nghĩ các ngươi thấy ta, cùng ta muốn thấy các ngươi hẳn là vì một việc. Thẩm Tư Viễn nói. Tống Mỹ Tiên vừa định há miệng giải thích, liền bị Thẩm Tư Viễn vất tay cho ngăn cản. Là vì ta cho các ngươi cái kia một viên thân tối trừng nhãn hoàn đúng không? Các ngươi muốn càng nhiều. Thẩm Tư Viễn mỉm cười hỏi. Tống Mỹ Tiên nghe vậy cũng là chưa phát giác xấu hổ, trực tiếp thản nhiên gật đầu nói, cái kia thân tối trừng nhãn hoàn hiệu quả vô cùng tốt, đối với một chút vì quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến lao nhân vô cùng có tác dụng, nếu như Thẩm Tiên Sinh trong tay có dư thừa, chúng ta muốn cầu bên trên một chút, còn như cái gì điều kiện, Thẩm Tiên Sinh ngài cứ việc nói, tại chúng ta trong phạm vi năng lực, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Lời nói này rất có trình độ, cũng rất xinh đẹp, mà lại khẩu vị cũng không nhỏ, không phải là muốn mấy cái, mà là trực tiếp cầu tới một chút. Một chút là bao nhiêu? 10 viên cũng là một chút, 1000 mai cũng là một chút, căn bản không có cụ thể tiêu chuẩn. Còn như phải chăng thật đều cho vị quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến lao nhân, nghe một chút là được. Tống Mỹ Tiên nói xong, liền có chút thấp thỏm nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, chờ đợi hắn nói ra yêu cầu của mình. Bất quá không đợi Thẩm Tư Viễn mở miệng, liền nghe một bên Trung Hiểu Nam tỏ mò nói, cái kia thần đan thật gọi thân thối trừng nhãn hoàn sao? Nguyên bản căng thẳng thần kinh Tống Mỹ Tiên lập tức xì hơi, bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh Trung Hiểu Nam liếc mắt, hiện tại là hỏi cái vấn đề này thời điểm sao? Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu, sau đó nói, lúc ấy bạn gái của ta hỏi ta thuận miệng lên một cái tên mà thôi. Ta liền nói đâu, ta xem qua tế công, cái kia đan hoàn xanh mơn mận, xem ra không thân tượng bên trên xoa đi ra biến đất. Trung Hiểu Nam nghiêm túc nói, cái gọi là thân thối trừng nhãn hoàn, truyền thuyết là tế công theo trên thân xoa xuống tới biến đất, nhưng bởi vì tế công là La Hán truyền thế, cho nên biến đất chữa khỏi trăm bệnh, bởi vậy cũng là một mực thần dược. Nhìn nàng ngơ ngác bộ dáng, Tống Mỹ Tiên cũng không biết nói cái gì tốt, nếu không phải là bởi vì Thẩm Tư Viễn chỉ định nàng vì người trung gian, lần này Tống Mỹ Tiên thế nào cũng sẽ không mang nàng cùng một chỗ tới. Ta nếu là theo trên thân tùy tiện xoa một cái viên đất, liền có thể có như thế thần hiệu, vậy ta liền là chân thần tiên. Thẩm Tư Viễn nói, là cái nào nữ bằng hữu? Trung Hiểu Nam đột nhiên nói. Tống Mỹ Tiên con mắt trợn thật lớn, đây là có thể tùy tiện hỏi sao? Ách, Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời đều quên thế nào trả lời. Trung Hiểu Nam lại nghi ngờ nói, không thể hỏi sao? Ha ha, gặp nàng lần này bộ dáng, Thẩm Tư Viễn nhịn không được cười ha ha. Nói tiếp, đương nhiên có thể, là Nguyễn Hồng Trang. Trung Hiểu Nam vừa định tiếp tục mở miệng, liền cảm giác chân của mình bị bấm một cái. Ngươi bóp ta làm cái gì? Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Mỹ Tiên. Tống Mỹ Tiên kia là vừa buồn cười, lại xấu hổ. Ngươi đừng nói chuyện. Tống Mỹ Tiên nói. Tiếp lấy quay đầu hướng Thẩm Tư Viễn nói, thật lễ. Thẩm Tư Viễn lại cười lắc đầu, không có việc gì, không có cái gì không thể nói. Lúc trước hắn lựa chọn Trung Hiểu Nam làm người trung gian, chính là nhắm ngay đối phương đơn thuần tính cách. Trước đó cũng nghe Tống Mỹ Tiên nói qua, Trung Hiểu Nam theo nhỏ là ở trong núi rừng lớn lên, ít cùng người tiếp xúc, cho nên có chút không thông thế sự. Tống Mỹ Tiên để nàng đừng nói chuyện, nàng thật liền không nói lời nói, ngồi ở một bên một bộ ngơ ngác bộ dáng. Chúng ta còn là tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Thẩm Tư Viễn cười nói. Ngài nói, yêu cầu của ta cũng không nhiều, ta rất cần tiền. Thẩm Tư Viễn nói. Tiền? Tống Mỹ Tiên nghe vậy lộ ra rất là giật mình. Các nàng tưởng tượng qua Thẩm Tư Viễn vô số điều kiện, duy chỉ có tiền một hạng này bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bởi vì lấy Thẩm Tư Viễn năng lực, hắn muốn kiếm tiền thực tế là rất dễ dàng, mặt khác hắn hai người bạn gái cũng đều không phải thiếu tiền chủ. Thế nào, điều kiện này rất khó sao? Thấy Tống Mỹ Tiên giật mình bộ dáng, Thẩm Tư Viễn nhíu lông mày. Không, điều kiện này rất đơn giản, cũng không biết ngài cần bao nhiêu tiền. Tống Mỹ Tiên nói. Đối với quốc gia đến nói, kỳ thật chính là không bao giờ thiếu tiền. Rất nhiều. Thẩm Tư Viễn cau mày nói, bởi vì cụ thể bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn trả lời như vậy, để Tống Mỹ Tiên rất là làm khó, rất nhiều là bao nhiêu, đây quả thực cùng với nàng nói tới một chút có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không có làm khó nàng, mà là tiếp tục nói, ta nghĩ lấy danh nghĩa của ta, thành lập một cái cơ quan từ thiện, tất cả tài chính nơi phát ra, đều là các ngươi theo ta chỗ này mua thân thối chừng nhãn hoàn thu hoạch được, nhưng ta không có quá nhiều dư thời gian, cho nên còn cần các ngươi xây dựng một cái đoàn đội đến chấp hành việc này. Ta điều kiện duy nhất chính là thuộc về ta mỗi một phân tiền đều muốn rơi xuống từ chỗ, nếu là dám cùng ta dở trò dối trá kiếm trong tay của ta chưa chắc bất lợi. Thẩm Tư Viễn mỉm cười, một cỗ vô hình khí thế bỗng nhiên mở ra, ngồi ở phía đối diện Tống Mỹ Tiên hai người cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, dưới thân cái ghế tựa hồ cũng phát ra kéo kẹt tiếng vang, người như chết chìm, có loại không thở nổi thất tức cảm giác. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không phải các nàng trái tim vẫn như cũ tại đập bịch bịch, các nàng cũng hoài nghi là chính mình ảo giác. Điểm này xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ có người chuyên giám sát, tuyệt đối sẽ không để người tham ô ngài một phân tiền. Tống Mỹ Tiên vội vàng bình phục cảm xúc của mình trả lời Thẩm Tư Viễn. Lúc này nàng trong lòng thay đổi thật nhanh, nháy mắt nghĩ đến Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai vợ chồng thành lập quỹ từ thiện, hai người bọn họ hành vi thế nào khả năng giấu giếm được phía trên người, bây giờ nghĩ lại, đây cũng là cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ. Hắn tại sao muốn như vậy làm? Thuần túy là vì làm việc tốt, còn là một loại tu hành. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, tạm thời đè xuống trong lòng nghĩ hoặc, mở miệng nói, mạ muội hỏi một chút, ngài có thể cung cấp bao nhiêu mai thần đan, mỗi một viên lại là cái gì giá cả? Còn có quỹ từ thiện chuẩn bị mặt hướng người nào cần? Trước mắt ta chỉ có thể cung cấp 20 mai, còn như mỗi một viên cái gì giá cả, ta để ta bạn gái đến cùng các ngươi đàm. Nói đến chỗ này, Thẩm Tư Viễn còn liếc mắt nhìn Trung Hiểu Nam nói, là các nàng hai cái. Tống Mỹ Tiên nghe vậy, cố nín cười ý còn như quỹ từ thiện mặt hướng quần thể, lấy thất học nhi đồng, cô nhi, cô độc lao nhân làm chủ. Thẩm Tư Viễn trực tiếp mở miệng nói, đây là lúc trước hắn liền cân nhắc qua. Thẩm Tư Viễn vừa mới dứt lời, Trung Hiểu Nam liền lặng lẽ nắm tay giơ lên. Đợt, còn có một chương rất chế, mọi người ngày mai lại nhìn đi chương 717, phù du lay trời chương 717. Phụ du lay trời Trung Hiểu Nam như là học sinh tiểu học động tác, đem hai người đều làm cười. Tống Mỹ Tiên liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, thấy hắn gật đầu, lúc này mới nói, cho phép nói chuyện, ngươi nghĩ cái gì nói? Có thể hay không đi quê nhà ta, giúp chúng ta một tay bên kia những hải tử kia? Trung Hiểu Nam nói, dù sao đều là làm việc tốt, giúp ai không phải giúp? Nàng cuối cùng nhất còn nhỏ giọng nói thầm, đồng hồ tiểu thư nhà là cái gì địa phương? Thẩm Tư Viễn hỏi, nàng thuộc về Kiềm Châu Miêu tộc. Tống Mỹ Tiên hỗ trợ hồi đáp, bọn hắn bên kia trọng nam khinh nữ tương đối nghiêm trọng, rất nhiều nữ hải tử đều sớm bỏ học lấy chồng. Tống Mỹ Tiên tiếp tục nói, Trung Hiểu Nam liên tục gật đầu, nếu không phải nàng bị tổ chức phát hiện sau cho mang ra ngoài, nàng hiện tại chỉ sợ cũng đã lấy chồng, hai tử đều đoán chừng lên tiểu học. Đó không thành vấn đề a, liền như là ngươi vừa rồi nói, giúp ai không phải giúp. Thẩm Tư Viễn trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cảm ơn. Trung Hiểu Nam lộ ra một nụ cười sáng lạ. Nụ cười của nàng cực kỳ sạch sẽ, như là rừng rậm một cái tinh linh, có thể khiến người ta cảm nhận được một loại theo tâm linh chỗ sâu nhất dâng lên vui vẻ cùng nhẹ cững, không chứa bất kỳ tạp chất gì, thuần túy nhất cao hứng cùng vui vẻ. Tống Mỹ Tiên đưa tay sờ sờ đầu của nàng, hơi xúc động mà nói, Hiểu Nam quá đơn thuần, thật lo lắng sau này nhờ và không phải người, không biết bị khi dễ thành cái gì bộ dáng. Thẩm Tư Viễn nét miệng mỉm cười, vẫn chưa tiếp nhận đối phương lời nói gốc dạng, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Trước nói như vậy, cụ thể công việc, ta sẽ để cho Nguyễn bạn gái của ta nhóm đến cùng các ngươi nói chuyện. Thẩm Tư Viễn khép cười một tiếng, đi ra Lộ Thiên quán cà phê, xuyên qua đường cái, hướng về đối diện bãi cắt đi đến. Ba cái tiểu gia hỏa ngay tại trên bờ cắt chơi đùa, đóa đóa đuổi theo đầu đầu vây quanh Tiểu Nguyệt xoay quanh tránh né, trong miệng còn thỉnh thoảng chọc khoe, gấp đến độ đóa đóa dậm chân. Tiểu Nguyệt hai không thiên vị, nhưng mà trong miệng lại đang không ngừng cường điệu muốn công bằng, không cho phép dùng thủ đoạn khác. Đầu đầu cười đến rất càn rỡ, lại không phát hiện nàng cùng đoá đoá ở giữa khoảng cách ngay tại chậm rãi có bảo, nếu như không chơi xấu, bị bắt là sớm muộn sự tình. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý bọn hắn, mà là trực tiếp hướng về bờ biển một tảng đá lớn đi đến. Cái này cự thạch thủy triều xuống thời điểm liền sẽ trần trụi ở trên bờ cát, thủy triều thời điểm liền sẽ bị nước biển bao phủ. Mà lúc này cự thạch đã bị nước biển bao phủ hoàn toàn, chỉ còn lại đỉnh chót trần trụi tại bên ngoài. Thẩm Tư Viễn chậm rãi đi về phía trước, đã thấy hắn lướt sóng mà đi, mu bàn chân không dính một điểm nước đọng. Tiếp lấy thân hình khẽ nhúc đích, đã xuất hiện ở trên cự thạch. Đi theo đi ra Tống Mỹ Tiên cùng Trung Hiểu Nam nhìn thấy trước đây một màn, đều là lộ ra vẻ giật mình. Các nàng dù không phải phàm nhân, nhưng cũng chỉ bất quá là bởi vì thông âm dương, biết quỷ thần, vì vậy mà dọc theo một chút đặc thù bản sự, nhưng dù sao không phải người tu hành, chỉ tu kỹ, không tu tính mệnh, tất nhiên là không cách nào làm đến như Thẩm Tư Viễn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Thẩm Tư Viễn ngồi xếp bằng tại cự thạch phía trên, nhìn thủy triều lên xuống, thủy hành chi cũng như thủy triều, một hít một thở ở giữa bị hắn cho đặt vào trong bụng. Nước là đại địa chi mẫu, ôn nhu dày đặc, vô tận không hết, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thẩm Tư Viễn mặc dù thân cư cự thạch, nhưng cả người lại phảng phất là thảm tưởng tại trong hải dương. Đây là bờ biển thủy hành chi, nhưng thực tế là quá mức rồi dào nguyên nhân. Ngươi là đang lợi dụng thủy khí tại tu hành sao? Nhưng vào lúc này, bên người vang lên một thanh âm. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Trung Hiểu Nam cũng đi tới cự thạch phía trên, chính ngâm má, ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Ngươi có thể cảm nhận được thủy hành chi nhưng? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi. Trung Hiểu Nam lắc đầu, tiếp lấy duỗi ra đầu ngón tay, đã thấy một cái nhỏ bé côn trùng leo lên đầu ngón tay của nàng. Côn trùng nói cho ta. Thẩm Tư Viễn lúc này mới chợt hiểu, côn trùng tuy nhỏ, nhưng Trung Hiểu Nam chỗ quyền nuôi những này trời sinh có linh tính, lại đều có bản lĩnh, cho nên có thể cảm nhận được thủy hành chi không, ngược lại là một chút cũng không ngoại lệ. Có việc? Thẩm Tư Viễn cảnh nàng liếc mắt hỏi. Ngươi không thích chúng ta tổ trưởng sao? Trung Hiểu Nam đột nhiên hỏi một cái Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề. Thẩm Tư Viễn rất là kinh ngạc, trực tiếp xoay người, có chút hiếu kỳ hỏi, tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Chúng ta tổ trưởng rất xinh đẹp, tất cả mọi người thích nàng, liền không có không thích nàng nam nhân, nàng nói, còn có chút nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, là nói nàng quá đơn thuần, còn là nói nàng không có đầu óc. Những lời này cũng chính là trung hiểu nam dạng này tính tình, phàm là đổi một người, tuyệt đối không thể nào hướng Thẩm Tư Viễn hỏi thăm cái vấn đề này. Ta có hai người bạn gái. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Nhiều nha. Trung hiểu nam lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Bởi vì ta cảm giác được, ngươi không thích chúng ta tổ trưởng. Trung hiểu nam nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ kỹ lại nhưng lại chưa phát giác kỳ quái. Trung hiểu nam có thể thao tác các loại côn trùng, linh giác tất nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Dù sao liền côn trùng cảm xúc đều có thể cảm giác người, như thế nào cảm giác không đến người cảm xúc, dù cho lại nhỏ xíu cảm xúc, cũng có thể bị nàng cho bắt được. Vậy ngươi cảm giác ta có thích hay không ngươi? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Trung hiểu nam nghe vậy, vẫn chưa giống cô gái bình thường lộ ra xấu hổ, hoặc là không biết làm sao cảm xúc, thần sắc từ đầu đến cuối như một. Đối với Thẩm Tư Viễn yêu cầu, nàng chỉ là nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đây là ý gì? Ngươi thích ta, nhưng là lại không có giống bạn gái của ngươi như thế thích. Trung hiểu nam nói. Thẩm Tư Viễn cũng không có phủ nhận, mà là gật đầu nói, ta thích tính cách của ngươi. Hắn làm trâu ngựa những năm kia, ghét nhất chính là tâm tư phức tạp đồng sự, lui tới đều là một chút tính cách tương đối thẳng thắn, dù cho tính tình kém chút, hắn đều nguyện ý kết giao. Ngược lại là những tâm tư đó phức tạp, hắn đô tị nhi viết chi. Tống Mỹ Tiên người đích xác xinh đẹp đến quả thực không phải người, giống như trên trời tiên tử. Nhưng là nàng tâm tư quá nặng, nhưng kém xa nàng hình dạng xinh đẹp. Có lẽ cái này cũng trách không được nàng, dù sao như nàng xinh đẹp như vậy nữ tử, nếu như đơn thuần một chút, chỉ sợ sớm đã bị người gặm đến xương cốt đều không thừa, chưa nói xong có thể ngồi lên tổ trưởng chi vị. Đừng cảm thấy tổ trưởng chức vụ này tiểu nhân nghe đều cảm thấy buồn cười, nhưng tại cục đặc sự, trừ cục trưởng bên ngoài, chính là các tổ trưởng chức quyền lớn nhất, công việc bên ngoài thời điểm, cả nước loại này bạo lực cơ cấu đều có thể tùy ý điều động. Ngươi cũng cảm thấy táng ốc. Trung hiểu nam hỏi. Là có người đánh giá như thế ngươi sao? Vậy chính ngươi cảm thấy ngươi ngốc sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi lại. Ta đương nhiên không ngốc, ta nhưng thông minh đâu. Trung hiểu nam lập tức nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười lên ha hả, lời này để nàng nháy mắt nghĩ đến đầu đầu. Đầu đầu ngốc sao? Đầu đầu nhưng một điểm không ngốc, nàng chỉ là tuổi còn nhỏ lại ngây thơ. Trung hiểu nam đương nhiên không ngốc, Thẩm Tư Viễn nói thích nàng tính cách, là thích nàng loại kia tinh khiết, Trung hiểu nam liền như là trong núi tinh linh, tràn ngập giá tính cùng thuần túy không tì vết linh tính. Đây cũng là tại sao tại bây giờ mạt pháp thời đại, bầy trùng vẫn như cũ như thế thân cận nàng nguyên nhân. Nàng không nên xuất hiện ở đây, mà là hẳn là tại trong sân giã. Ta có một môn hám thiên kinh ngươi muốn học hay không? Thẩm Tư Viễn hỏi. Lay cây đã là không biết lượng sức, lay trời càng là si tâm vọng tưởng, nhưng đã kinh này có thể lên như thế dạng một cái tên, tất nhiên là có nó chỗ độc đáo. Mặc dù bây giờ là mạt pháp thời đại, linh khí hoàn toàn không có, nhưng là trung hiệu nam trời sinh liền có thể điều khiển bầy trùng, cho dù là không có linh khí, nàng cũng có thể xây ra cái một hai đến. Đương nhiên muốn học, ta lại không đốc. Bất quá ta muốn hay không gọi ngươi sư phó. Trung hiểu nam do dự nói. Không cần. Thẩm Tư Viễn khoát khoát tay. Trung hiểu nam nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi sẽ không cũng muốn để ta làm bạn gái của ngươi à? Thẩm Tư Viễn, được rồi, ta không dạy ngươi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Thẩm Tư Viễn nói. Hắn còn thật đúng nàng không có tâm tư khác, thuần túy chỉ là thưởng thức, mà lại ai sẽ thích trên cả người tùy thời đều có thể leo ra côn trùng cô đương. Đừng, đừng, ta là kẻ ngu, ta nói lung tung. Trung hiểu nam gấp đến độ hai cây lớn bím tóc thẳng dao. Xem ra ngươi thật không phải là đồ đần. Thẩm Tư Viễn nói. Trung hiểu nam, GS, tối hôm qua quá muộn, đau thắt lưng nói nằm một hồi lại nổi lên để biết, không nghĩ tới một chút ngủ, chương này bổ hôm qua thật xin lỗi, vì cầu tha thứ chương 718, con đường tu hành chương 718, con đường tu hành. Thẩm Tư Viễn lúc về đến nhà, Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử đã rời giường. Bất quá các nàng vẫn như cũ mặc đồ ngủ, một bộ lười biếng bộ dáng, xem ra hôm nay là không chuẩn bị đi công ty. Sự tình đều nói xong rồi. Nguyễn Hồng Trang hỏi. Đều nói xong. Ngươi hẳn là mang lên ta. Nguyễn Hồng Trang mang theo mấy phần tiếc nuối nói. Không phải nàng không tín nhiệm Thẩm Tư Viễn, mà là tại cùng người câu thông, còn có thương nghiệp đàm phán đi lên nói, Thẩm Tư Viễn đích xác không bằng nàng có kinh nghiệm. Ta chỉ là cùng với các nàng trò chuyện cái đại khái, tiếp xuống chi tiết còn muốn các ngươi đi cùng các nàng câu thông. Thẩm Tư Viễn cười nói. Một mực không nói chuyện đào tử nghe vậy, ngồi thẳng người, có chút hiếu kỳ mà nói, ngươi một mực nói để chúng ta đi đàm, chúng ta cũng còn không biết ngươi đều cùng với các nàng đàm chút cái gì đâu. Ta không nói sao? Không có. Hai người trăm miệng một lời trả lời, đều là một mặt tò mò nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Việc này phía sau chi tiết còn trông cậy vào các nàng đi đàm, đi chấp hành, tự nhiên không thể giấu giếm các nàng, cũng không đạt được. Thế là đem hôm nay cùng Tống Mỹ Tiên chỗ đàm nội dung, một năm một mười cùng hai người nói. Nghe xong về sau, Nguyễn Hồng Trang lông mày nói, kỳ thật việc này, nếu như ngươi trước đó nói với ta một tiếng, để ta tới vận hành, ngươi sẽ thu lấy đến càng lớn lợi ích. Nguyễn Hồng Trang nghĩ như vậy là đúng, Thẩm Tư Viễn cùng quan phương hợp tác, liền tương đương với quan phương mua đức, song phương trao đổi một cái giá cả thích hợp, nhưng cái gì giá cả gọi phù hợp. Cho nên tốt nhất phương thức, hẳn là lấy ra đấu giá. Trên thế giới như vậy có nhiều tiền người, chỉ cần tại hiểu rõ thân tối chừng nhãn hoàn tác dụng, liền sẽ có vô số kẻ có tiền sẽ cơ tiền mặt mua hàng một viên. Dạng này tài năng lợi ích tối đại hóa. Ta cùng quan phương hợp tác, không chỉ là vì tiền, ta là nghĩ mượn nhờ quan phương cái này tổ chức khổng lồ, cùng bọn hắn lực chấp hành. Thẩm Tư Viễn tự nhiên cũng có hắn lý do. Làm từ thiện, không chỉ là dùng tiền, mượn nhờ quan phương lực lượng, ta liền có thể rất dễ dàng sàng chọn ra một nhóm lớn chân chính cần trợ giúp người. Trừ cái đó ra, quan phương còn có khổng lồ cơ sở cán bộ quần thể, mượn nhờ dạng này quần thể, có thể đem sự tình triệt để chứng thực xuống dưới. Ta nhiều nhất chính là lại xây dựng một chi giám sát đoàn đội, đối với chuyện này tiến hành thúc giục cùng giám sát. Như thế nói đến, cách làm của ngươi xác thực không sai. Nguyễn Hồng Trang có chút giật mình. Tại không hoàn toàn cân nhắc tài chính tối đại hóa dưới tình huống, cùng quan phương hợp tác thật là thích hợp nhất. Ngoài ra ta còn có một cái lo lắng, ta cùng quan phương hợp tác, không cần quá lo lắng an toàn của các ngươi, xảy ra sự tình, ta có thể trực tiếp tìm bọn hắn, nhưng nếu như đối ngoại đấu giá, thế tất sẽ ảnh hưởng đến các ngươi còn có các ngươi người nhà. Thẩm Tư Viễn nói, những cái kia vì thu hoạch được một viên thân thối chừng nhãn hoàn kẻ có tiền, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, ta tự thân an nguy tất nhiên là không cần lo lắng, nhưng các ngươi không được, các ngươi là ta uy hiếp. Hai nữ nghe vậy, trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm động. Mặt khác ta nói cùng quan phương hợp tác, lại không nói chỉ cùng quan phương hợp tác. Thẩm Tư Viễn trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, Thẩm Tư Viễn đáp ứng cho quan phương cung cấp 20 mai, không có nghĩa là trên tay hắn chỉ có 20 mai. Cũng không có đáp ứng quan phương, sau này tất cả đan hoàn đều cung cấp quan phương. Người cực kỳ giảo hoạt. Đào Tử ở một bên hương phấn nói. Ngồi ở bên cạnh nàng Nguyễn Hồng Trang đưa tay gõ nàng một chút. Không biết nói chuyện cũng không cần nói. Nha. Đào Tử che lấy bị gõ địa phương, di động cái mông, lặng lẽ hướng Thẩm Tư Viễn tới gần. Nguyễn Hồng Trang thế nào khả năng không có chú ý tới nàng tiểu động tác, lại chỉ là nhíu nhíu mày, không nhiều lời chút cái gì, mà là có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao nóng lòng với làm từ thiện? Thật chỉ là đơn thuần vì làm việc tốt, trợ giúp càng nhiều người. Trước đó Thẩm Tư Viễn yêu cầu Đào Quảng Hạ cùng Lâm Lập Ba hai vợ chồng làm việc thiện, kỳ thật vẫn là có thể lý giải, muốn thu hoạch được liền muốn trả giá, Thẩm Tư Viễn không cần tiền, từ thiện chính là tốt nhất trả giá phương thức. Nhưng hôm nay chính hắn lại tốn hao như thế lớn đại giới, đến thôi động việc này, thật chẳng lẽ thuần túy chỉ là muốn làm việc thiện? Ngươi là muốn tích đức làm việc thiện, thành Phật làm tổ? Đào Tử dựa ở bên người Thẩm Tư Viễn, hiếu kỳ hỏi thăm. Điểm này ngươi ngược lại là nói đúng, bất quá không có ngươi nói như vậy khoa trường, tại linh khí này hoàn toàn không có mạn pháp thời đại, tích đức làm việc thiện có trợ với ta tu hành. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy chúng ta cũng có thể sao? Nguyễn Hồng Trang kinh hỉ nói. Nếu như các nàng cũng có thể đi, cái kia coi bọn nàng tài lực, vẫn có thể làm không ít chuyện. Không được. Thẩm Tư Viễn vô tình đánh vỡ các nàng ảo tưởng. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người đều không có hỏi tại sao không được, với những chuyện này, các nàng đều rất cẩn thận. Trừ phi Thẩm Tư Viễn chủ động nói cho các nàng biết, dưới tình huống bình thường, các nàng sẽ không chủ động hỏi thăm, phòng ngừa bẩn giới. Hai người đối với tu hành sự tình cực kỳ thận trọng, chưa từng chủ động đi tìm kiếm Thẩm Tư Viễn bí mật, đây cũng là hai người chỗ thông minh. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hai người một điểm nhỏ tính tình không có. Hai người lẫn nhau, làm chó săn Đào Tử đầu tiên mở miệng. Ta cảm thấy ngươi dạy cho chúng ta tu hành chi thuật có chút không đứng đắn, ngược lại chính ngươi sở tu Đường Hoàng khí quyển, ngươi liền không có cái gì muốn cùng chúng ta giải thích sao? Ha ha, ta trước đó không có nói với các ngươi qua sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười to. Đào Tử tức giận bấm hắn một cái, gắt giọng, không cho phép, liền biết ngươi không có ý tốt. Ngươi đây coi như đoan buộc ta. Thẩm Tư Viễn nhìn về phía hai người nghiêm túc nói, ta trước đó nói với các ngươi qua, bây giờ là mạn pháp thời đại, linh khí hoàn toàn không có, các ngươi hẳn là nhớ kỹ a. Hai người nghe vậy gật đầu, Thẩm Tư Viễn không phải lần đầu tiên nhắc lên việc này, các nàng có thể nào không biết. Cho nên muốn thông qua chính thống con đường đi vào tu hành, đã tuyệt đối không thể, trừ phi lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù, tỉ như luyện xương người, nuốt người tinh huyết, hoặc là tàn sát anh hải thôn phệ một sợi tiên thiên khí chờ một chút tà tu thủ đoạn, bước vào tu hành. Nhưng dù cho như thế, tại linh khí này hoàn toàn không có thế giới, hạn mức cao nhất cũng là cực thấp, như thế tu hành, các ngươi nguyện ý sao? Hai nữ nghe vậy, mặt lộ kinh hãi, cùng nhau lắc đầu. Cho nên à, ta liền lấy cái điều hòa biện pháp, các ngươi sở tu hành công pháp, dù không phải chính thống đường đi, nhưng có ta tương trợ, các ngươi tự nhiên có thể bình ổn vào tới cửa, còn như sau này tu hành, vậy phải xem ta có thể đi bao xa. Thẩm Tư Viễn hơi có chút cảm khái nói. Nguyễn Nguyễn, ta liền nói ngươi hiểu lầm hắn đi, Tư Viễn người tốt nhất, thế nào có thể sẽ hại chúng ta đâu. Đào Tử lại bắt đầu trêu chọc lên Nguyễn Hồng Trang. Nguyễn Hồng Trang, mười máu, lại bắt đầu làm yêu đúng không? Cứu mạng. Mắt thấy Nguyễn Hồng Trang hướng nàng bắt tới, nàng trực tiếp hướng Thẩm Tư Viễn trong ngực chui. Hô không xấu hổ, như thế lại nhân, còn nũng nịu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái tiểu tiểu thanh âm nói. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đều không nghe thấy, Thẩm Tư Viễn lại là nghe được rõ ràng rõ ràng, không phải đậu đậu còn có thể là ai. Nàng đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem, một mặt khinh thường biểu lộ nhỏ. Bởi vì Đường Đường cùng Mụ Mụ đi mua đồ ăn còn chưa có trở lại, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt cùng một chỗ trong phòng đọc sách, chỉ còn lại nhàm chán nàng ở trong phòng đi dạo. Thế là vừa hay nhìn thấy Tiểu Di nũng nịu một màn này. Tiểu hài tử mới có thể nũng nịu, Di Di như thế đại nhân còn nũng nịu, một chút cũng không biết xấu hổ. May mà Đào Tử không nghe thấy, bằng không chỉ sợ lại muốn đánh nàng cái mông nhỏ. Chương 719, Thần Tiên Thịch Thịch chương 719, Thần Tiên Thịch Thịch Đường Đường hôm nay không có cùng Mụ Mụ cùng một chỗ gây xe đạp điện đi ra, mà là ngồi tại xe đẩy nhỏ bên trong, Mụ Mụ đẩy nàng đi tới bên cạnh chợ bán thức ăn xe đẩy rất thuận tiện, Đường Đường ngồi ở bên trong, Mụ Mụ mua đồ ăn, còn có thể thả dưới xe mặt túi vải bên trong, cùng một chỗ đẩy đi, đặc biệt dùng ít sức. Duy nhất không hoàn mỹ chính là chợ bán thức ăn có chút xa, Mao Tam Muội lo lắng Đường Đường ngồi ở trong xe sẽ nhàm chán, cho nên cho nàng cầm hai cái đồ chơi, một cái loa nhỏ cùng một cái lắc chung nhỏ. Loa nhỏ là nhựa, thổi lên sẽ phát ra đô đô tiếng vang, lắc chung giống nhau là nhựa, ở giữa có rất nhiều sắt tây phiến, lay động miếng sắt va chạm vào nhau sẽ phát ra vung vung tiếng vang, có điểm giống là ít gì bên kia nhạc khí. Kỳ thật đây đều là nhi đồng tổ hợp sáo trang bên trong đồ chơi, bao quát đường đường thường xuyên chơi lắc tay nhỏ chờ một chút, đều là một chút có thể phát ra tiếng vang đồ chơi, chính là vì bồi dưỡng hải tử tính lực. Mao Tam Muội chính mình mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nàng đặc biệt thích cho đường đường chơi những này có thể phát ra tiếng vang đồ chơi. Tút tút, vung vung xe đẩy nhỏ cuộn cuộn, tiếng vang không ngừng, nhưng lại cũng không ầm ĩ người, rất có cảm giác tiết tấu han trên đường đi không ít người đi đường nhìn nàng đáng yêu, thế là dừng bước lại cùng với các nàng đáp lời, có khen đường đường đáng yêu, có muốn cùng nàng chụp ảnh, thấy Mao Tam Muội không biết nói chuyện, càng là đồng tình, có mang đồ ăn vặt, vội vàng móc ra một chút đưa cho đường đường, đáng tiếc hiện tại đi ra ngoài, không có mấy người sẽ mang tiền mặt, nếu không đường, đường chỉ sợ có thể thu được không ít tiền. Loại hành vi này nhìn như khoa trương, nhưng kỳ thật không có gì lạ, bây giờ đã tiến vào mùa đông, có rất nhiều đến Tân Hải qua mùa đông du khách, những này lại lấy lão nhân chiếm đa số, bọn hắn thích ở trên đường tản bộ, điều kiện kinh tế cũng đều không kém, tự nhiên đều rất có ái tâm. Có chút thậm chí còn cho Mao Tam Muội lưu lại phương thức liên lạc, nếu như cần hỗ trợ có thể liên hệ bọn hắn. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn đều từ bên ngoài trở về, Mao Tam Muội mua thức ăn cũng còn không có trở về một trong những nguyên nhân. Đường Đường cũng mặc kệ những này, có đồ ăn vặt ăn, cũng không tăng bốc, lung lay linh, nằm tại xe đẩy nhỏ bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, ăn đồ ăn vặt, gió nhẹ bên thai nhẹ nhàng thổi, cả người sung sướng như giống như thần tiên. Bất quá chờ đi tới chợ bán thức ăn, nàng ngay tại trong xe ngồi không yên, chủ động đứng lên ra bên ngoài bỏ, Mao Tam Muội sợ nàng ngã xuống, chỉ có thể đem nàng ôm xuống tới. Đường Đường sở dĩ dạng này tích cực, là bởi vì Tân Hải nơi này đồ hải sản phong phú, cho nên chợ bán thức ăn tự nhiên có rất nhiều bán các loại mới mẻ tôm cá bối loại hình đồ hải sản, những này đồ hải sản đều là sống, nuôi dưỡng ở từng cái pha lê bể nước bên trong. Đường Đường đặc biệt thích những tiểu động vật này, thích nói chuyện với bọn họ. Này nha vẫy vẫy cái đuôi, du lịch một chút. Nàng đang đánh chào hỏi, là một đầu thạch ban ngư. Nhưng là đầu này thạch ban ngư không nghĩ để ý đến nàng, còn tung tóe nàng một thân nước, Đường Đường cũng không tức giận, lau mặt một cái bên trên nước động, lộ ra một cái cười ngây ngô. Tiếp lấy quay đầu lôi kéo Mao Tam Muội. Mua nó, ăn hết. Mao Tam Muội, đây chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm, Đường Đường rất nhanh lại bị bên cạnh một cái cua biển hấp dẫn. Cái này cua biển rất lớn chỉ, hơn nữa thoạt nhìn tính tình rất là táo bạo, giơ hai cái kìm lớn giêu võ dương ai. Thế là Đường Đường liền học bộ dáng của nó, cũng giơ hai cái móng vuốt, trong mồm còn a minh đều, tựa hồ muốn đem đối phương cho hù sợ. Bán thủy sản bác gái bị nàng làm cười, tại quầy hàng phía sau sờ sờ, lấy ra mấy cái xinh đẹp vỏ sò đưa cho Đường Đường. Đây là bác gái đặc biệt cho nhà mình hài tử lưu, đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chẳng những phẩm tướng hoàn mỹ, mà lại màu sắc cũng đều có khác biệt. Đường Đường đại hỉ, đưa tay tiếp nhận, nhớ tới Thẩm Tư Viễn trực tiếp dạy qua nàng muốn nói cảm ơn. Thế là ngửa đầu nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn. Ha ha, còn là cái đông bắc đứa bé. Bác gái bị nàng chọc cho cười ha ha, một ngày đều là hảo tâm tình. Mao Tam Muội nhìn thấy vội vàng tới nói lời cảm tạ, sau đó đem con kia tính tình rất táo bạo của biển cho ra mua. Han Đường Đường thật cao hứng, nước bọt thuận khỏe miệng nhỏ xuống đến. Hai người tiếp lấy đi lên phía trước, Mao Tam Muội lại mua hai đầu cá cùng một chút hầu biển, Đường Đường rất thích ăn từ sắc. Đúng lúc này, Đường Đường cái mũi dắt đến một cỗ mùi hôi thối. Nàng lập tức dùng tay nhỏ đèm cái mũi che, lông mày tìm kiếm khắp nơi, phát hiện nguyên lai là một nhà thủy sản bảy bên cạnh chất đống rất nhiều chết mất hải bối cùng ốc biển mùi hôi thối chính là những này hải bối phát ra. Nhưng là Đường Đường nhìn thấy bên trong có cái rất xinh đẹp ốc biển, toàn thân màu trắng, kỳ lạ nhất là có một đầu kim tuyến, thuận xoắn ốc nhọn xoay tròn mà xuống, lộ ra cực kỳ hợp quy tắc. Thế là nắm lỗ mũi, nhanh chóng tiến lên, một thanh trò nhặt đi qua. Mao Tam Muội vội vàng muốn đem nàng cho giành lại đến, thế nhưng là nàng cơ linh cực kỳ, trực tiếp đem mu bàn tay đến phía sau, mà lại rất tức giận mà nhìn xem Mao Tam Muội. Chân nhỏ chân hướng về phía Mao Tam Muội lẩm bẩm. Bên cạnh thủy sản lão bản buồn cười nhìn xem, thấy Mao Tam Muội nhìn qua, hắn khoát tay nào nói, để nàng cầm đi đi, bất quá cái này ốc biển đã chết rất lâu, bên trong thịt đều rối, lấy về muốn tẩy sạch sẽ. Mao Tam Muội tự nhiên là nghe không hiểu, dùng điện thoại cùng đối phương câu thông một hồi lâu mới hiểu được, sau đó lại là đối với lão bản thiên ân và tạ, thuận tiện còn ở trên quầy hàng mua hai con đại thanh long. Dù sao Thẩm Tư Viễn sức ăn lớn, mua những này cũng sẽ không lãng phí. Lão bản tự nhiên vui vẻ, còn cầm cái túi giúp Đường Đường đem ốc biển cho sắp xếp gọn bị miệng, phòng ngừa mùi thối phát ra. Hắn nơi này cũng không có lấy thịt công cụ, nếu là cưỡng ép phá bỡ, liền sẽ phá hư ốc biển tính hoàn chỉnh. Đường Đường mang theo túi, hài lòng đi theo mụ mụ phía sau, liền đi đường đều tựa hồ nhẹ ba phần. Đồng thời thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn một chút túi trên tay, cái này ốc biển là thật lớn, xoắn ốc thân tối thiểu nhất có hai cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, Đường Đường nhất định phải hai cánh tay bưng lấy tài năng cầm được ở tiếp xuống, không còn có phát sinh chuyện gì, Đường Đường cũng là phá lệ nhu thuận, đi theo mụ mụ mua xong đồ ăn, trở lại chính mình xe đẩy nhỏ bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, làm tiếp tục ăn đồ ăn vặt, nhàn nhã trở lại nhà. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ở nhà, nàng lập tức hưng phấn đem ốc biển để cập qua đi, muốn để hắn nhìn một cái. Cái này đều thối a. Thẩm Tư Viễn vừa mới mở túi ra, lập tức liền có một cỗ mùi thối đập vào mặt. Quay đầu hướng Đường Đường nhìn lại, đã thấy nàng lẫn mất xa xa. Thẩm Tư Viễn, ngươi qua đây, ta không đánh ngươi. Thẩm Tư Viễn hướng nàng vẫy tay, không có đem Đường Đường đưa tới, lại đem đậu đậu chiêu đi qua. Nàng giương cổ lên liếc mắt nhìn, còn không có thấy rõ, đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối, vội vàng đem cổ rụt trở về, một mặt giật mình nói, khoai lang hoa hoa, ngươi tại túi trong túi kéo thịt thịt rồi. Thẩm Tư Viễn đưa tay tại nàng trên mông đập mấy bàn tay, dù sao đánh ai không phải đánh. Han Đường Đường lúc này mới lặng lẽ meo meo đi trở về. Cầm đi ném đi. Thẩm Tư Viễn đem miệng túi ôm gấp đưa trả lại cho nàng. Nhưng là Đường Đường lại lắc lắc đầu nói, bảo bối tốt. Tiếp lấy liền ôm túi, tìm nàng mụ mụ đi. Đầu đầu nghe xong bảo bối, ánh mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Cho ta xem một chút, là cái gì bảo bối, là thần tiên thịt thì sao? Thẩm Tư Viễn, chương 720, Mỹ Nhạc Châu chương 720, Mỹ Nhạc Châu a a mau ta muội hướng về phía đường đường a mấy âm thanh. Lúc này vòi nước không ngừng đang nhượng, ngay tại cọ rửa con kia ốc biển, đường đường ghé vào một bên mũi chân, cố gắng giỡn cổ lên muốn đi trong hồ nhìn quanh. Đang nghe Mao Tam Muội thanh âm về sau, lập tức hướng nàng lắc đầu. Mao Tam Muội rõ ràng, đường đường là nghe hiểu nàng ý tứ. Đây cũng là đường đường phi thường chỗ thần kỳ, trừ Thẩm Tư Viễn, nàng rõ ràng nghe không được người khác, nhưng là mỗi một lần Mao Tam Muội hướng về phía nàng a a thời điểm, nàng luôn luôn có thể lĩnh hội nàng ý tứ. Bất quá đối với trên người có vô số thần kỳ đường đường đến nói, điểm này kỳ thật cũng không tính được hiếm lạ. Đầu đầu cũng ở một bên hiếu kỳ nhìn quanh, miệng nhỏ còn lay không ngừng, nàng thích nói chuyện, cũng thích nói chuyện. Nguyên lai là cái ốc biển nha, ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối tốt. Cái này ốc biển thật xinh đẹp, thật là một cái bảo bối tốt. Có thể hay không tặng nó cho ta, ta dùng đồ chơi đổi với ngươi. Không được cho ta mượn chơi hai ngày, chờ ta không nghĩ chơi trả lại ngươi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý a, không thể đổi ý nha. Ai, ta thật là muốn đem nó đoạt tới. Muốn không hai chúng ta đánh một trận, ai đánh thắng liền về ai. Ai, còn là được rồi, ta không nhất định có thể đánh được ngươi, không an toàn. Ngươi cái này ốc biển là ở nơi nào nhặt, ta cũng đi nhặt một cái. Đầu đầu như cái lắm lời, miệng nhỏ ở một bên xoạch không ngừng, nhưng là đường đường cùng Mao Tam Muội, không có chút nào cảm thấy nàng phiền. Mao Tam Muội trước dùng cái kéo đem ốc biển bên trên đóng cho cậy mở, nàng biết nữ nhi muốn hoàn chỉnh ốc biển, cho nên phá lệ cẩn thận. Chờ đóng cho sốc lên, tiếp lấy liền đơn giản nhiều, chỉ cần dùng móc sắt đem bên trong xoắn ốc thịt móc ra đến là được. Bởi vì trong nhà thường xuyên ăn hải sản, cho nên các loại công cụ tất nhiên là không thiếu. Mao Tam Muội động tác rất là nhanh nhẹn, nhưng bởi vì xoắn ốc thịt đã hư, móc lại là không thể một chút đem thịt thối tất cả đều lôi ra ngoài gãy thành hai đoạn. Biện pháp duy nhất chính là một bên cọ rửa, một bên chậm rãi đem thịt thối cho lấy ra. Ở trong quá trình này, xoắn ốc thịt mùi hôi hung người, đường đường cùng đậu đậu cũng lẫn mất xa xa, không còn dám tới gần. Bất quá vẫn như cũ mắt lom lom nhìn Mao Tam Muội. Mao Tam Muội đem rút thuốc lá cơ mở ra, mùi lúc này mới tốt lên rất nhiều. Mao Tam Muội dùng mảnh móc sắt, dùng sức đâm hai lần, động tác tương đối thô bạo, tiếp lấy lại đi đến mặt rót chút nước, muốn dùng nước đem bên trong mục nát rơi thịt nát măng ra, nhưng vào lúc này đã thấy lạch cạch một tiếng theo ốc biển bên trong rơi xuống, rơi tại rửa chén trong ao. Mao Tam Muội mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng lại nhìn thấy một đám lửa đỏ rơi xuống, tại thương màu xám rửa chén trong ao lộ ra phá lệ dễ thấy. Trân châu, đây là Mao Tam Muội phản ứng đầu tiên. Tiếp lấy vừa nghi ngờ, ốc biển bên trong thế nào sẽ có trân châu? Nàng vội vàng đem ốc biển buông xuống, nhặt lên hạt châu, ở dưới nước cọ rửa một phen, lúc này mới cầm tới trước mắt cẩn thận quan sát. Hạt châu mặt ngoài mượt mà bóng loáng, toàn thân hiện màu vỏ quýt, mặt ngoài có văn, như là thiêu đốt hỏa diễm. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Đúng lúc này, bên cạnh vươn ra một cái móng vuốt nhỏ. Mao Tam Muội cúi đầu xem xét, lại không phải chính mình nữ nhi, mà là đậu đậu. Còn như đường đường, nàng quan tâm hơn chính mình ốc biển ra sao, chính lay dọc theo ao nước, cố gắng muốn hướng trong hồ nhìn quanh. Mao Tam Muội không rõ ràng đây có phải hay không là trân châu, có đáng tiền hay không, cũng không dám tùy tiện liền cho đậu đậu, miễn cho rất hỏng, thế là hướng nàng khoát khoát tay. Thật nhỏ mọn. Đậu đậu rất là bất mãn, tiếp lấy quay đầu hỏi bên cạnh đường đường. Đây chính là ngươi hiếm có thần tiên thịt thịt. Đích xác có chút xinh đẹp bộ dáng, chính là quá nhỏ một chút. Mà lúc này Mao Tam Muội đã cầm hạt châu hướng về Thẩm Tư Viễn đi đến, muốn để hắn nhìn xem. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng đổi y phục hàng ngày theo gian phòng đi ra, đang ngồi ở trên ghế salon cùng Thẩm Tư Viễn nói chuyện phiếm. Thấy Mao Tam Muội đi tới, muốn nói lại thôi bộ dáng, Thẩm Tư Viễn chủ động đình chỉ nói chuyện. Có cái gì sự tình sao? Mao Tam Muội lúc này mới đem trên tay hạt châu biểu hiện ra cho đám người, tiếp lấy vừa chỉ ao nước phương hướng. Đây là ốc biển bên trong. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Đây là Mỹ Nhạc Châu. Đào Tử liếc mắt liền nhận ra được, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Đây chính là Mỹ Nhạc Châu a. Rất hiển nhiên, Nguyễn Hồng Trang lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này, Đường Đường chạy tới, dùng sức dắt lấy Mao Tam Muội quần áo, đem nàng hướng rửa chén hồ phương hướng kéo. Bảo bối của ta. Bảo bối tốt, tốt à, đối với nàng mà nói, xoắn ốc châu lại chân quý cũng không đổi kịp nàng ốc biển. Mao Tam Muội đem hạt châu đưa cho Thẩm Tư Viễn, lúc này mới bị Đường Đường dắt lấy trở về tiếp tục làm việc. Thẩm Tư Viễn quan sát tỉ mỉ trong tay hạt châu, thấy chỉnh thể hiện hình bầu dục, nước nhuận sáng bóng, mặt trên còn có rất nhiều nhỏ bé hỏa diễm văn, rất có mỹ cảm. Có phải là rất đáng tiền? Đúng lúc này, dưới thân một cái tiểu tiểu thanh âm hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn túi đầu liếc mắt, lại là đầu đầu chính ngước cổ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Có thể hay không cho ta xem một chút? Nàng nói. Thẩm Tư Viễn cười yếu ớt một tiếng, trực tiếp chuyển tay đem xoắn ốc châu đưa tới. Đầu đầu vừa định đưa tay đón, bên cạnh đưa qua đến một cái tay một thanh chiếm đi qua. Đầu đầu lập tức trợn mắt nhìn, sau đó phát hiện là gì gì, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, trở mặt nhanh chóng, liền Thẩm Tư Viễn đều cảm thấy líu lưỡi. Gì gì, không thể đoạt tiểu hải tử đồ vật nha. Nàng nói. Bên cạnh Nguyễn Hồng Trang bị nàng làm đến cười to. Đào Tử chớp mắt, đưa tay đem nàng lôi qua, để nàng ngồi ở trên đùi chính mình cùng một chỗ nhìn. Hạt châu này thế nhưng là rất đắt, ngươi không nên đem nó cho ngã nát. Không sao, ba ba ta là người giàu có. Đào Tử, bao tỷ là lấy ở đâu? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Đường Đường thu hồi tới một cái ốc biển, nghĩ đến là ốc biển bên trong. Hắn nói, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thẩm tra cái gì là Mỹ Nhạc Châu, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mỹ Nhạc Châu lại xưng Long Châu hoặc Hỏa Diễm Châu, hình thể so sánh tròn, xuất từ ốc biển thể nội, đẹp vui ốc biển thuộc về cơn xoay xoắn ốc hoa bụng đủ cương gia tộc, là có màu vàng hoặc hoàng đen giao nhau điểm lấm tấm ốc xoắn dừa. Quả dừa xoắn ốc. Làm Tân Hải người, hắn thế nào khả năng không biết quả dừa xoắn ốc? Chờ một chút, cái này không đúng, vừa mới đường đường thu hồi đến ốc biển, trừ một đầu xoắn ốc kim tuyến bên ngoài, toàn thân màu trắng, 100% không phải quả dừa xoắn ốc, điểm này hắn vẫn có thể phân rõ. Chẳng lẽ là biến dị rồi? Thế nào rồi? Nguyễn Hồng Trang thấy hắn mặt người, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn đưa di động đưa tới, đồng thời nói ra nghi ngờ của mình. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lại là cười. Cái này có cái gì thật kinh ngạc? Ở trên người đường đường phát sinh cái gì kỳ quái sự tình đều không hiếm lạ. Nguyễn Hồng Trang một bộ chuyện đương nhiên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy lại là cười. Cũng đúng, ta nghĩ như vậy nhiều làm cái gì? Đang nói chuyện đâu, đường đường hai tay giơ cao lên một cái ốc biển chạy tới. Bà bối, ta bảo bối tốt. Han nàng cố ý ở trước mặt mấy người, đi tới đi lui, một bộ đắc ý dương dương bộ dáng nhỏ, làm cho người phát. Ngồi ở trên đùi đào tử đầu đầu, tiến đến đào tử bên hai, nhỏ giọng nói, nàng có phải là đồ đần? Chương 721, vẫn may liên tục chương 721, vẫn may liên tục đường đường có phải là đồ đần tạm thời không để cập tới. Nàng nhặt được trở về viên này Mỹ Nhạc Châu, theo đào tử phỏng đoán cẩn thận, hán giá trị ít nhất 2 triệu tả hữu. Xoắn ốc châu vốn là thưa thớt, mà cái đầu lớn như thế, lại phẩm tướng lại như thế hoàn mỹ Mỹ Nhạc Châu cực kỳ hiếm thấy, toàn cầu trước mắt chỗ lưu thông cũng liền gần 200 quả. Vật hiếm thì quý, giá cả bởi vậy cao. Không có chúng ta, đường đường cùng với mẹ của nàng hẳn là cũng sẽ trôi qua rất tốt. Nguyễn Hồng Trang phát ra dạng này cảm khái. Đây cũng là. Thẩm Tư Viện hướng đường đường nhìn lại, tiểu gia hỏa chính đối ốc biển bên trong thổi hơi. Đầu đầu ngay tại một bên mắt lom lom nhìn từng cái một ước. Sau đó nàng liền thật đưa tay đi đoạn, tiếp lấy hai cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu cãi lộn. Đầu tiên là đường đường thua, ốc biển bị cướp đi, chạy tới cùng Thẩm Tư Viện tố cáo. Một hồi đầu đầu bị khuất ba ba chạy tới, đem cánh tay biểu hiện ra cho Thẩm Tư Viện nhìn, nói đường đường cắn nàng. Thẩm Tư Viện quả thực đau đầu, trực tiếp đem Tiểu Nguyệt kêu lên, hai cái này tiểu gia hỏa mới yên tĩnh. Đao tử thì là đi cùng Mao Tam Muội câu thông, hỏi thăm Mỹ Nhạc Châu là muốn chính mình giữ lại còn là bán đi. Mao Tam Muội không chút suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn bán đi. Đối với nàng mà nói, đem tiền lưu ở trong tay càng thực tế, còn như châu áo, đối với nàng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Tính đến đường đường lần trước ở trên bờ cắt nhặt đến Ngọc Quan Âm, toàn bộ bán đi tiền, đầy đủ Mao Tam Muội tại Tân Hải tiền đặt cọc mua một bộ phòng, hơn nữa còn là cấp cao trong cư xá phòng ở mua nhà là Mao Tam Muội tâm nguyện, nàng nghĩ có cái nhà, cũng muốn cho đường đường một ngôi nhà. Mặc dù đường đường cũng không cần, nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng cũng nên vì chính mình hài tử tương lai dự định. Kỳ thật trừ cái này hai kiện tương đối đáng tiền bên ngoài, đường đường còn nhặt được rất nhiều cái khác đồ chơi nhỏ. Tỷ như hai ngày trước ở trên Lạc Dương Thanh Cung nhặt được viên kia Càn Phong Tuyển Bảo hẳn là cũng không phải giả, nếu như lấy ra bán, khẳng định cũng đáng không ít tiền. Nhưng Thẩm Tư Viễn cảm thấy đây không chỉ là một viên đồng tiền đơn giản như vậy, cho nên cũng không có lấy ra ý tứ, trước giúp nàng bảo quản lấy. Có lúc Thẩm Tư Viễn hoài nghi, đường đường có phải là trong truyền thuyết tầm bảo thử chuyển thế, hoặc là phong thần bảng bên trong Lạc Bảo Kim Tiền Thành Tinh, luôn luôn có thể nhặt được một chút đồ tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thẩm Tư Viễn trong lòng trò đùa lời nói, từ khi đậu đậu theo đường đường trong mộng cảnh thu hoạch được cơ duyên, hắn liền biết, tiểu gia hỏa hẳn là càng có lai lịch. Ngay tại Thẩm Tư Viễn trong nhà vô cùng náo nhiệt thời điểm, Trung Hiểu Nam cũng trở lại nhà. Đúng, chính là Trung Hiểu Nam nhà, để cho tiện cùng Thẩm Tư Viễn kết nối, nàng tại Tân Hải cũng có một cái thuộc về nhà của nàng, mặc dù tiền không phải chính nàng ra. Nói đến đây một điểm, cũng không thể không tán dương một câu cục đặc sự đãi ngộ là thật tốt, đương nhiên, cái này cũng có thể là cùng bọn hắn nhân viên thưa thất có quan hệ, hàng năm kinh phí nhiều đến xài không hết. Đã Trung Hiểu Nam có phòng ở, Tống Mỹ Tiên đến Tân Hải bỏ ra công việc bên ngoài, tự nhiên liền sẽ không ở tại khách sạn, hoặc là chính phủ nhà khách vài chỗ, mà là trực tiếp ở đến Trung Hiểu Nam trong nhà. Gặp nàng trở về, Tống Mỹ Tiên có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng Thẩm Tiên Sinh trò chuyện cái gì? Nàng cũng không phản đối Trung Hiểu Nam cùng Thẩm Tư Viễn tự mình tiếp xúc, thậm chí toàn bộ cục đặc sự đều cổ vũ loại hành vi này, nếu là thật có thể chỉnh ra điểm cái gì sự tình đi ra, vậy coi như quá tốt. Thấy Tống Mỹ Tiên hỏi thăm chính mình, Trung Hiểu Nam cũng không có lựa chọn che giấu, thậm chí liền luyện chuyển thuyết pháp đều không có, mà là nói thẳng, ta hỏi Thẩm Tiên Sinh tại sao không thích ngươi. Tống Mỹ Tiên, thấy Tống Mỹ Tiên không nói chuyện, Trung Hiểu Nam phối hợp tiếp tục nói, tổ trưởng ngươi như thế xinh đẹp, tất cả nam nhân đều thích ngươi, ta hoài nghi hắn không phải nam nhân. Ngươi thật là dám nói a. Tống Mỹ Tiên đều vì nàng lau một vệt mồ hôi. Vậy hắn thế nào trả lời ngươi? Tống Mỹ Tiên rất là hiếu kỳ. Hắn nói hắn có hai người bạn gái. Trung Hiểu Nam nói. Vậy hắn có nói là cái gì không thích ta sao? Không đúng, ngươi thế nào biết hắn không thích ta? Ta cảm giác. Trung Hiểu Nam chi tiết nói. Vậy hắn có nói là cái gì không thích ta sao? Tống Mỹ Tiên truy vấn. Đây cũng là trong lòng nàng cho tới nay nghi hoặc, nàng đối với chính mình dung mạo cùng mị lực gần đây đều rất tự tin, nhưng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, mà lại Thẩm Tư Viễn cũng không phải cái gì không dính khói lửa trần gian thánh nhân, cái này khiến nàng lòng tự trọng rất là gặp khó, cũng rất là không phục. Hoàn toàn không hiểu rõ chính mình nơi nào bại bởi Nguyễn Hồng Trang cùng Tưởng Đào Chi, bất quá ngại với thân phận của Thẩm Tư Viễn, nàng không dám biểu hiện ra ngoài thôi. Hắn không nói, bất quá hắn nói thích ta tính cách. Trung Hiểu Nam cười hì hì nói, trách không được ngươi trở về như thế vui vẻ. Nói thật ra, Tống Mỹ Tiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không nghĩ tới lại bại bởi Trung Hiểu Nam. Đương nhiên, không phải nói nhất định phải Thẩm Tư Viễn thích nàng không thể, chỉ là nữ nhân đơn thuần lòng háo thắng thôi, rõ ràng nàng phương diện nào đều so với các nàng ưu tú. Không phải a, Thẩm tiên sinh truyền thụ ta một môn công pháp tu hành, rất là thích hợp ta. Trung Hiểu Nam nói.
Cái gì?
Tống Mỹ Tiên giật mình trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin vào thải của mình.
Ngươi nói Thẩm tiên sinh truyền thụ cho ngươi một môn công pháp?
Đúng thế.
Hắn chủ động, còn là ngươi yêu cầu?
Hắn chủ động.
Ngươi có thể tu hành?
Có thể.
Là cái gì công pháp?
Gọi cái gì danh tự?
Tống Mỹ Tiên vô ý thức truy vấn.
Trung Hiểu Nam vừa định há miệng trả lời, nhưng lại bị Tống Mỹ Tiên nâng tự tay chế tắt dừng.
Ngươi không cần phải nói, ngươi đừng nói cho ta, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào.
Tống Mỹ Tiên một mặt nghiêm túc.
A.
Trung Hiểu Nam hơi nghi hoặc một chút.
Ngươi đem hôm nay cùng Thẩm tiên sinh đơn độc ở chung lúc nói chuyện viết thành báo cáo, càng kỹ càng càng tốt, ta đi liên hệ cục trưởng.
A.
Trung Hiểu Nam mặt mày u rũ, sinh không thể luyến, nàng là học cặn bã, nàng căm ghét nhất viết báo cáo.
Lúc này một bên khác, đang có người vì ngày mai cùng Thẩm Tư Viễn gặp mặt mà bận rộn.
Người này tự nhiên là Đào Tử phụ mẫu.
Ta nhìn còn là bên ngoài đi ăn được rồi, nhà mình làm thực tế quá phiền phức.
Tường Hành Đồ thấy lao bà trước thời hạn một ngày liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, cũng không biết là yêu thương nàng quá mệt nhọc, còn là đối với sắp gặp mặt Thẩm Tư Viễn có chút bất mãn.
Đoán chừng sau một loại khả năng lớn hơn một chút, dù sao tỉ mỉ nuôi như thế nhiều năm hoa, liền như thế bị người âm thầm liền buồn cho đầu đi.
Mặc dù đối phương thân phận tương đối đặc thù, gia đình bối cảnh hẳn là thật không đơn giản, phối nhà bọn hắn Đào Tử hẳn là dư xài, nhưng là nên sinh khí còn là sinh khí.
Tế Huệ Lan rất lý giải hắn tâm tư, nghe vậy cười nói, con rể ngày đầu tiên tới cửa, nào có không ở trong nhà ăn cơm.
Cái gì con rể, ta còn không có đồng ý đâu.
Tường Hành Đồ có chút tức giận nói,
ngươi liền bấp, còn là cho Đào Tử gọi điện thoại hỏi một chút, ngày mai bọn hắn cụ thể thời điểm nào có thể đến.
Tế Huệ Lan nói,
muốn đánh ngươi đi đánh, ta mới không cho nàng đánh.
Tường Hành Đồ ngoài miệng nói như vậy, người cũng đã ra phòng bếp.
Không đầy một lát công phu, Tế Huệ Lan chỉ nghe thấy Tường Hành Đồ gọi điện thoại thanh âm.
Uy, muội muội, muội muội là một ít địa phương đối với nữ nhi biệt danh. Chương 722, Liệu Nguyên chương 722, Liệu Nguyên nói úc, nơi này trở nên không giống.
Đoá Đoá nâng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong miệng phát ra sợ hãi thảm phục.
Mấy người lần nữa đi tới Minh Thổ, mảnh này độc thuộc về Quỳnh Châu Minh giới, đã thay đổi cái bộ dáng.
Bầu trời mây đen tán đi, lộ ra đầy trời ngôi sao, trên đại địa tầng kia tầng bạch cốt cũng đều biến mất không thấy gì nữa, lộ ra màu vàng nâu thổ địa.
Nếu như trận chỗ này, còn tưởng rằng là thân ở nhân gian.
Trên trời còn có ngôi sao.
Đầu đầu cũng ngửa đầu, tràn đầy hiếu kỳ.
Cảm giác cùng người ở giữa bầu trời đêm đồng dạng.
Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút.
Đương nhiên là, bởi vì cái này cùng nhân gian là cùng một mảnh bầu trời đêm.
Thẩm Tư Viễn nói,
Minh Thổ tương đương với thế giới hiện thực một mặt khác, lúc lên lúc xuống, một trái một phải, nhất chính nhất phản, một người có hai bộ mặt, tự nhiên cũng là tại cùng một mảnh dưới bầu trời.
Ngươi nói chuyện giống như là nhiễu khẩu lệnh, ta một câu cũng nghe không hiểu.
Đầu đầu nói,
đó là bởi vì ngươi lần.
Ta mới không ngu ngốc, ta nhưng thông minh đâu.
Đầu đầu giải thích.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy lập tức nghĩ đến ban ngày vừa gặp qua Trung Hiểu Nam, nhịn không được bật cười.
Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao?
Đầu đầu rất tức giận.
Ngươi nói đều đúng, Đoá Đoá, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem.
Thẩm Tư Viễn nói.
Được.
Đoá Đoá lên tiếng, phù với đám người trên đỉnh đầu cán dù lập tức xoay tròn một vòng, mấy người thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa, lại là tại một chỗ dưới ngọn núi.
A, nơi này giống như có chút quen mắt.
Đầu đầu nghi hoặc nhìn một phía.
Bởi vì đây là chúng ta lần thứ nhất tiến vào Minh Thổ, gặp phải người khổng lồ kia địa phương.
Thẩm Tư Viễn chỉ hướng phía trước màu đen sơn mạch.
Vị kia bản thể là vân báo gốm ngâu to lớn tà thần cùng trước mắt màu đen sơn mạch hòa làm một thể, mượn nhờ sơn mạch lực lượng, tránh thoát vẫn đủ thôn vệ, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở trong tay của Thẩm Tư Viễn.
Bất quá lúc này dưới chân núi bạch cốt đã biến mất, liền ngay cả cái kia liên miên hoa bị ngạn cũng tất cả đều biến mất, chỉ còn lại chùi lủi màu đen núi đá.
Là bị thần hỏa cho đốt sao?
Tiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Thẩm Tư Viễn gật đầu, nghĩ đến hẳn là.
Hắn cố ý đem một viên hỏa chủng lưu tại Minh Thổ, chính là hy vọng lợi dụng thần hỏa không có gì không đốt, bất diệt không hết đặc tính, lại mượn nhờ minh giới ở khắp mọi nơi âm vòng, để hỏa diễm càn quét toàn bộ Minh Thổ, cho minh giới tới một lần triệt để tịnh hóa, trước mắt xem giá hiệu quả coi như không tệ.
Cái kia lửa đâu, đã diệt sao?
Đầu đầu hiếu kỳ tìm kiếm khắp nơi,
còn tại địa phương khác tiếp tục thiêu đốt.
Thẩm Tư Viễn nói,
hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là có thể cảm nhận được, đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác.
Liên như là đậu đậu các nàng làm cơ hồn, vô luận các nàng đi nơi bao xa, hắn đều có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại là một cái đạo lý.
Đoá Đoá, chúng ta lại nhiều đi mấy nơi nhìn xem.
Thẩm Tư Viễn nói,
tốt đắt.
Đoá Đoá lên tiếng, càng khôn tán tùy tâm mà động, chung quanh cảnh sắc nháy mắt thay đổi, mấy người lại xuất hiện tại một chỗ địa phương mới.
A, lại biến trở về đến rồi.
Đậu đậu người mặc áo giáp, tay cầm dịu, toàn thân ngọn lửa màu u lam bốc lên, trong đó còn kèm theo một tia đỏ đậm, hướng bốn phía tản ra khủng bố nhiệt độ cao.
Nàng hóc lưng lại như mèo, một đôi đen lúng liếng mắt to trời trong xanh cảnh giác nhìn xem bốn phía, trộn cảm giác cực nặng.
Không trung âm phong gào thét, oan hồn ở trong đó rít đảo, vĩnh hằng bất biến ác độc nguyền rủa, như là một loại bệnh tâm thần độc, có thể trực tiếp ô nhiễm người linh hồn, sau đó đồng hóa, cuối cùng cùng bọn hắn hòa làm một thể.
Cũng may mấy người đều có chống cự thủ đoạn, Thẩm Tư Viễn não sau một vòng mặt trời, thần quang trong trẻo, để hắn tâm thần tươi sáng, không nhận ngoại vật còn như Tiểu Nguyệt ba người, thân là cơ hồn, linh hồn sớm đã bị vạn hồn phiên chỗ thể, lấy những này oan hồn phát tán ra ác độc nguyền rủa, cũng không đủ dung chuyển linh hồn của các nàng.
Đương nhiên, cho dù không phải cơ hồn, ba người cũng đều có thủ đoạn, Đoá Đoá càn khôn tán không chỉ là có điên đạo càn khôn năng lực, mà lại tự thành thiên địa, phòng ngự vô song.
đầu đầu có thần hỏa hộ thân, càng có đèn hoa sen kể bên người, cái này đèn hoa sen bản thân liền là một kiện hộ pháp pháp bảo, không để cho nàng thụ ngoại tà xâm lấn. Còn như Tiểu Nguyệt, trong tay nàng Tam Thanh Linh cũng là lai lịch phi phàm, chẳng những có thể dùng để hộ thân, càng đối với những này oan hồn ác chú có cường đại khắc chế. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng lay động trong tay linh đan, thanh thúy tiếng vang như là sóng nước hướng bốn phía quét tán, thanh âm này nghe vào Thẩm Tư Viễn bọn hắn trong tai, chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng, mà những cái kia oan hồn lại như là con rùa không đầu, như sau sủi cảo, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Sau đó bị đậu đậu trên thân thần hỏa một đốt, có âm thanh, nháy mắt hóa thành từng sợi khói xanh bay về thiên địa. Ba cái tiểu gia hỏa thi triển bản lĩnh, tả xung hữu đột, đại sát tứ phương biết bao thông khoái. Thẩm Tư Viễn tay cầm nguyên tử thần kiếm đi theo phía sau cẩn thận đề phòng, cũng không xuất thủ. Tiểu gia hỏa cũng nên trưởng thành, đã muốn để các nàng trưởng thành, đương nhiên phải cho thêm các nàng một chút lịch luyện cơ hội. Bây giờ chỉ là tiểu tiểu Quỳnh Châu minh thổ, từ nay về sau còn có càng nhiều minh thổ vị diện đợi các nàng chinh phạt, nếu là không có một chút thủ đoạn không thể được. Ta nhưng quá lợi hại. Đầu đầu cơ trên tay búa nhỏ, hỏa diễm tại nàng lưỡi búa bên trên tiêu đốt. Theo nàng mỗi một lần vung búa, bốn phía quần quần mây đen liền sẽ bị nàng bổ ra một cái lỗ thủng to lớn, oan hồn tiêu đốt thành tro, phóng hỏa có thể để nàng rất ưa thích, không có cái nào tiểu hài không thích phóng hỏa. Đèn hoa sen hóa thành áo giáp, phát ra lóa mắt thần quang, khiến cho nàng vạn tà bất xâm, đứng ở thế bất bại. Đóa đóa trong tay hồ lô cuốn lên từng đạo gió lốc, những nơi đi qua, vô số oan hồn bị nàng cho thu hút hồ lô bên trong, miệng nhỏ còn cho phối hợp âm, tê tê không ngừng, nghĩ đến là đem chính mình tưởng tượng thành một đầu tiểu xà, ngay tại phun lưới rắn. Mà Tiểu Nguyệt thì phải trầm ổn nhiều, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là không ngừng lay động trong tay Tam Thanh Linh, theo nàng càng giao càng nhanh, vốn chỉ là đầu góc quay cuồng, từ không trung rơi xuống oan hồn, tàn hồn, nhao nhao như là pháo trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng sợi khói xanh trở về minh thổ. Ngay tại ba cái tiểu gia hỏa đều chiếm một phương, đắm chìm tại cắt cỏ vô song bên trong thời điểm, Thẩm Tư Viễn đột nhiên nói, cẩn thận, đều đến ta phía sau đến. Hắn vừa mới dứt lời, đầu đậu liền mẹo một cái trốn đến phía sau hắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đầu nhô ra đến, cẩn thận nhìn quanh tận lực đuổi tiếp đoá đoá, nàng trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã tại đầu đậu phía sau. Ngược lại là Tiểu Nguyệt chậm một chút, đợi nàng trở lại lùi lại thời điểm, đã nhìn thấy cái kia đầy trời trong sương mù xám toát ra lít nha lít nhít côn trùng, phô thiên cái địa hướng về bọn hắn đánh tới. Chọc trùng. Đúng, chọc trùng. Những này lít nha lít nhít như là con muỗi tiểu côn trùng, chính là chọc khí biến thành. Phô thiên cái địa chọc trùng che đậy bầu trời, bọn chúng căn bản không sợ Tiểu Nguyệt trên người các nàng minh hỏa. Chỉ có Thẩm Tư Viễn cùng đầu đầu trên thân thần hỏa, tài năng đối với bọn hắn tạo thành tổn thương, đương nhiên, còn có Thẩm Tư Viễn trong tay ngũ hành nguyên tử kiếm. Đầu đầu, dùng trên người ngươi thần hỏa bảo vệ đoá đoá cùng Tiểu Nguyệt. Thẩm Tư Viễn dặn dò một tiếng, nào sau cái kia một vành mặt trời thăng đến không trung, vô số chọc trùng tại mặt trời bạo chiếu bên trong bị nhen lửa hóa thành khói xanh. Cái này cũng chưa hết, Thẩm Tư Viễn tế ra trong tay thần kiếm khuấy động ở khắp mọi nơi từ trường, khiến cho kiếm mang kéo dài mấy chục dặm, càng là đảo loạn không trung từ trường, chọc trùng như là bị nhét vào lò vi ba bên trong cách phát ra nổ vang, cuối cùng biến thành từng đoàn hỏa diễm, lấm ta lấm tấm rơi xuống từ trên không. Hoa, thật xinh đẹp. Đầu đầu nhịn không được tán thưởng. Đích sắc rất xinh đẹp, như là tại không trung châm ngòi một cái đại pháo hoa. Nhưng Thẩm Tư Viễn nhưng lại chưa buông lòng cảnh giác, bởi vì càng khủng bố hơn đến. Chương 723, Quan Âm Pháp Tướng chương 723, Quan Âm Pháp Tướng Ominho, tiếng vang ầm ầm, đem trong không khí ở khắp mọi nơi sương mù xám hướng về bốn phía loại bỏ, lộ ra sáng sủa bầu trời đêm, cũng làm cho Thẩm Tư Viễn bọn hắn thấy rõ đối phương toàn cảnh. Đây là một cái cùng loại tổ ong to lớn bần đục, thân cao chừng 100 mét, như là một cái to lớn viên địa, ở trên mặt đất nhấp nhô, mà trên người hắn có lít nha lít nhít lỗ thủng, những cái này chọc trùng chính là theo những này trong lỗ thủng bay ra, tựa hồ là những này chọc trùng mẫu thể. Cho dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn, trên thân lông tơ liền từng chiếc dựng thẳng lên, gây nên mãnh liệt khó chịu. Tiểu Nguyệt cùng đoá đoá càng là dọa đến không dám ngẩng đầu, không còn dám nhìn nhiều. Ngược lại là đậu đậu cái vật nhỏ này, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, tựa hồ bộ dáng này vẫn chưa gây nên tâm lý của nàng khó chịu, thậm chí còn cơ chính mình bữa nhỏ, tại không trung khoa tay chứ danh, cân nhắc muốn thế nào cho đối phương đến bên trên một bữa. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Đoá đoá nhỏ giọng nói, bởi vì thân thể của nàng nhịn không được run, cứ thế với nói chuyện đều mang theo một tia thanh âm rung động. Tại sao muốn tránh một chút? Ngươi là đoá đoá, không phải tránh một chút, cái này có cái gì thật là sợ, cùng hắn làm, dùng dịu đánh chết hắn, dùng bó đuốc hắn điểm. Đậu đậu bất mãn nói. Tiểu gia hỏa hổ cực kỳ. Tiểu Nguyệt vốn muốn nói đâu, nghe đậu đậu nói như vậy, lại đem muốn nói nuốt trở vào. Thẩm Tư Viễn không có trả lời cái vấn đề này, mà là huy động trong tay thần kiếm, lấy hành động trả lời cái vấn đề này, một đạo lưu ly kiếm khí vạch phá bầu trời, trực tiếp chém về phía đối phương, con kia to lớn và đủ, theo thể nội tuôn ra càng nhiều chọc trùng, lít nha lít nhít trước người hình thành một đoàn khổng lồ mây mù màu đen, như là một đạo mềm dẻo lưới, muốn ngăn cản đạo kiếm khí này. Nhưng Thẩm Tư Viễn kiếm khí không chỉ là kiếm khí, còn là một đạo uy lực mạnh mẽ từ trường, thế là không trung tuôn ra một cái to lớn hỏa đoàn, hỏa diễm phảng phất nhóm lửa bầu trời. Thẩm Tư Viễn biết, một kiếm này vẫn chưa đối với mây mù sau lưng vận đục tạo thành tổn thương, thế là lơ lửng ở não hậu thiên chống không cái kia một vòng mặt trời bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, vô số thần hỏa rơi xuống từ trên không. Những này thần hỏa là Thẩm Tư Viễn ý chí hóa thân, tinh thần cụ hiện, Thẩm Tư Viễn bất tử, bọn chúng bất diệt, bọn chúng thế tất yếu đốt sạch minh thổ hết thảy, để hết thảy quay về minh thổ, theo cho bên trong một lần nữa sinh ra. Hỏa diễm là phương vật trung yên, cũng là sinh mệnh mở đầu, là hủy diệt, cũng là thai nghén. Nhưng là đầu kia to lớn và đục, cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, đã thấy thân thể cao lớn cấp tốc làm tiếp lấy bỗng nhiên nở lớn, vô số nhỏ bé gió theo trên thân thể lỗ thủng phun ra ngoài. Thế là hình thành một trận gió lốc, lôi cuốn nhìn không trung thần hỏa, hướng xem tướng phản phương hướng mà đi. Lựa mượn gió thổi, gió tự nhiên cũng có thể mượn lửa thế, đây là Thẩm Tư Viễn không nghĩ tới, chính mình trội lại thần hỏa, vậy mà liền bị đối phương dạng này cho phá. Thế là Thẩm Tư Viễn lần nữa vung vẩy trong tay thần kiếm, lấy đục phương thức, vô số lưu ly kiếm mang, phá toái hư không, hướng về mấy dặm bên ngoài cái kia khổng lồ thân thể vào tới. Như là tổ ong vần đục, tại những này lưu ly kiếm mang sắp tới gần thời điểm, như là một cái to lớn sữa, đột nhiên mở ra ở trên mặt đất, tránh thoát Thẩm Tư Viễn một kích này, tiếp lấy tốc độ càng nhanh hướng trước lúc đích, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới Thẩm Tư Viễn trước mặt, sau đó thân thể trọng tân dựng đứng, nở lớn, khôi phục, trên thân thể cái kia lít nha lít nhít lỗ thủng, hiện ra từng cái nhãn cầu, những này vậy mà tất cả đều là con mắt. Nhãn cầu tản mát ra ác độc tia sáng, bị ánh mắt như vậy chú ý tới, vô số ác niệm theo tâm linh chỗ sâu nhất hiện hiện, tinh thần bắt đầu hoảng hốt, lý trí bắt đầu đánh mất. Treo cao không trung cái kia một vòng mặt trời rất xuống, một lần nữa phủ với Thẩm Tư Viễn nào sau, này mới khiến hắn lý trí trở về. Còn như Tiểu Nguyệt ba người, tránh ở dưới càn khôn tán, ngược lại vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. Khôi phục lý trí Thẩm Tư Viễn, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, cấp tốc xuất thủ, vạn hồn viên hiện hiện trong tay. Hướng về phía đối phương lay động mấy lần, vận đục thân thể cao lớn, như là bị nhét vào cối xay thịt bên trong, bắt đầu bặm mẹo, vô số nhãn cầu theo trên thân chốc ra, một cỗ điên cuồng ý thức quét ngang phương viên mấy chục dặm. Không trung còn sót lại oan hồn, tàn hồn trở nên càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm bặm mẹo, trên mặt đất tầng kia tầng bạch cốt như là bị thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu dây thun, bắt đầu bặm mẹo, cuốn quýt lấy nhau, tiếp lấy phảng phất có sự sống, nhao nhao bò lên. Đại bộ phận đã không thể bảo trì hình người, ba cái chân, bốn chân, thậm chí tám đầu chân chỗ nào cũng có, bọn chúng như đồng nhất sắc sóng lớn, trước bộ sau kế hướng mấy người lao qua. Đây là vận đục cuối cùng nhất phản công, Thẩm Tư Viễn cũng đang lo lắng muốn hay không tạm thời rút đi, liền gặp đầu đột nhiên từ dưới càn khôn tán bỏ ra. Hướng về đối diện gầm thét lên, ta cũng không sợ các ngươi. Nàng thanh âm non nớt, thần sắc kiên định, như là sữa hổ rít gào. Ngươi hổ a? Thẩm Tư Viễn đưa tay liền muốn đem nàng cho lôi trở lại, ánh mắt lại chú ý tới nàng tay trái cầm búa, tay phải trước ngực kết cái vô ý ấn, tiếp lấy một cái to lớn quan âm pháp tướng theo nàng phía sau hiện. Quan âm hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt hiền lành, nhưng lại có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Theo quan âm pháp tướng hiện, những cái kia bạch cốt binh từng cái nháy mắt đánh mất sinh mệnh, dầm dầm như là gặt lúa mạch ngã đầy đất. Mà đầu kia to lớn và đục, như là bị để lên giá nước mực, ở trong ngọn lửa tiêu đốt, cấp tốc bắt đầu con xoắn, mất nước, càng co càng nhỏ lại. Thẩm Tư Viễn nắm lấy cơ hội, há mồm phun một cái, một đoàn thần hỏa phun ra ngoài, rơi xuống vần đục trên thân, chạm vào tức đốt, cấp tốc hướng toàn thân hắn bắt đầu lan tràn. Vần đục trên mặt đất dãy rủa và mèo, phát ra thống khổ ai hảo, loại này ai hảo cũng không phải là thông qua thanh âm truyền bá, mà là một loại đến từ linh hồn ai hảo, truyền đạt đến tất cả có được linh hồn sinh vật trong lòng. Cũng may mà Thẩm Tư Viễn phản ứng kịp thời, bởi vì đầu phía sau quan âm pháp tướng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn phẳng là hơi chậm một chút, cái này to lớn vận đục có khả năng lần nữa khôi phục. Hỏa diễm theo vận đục trên thân thể bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, mất đi sinh mệnh bạch cốt cũng bị nhóm lửa, cuối cùng nhất hóa thành tro, bị gió thổi qua, tứ tán ở giữa thiên địa, cuối cùng nhất cái gì cũng không có còn lại. Theo cuối cùng nhất một sợi ánh lửa biến mất, cái này một mảnh phạm vi khôi phục thành mình, giữa mắt liền có thể nhìn thấy sáng sủa bầu trời đêm. Thẩm Tư Viễn thu hồi ánh mắt, Tiểu Nguyệt đang giáo huấn đầu, vừa mới nàng thực tế là quá lỗ mãng. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn đứng, miệng nhỏ hơi, mặt mũi tràn đầy bị khuất, lại một cử động cũng không dám, nào có vừa rồi không sợ trời không sợ đất hổ dạng. Tốt, cũng không cần phê bình nàng, nàng vừa mới cũng coi như lập được công. Thẩm Tư Viễn nói, ta biết, ta sợ nàng gặp được nguy hiểm. Tiểu Nguyệt nói, Thẩm Tư Viễn nghe vậy, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, có chút hiếu kỳ hỏi, vừa mới ngươi tại sao muốn xông ra đi? Ta sinh khí. Đầu nói, tốt ta, lý do này thật đúng là để người không lời nào để nói. Vậy ngươi tại sao muốn kết vô uy ấn? Thẩm Tư Viễn lại hỏi, cái gì là vô uy ấn? Đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt. Chính là giống như vậy. Thẩm Tư Viễn nắm tay giơ lên trước ngực. À, mãi mãi nói, quan âm mụ mụ nắm tay giơ lên trước ngực, liền cái gì cũng không sợ, ta chỉ cần học bộ dáng của nàng, ta chính là dũng cảm nhất tiểu hài. Đầu nói. Thẩm Tư Viễn, mãi mãi nói không đúng sao? Không, nàng nói rất đúng. Chương 724, đạo chủng cùng Phật chủng. Chương 724, đạo chủng cùng Phật chủng. Tiêu diệt trước mắt cái này như là tổ ong vận đục về sau, Thẩm Tư Viễn lại đi mấy chỗ địa phương. Trong thời gian này cũng gặp phải một chút vận đục, bất quá đều không lợi hại. Tiểu Nguyệt ba người liền nhẹ nhõm giải quyết cái này, khiến hắn ba cái tiểu gia hỏa lòng tin phóng đại, đặc biệt là đầu đều nhanh bành trướng. Cảm thấy đoá đoá cũng liền một cái ngó lút, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ chưa hẳn không phải là đối thủ, khoai lang hoa hoa cũng có thể một trận chiến, cái đuôi nhỏ đều nhanh bệnh lên trời. Nàng chống lạnh, ưỡn ngược tứ phương, như là một cái kiêu ngạo gà trống lớn. Tiểu Nguyệt nhìn nàng cái kia phiên bộ dáng, rất muốn tiến lên cho nàng cái mông đến bên trên một cước. Đoá đoá liền nhu thuận nhiều, ngồi xổm tại Thẩm Tư Viễn chân bên cạnh, lặng lặng cho hắn hộ pháp. Lúc này Thẩm Tư Viễn ý thức vùi đầu vào Quỳnh Châu Châu Mục thần ấn bên trong, thần thức bắt đầu vô hạn cất cao. Mượn nhờ thần ấn lực lượng, toàn bộ Quỳnh Châu Minh thổ thu hết vào mắt. Cái kia một khối vẫn tồn tại như cũ trọc trùng, cái kia một khối đã bị thần hỏa cho thanh lý sạch sẽ, lại cái kia một khối oan hồn như biển, bạch cốt như sơn, từng cái hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Theo thần hỏa thanh lý đi ra khu vực càng lớn, Thẩm Tư Viễn đối với Quỳnh Châu Minh thổ lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh, lúc này hắn đã có thể mượn nhờ một chút Minh thổ lực lượng, đối với địa thế sơn mạch tiến hành cải tạo, nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa lô mãng hành động. Dù sao năm đó Minh Thổ cũng là đại năng vô số, vẫn như trước rút đi, Minh Thổ thành không, ai cũng không biết trong Minh Thổ còn có hay không lợi hại hơn tồn tại. Cho nên tại không có triệt để nắm giữ Quỳnh Châu Minh Thổ trước đó, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Thẩm Tư Viễn đang quan sát Minh Thổ thời điểm, cũng cảm nhận được hình như có cường đại ý thức ngay tại quan sát hắn. Cho nên hắn cũng không dám tại Minh Thổ dừng lại thêm, thu hồi thần thức về sau, cuốn lên ba cái tiểu gia hỏa, trực tiếp lui về đến nhân gian. Lúc này bóng đêm càng thâm, trừ sóng biển đập bờ biển thanh âm, vạn vật tiến tĩnh. Tất cả mọi người đi ngủ cảm giác nha. Đậu Đậu thích náo nhiệt, cho nên nàng rất không thích trời tối vắng người ban đêm. Cùng Đoá Đoá đi gian phòng chơi game đi. Thẩm Tư Viễn nói. Ta không thích chơi game. Đậu Đậu nói, ngươi là đánh không lại Đoá Đoá đi. Tiểu Nguyệt trực tiếp bạch trần. Hahaha, Đoá Đoá ở một bên âm thầm đắc ý ngươi nói mỏ, ta cũng không sợ ngươi à, ta hiện tại nhưng lợi hại nha. Đậu Đậu tức giận nói. Tiếp lấy liền thi triển một cái vô bị ấn, sau đó, Tiểu Nguyệt bị nàng dọa cho nhảy một cái, có thể thấy được nàng luyến nửa ngày cũng không có chút nào dị tượng, thế là thần sắc có chút sáng nhưng hỏi, ngươi làm cái gì? Ừ, Đậu Đậu vẫn như cũ dùng sức nghẹn đại chiêu. Kỳ hỉ, ngươi không nên đem tiện tiện cho nghẹn đi ra nha. Đoá Đoá ở một bên buồn cười nói. Nói mỏ, ta đã chết mất, không cần tiện tiện. Đậu Đậu tức giận nói. Bất quá nàng cái này mới mở miệng, lập tức xì hơi. Đều tại ngươi, bằng không ta để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Đậu Đậu hầm hừ địa đạo. Đi, chúng ta cùng đi chơi nhảy nấm. Đoá Đoá cũng mặc kệ nàng có tức giận không, dắt lấy nàng liền hướng gian phòng đi đến. Trong miệng nàng nhảy nấm, chỉ là Mario, vì cho các nàng giết thời gian. Thẩm Tư Viễn thế nhưng là mua không ít trò chơi trở về, không chỉ là hai cái tiểu gia hỏa mê, liền ngay cả thích xem sách Tiểu Nguyệt có lúc cũng sẽ đánh lên mấy cái. Ca ca sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu Nguyệt hướng Thẩm Tư Viễn nói một tiếng, cũng hướng về hai người đuổi theo. Nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, Thẩm Tư Viễn lâm vào trầm tư. Buổi tối hôm nay Đậu Đậu biểu hiện, để hắn nghĩ tới một vấn đề. Đoá Đoá cùng Đậu Đậu cùng hắn duyên phận, nhìn như thiên quyết định, có khả năng cũng không phải là như thế, mà là người vì an bài. Nói chính xác, là những cái kia mất đi tung tích thần linh an bài. Kỳ thật trước lúc này, Thẩm Tư Viễn liền có suy đoán như vậy. Nhưng theo Đoá Đoá cùng Đậu Đậu chỗ hiện ra bất phàm, loại này suy đoán tựa hồ được chứng minh. Mặc dù Minh Thổ bị vận đục chiếm cứ, nhưng là Thẩm Tư Viễn không cảm thấy những truyền thuyết kia thần linh là bị vận đục đánh bại hoặc là nuốt chửng lấy. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm thu thập những cái kia vận đục, huống chi trong truyền thuyết những cái kia thực lực càng thêm cường đại thần linh. Cho nên hắn càng khuynh hướng với thần linh rời đi hoặc là vứt bỏ phương thế giới này. Nhưng bọn hắn mặc dù chọn rời đi, lại không phải cái gì cũng không có lưu lại, tỉ như Đoá Đoá cùng Đậu Đậu thu hoạch được những bảo vật kia, thậm chí là các nàng hai cái. Các nàng như là hai viên hạt giống. Một cái là đạo gia chi chủng, một cái là Phật gia chi chủng. Còn như có thể thành hay không lớn lên, kỳ thật những cái này đại năng chỉ sợ cũng không thèm để ý, tiện tay vì đó thôi. Còn như Đường Đường, nàng là cái gì lai lịch, Thẩm Tư Viễn trước mắt lại là không có đầu mối. Chỉ có Tiểu Nguyệt, ở trong mắt Thẩm Tư Viễn bình thường nhất, cũng là bình thường nhất. Bất quá Thẩm Tư Viễn cũng không muốn truy đến cùng những này, không có cái gì ý nghĩa, thật giả lại như thế nào. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Thẩm Tư Viễn phỏng đoán. Ngay tại Thẩm Tư Viễn ngồi ở trên ban công, thổi gió đêm, lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cái nhu nhu tay nhỏ trèo lên cánh tay của hắn, đem hắn dọa cho nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Đường Đường chính ngựa đầu nhìn hắn. Thấy hắn quay đầu, lập tức nhếch miệng một cái cười ngây ngô. "Han Thẩm Tư Viễn, hơn nửa đêm ngươi không ngủ, bò lên giường làm cái gì?" Thẩm Tư Viễn dị địa hỏi. Tiểu gia hỏa trên thân vây quanh cái màu đỏ bản đảo cái yếm nhỏ, thân dưới mặc một kiện tam giác của lót, thì tốt tốt, mập mạp, như cái tranh tết bé con như. Han tiểu gia hỏa vẫn như cũ nhếch miệng cười ngây ngô. "Đừng cười, cha hỏi ngươi đâu?" Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng ôm lấy, để nàng cưỡi ở trên đùi chính mình. Tiểu gia hỏa lập tức hướng trong ngực hắn khẽ đảo, ngón tay cái nhét vào trong miệng, vặn mẹo mấy lần thân thể, tựa hồ đang tìm kiếm tư thế thoải mái, tiếp lấy nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài tiếng ngủ. Thẩm Tư Viễn, nàng là đến làm cái gì? Nhìn xem trong ngực giống như là một con chó nhỏ Đường Đường, Thẩm Tư Viễn cũng là một mặt sáng sắc. Bất quá nhưng không có lập tức đem nàng cho đưa về gian phòng đi, mà là vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, ghế đu khẽ động, tiểu gia hỏa ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ cực kỳ ngon. Nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, Thẩm Tư Viễn đột nhiên cảm giác được, có lẽ muốn đem chuyện đẻ con đưa vào danh sách quan trọng, dù sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Sinh đứa bé cũng phù hợp, không biết sẽ xảy ra nam hải còn là nữ hải, tính cách là giống Đoá Đoá còn là Đậu Đậu. Ân, có lẽ có thể để Nguyễn Nguyễn sinh Đoá Đoá, Đào Tử sinh Đậu Đậu, Di Mụ biến mẹ ruột, giống như cũng không phải không được. Ngay tại Thẩm Tư Viễn suy nghĩ lung tung thời điểm, Thẩm Tư Viễn nghe thấy trong phòng khách truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn lại, liền gặp trong phòng khách có cái lo lắng thân ảnh, không phải Mao Tam Muội còn có thể là ai. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên người nữ nhi không thấy, tất nhiên là lo lắng bạc phần, nhưng lại sợ quấy rầy đến Thẩm Tư Viễn bọn hắn nghỉ ngơi. Cho nên lại không dám lớn tiếng lộ ra, chỉ có thể ra gian phòng lo lắng tìm kiếm. Nơi này, Thẩm Tư Viễn nói một tiếng. Hắn cùng Mao Tam Muội vẫn luôn là thông qua thần thức giao lưu, cho nên cho dù Mao Tam Muội nghe không được thanh âm, nhưng cũng có thể nghe tới Thẩm Tư Viễn. Nghe vậy vội vàng đi tới ban công, thấy Đường Đường nằm sấp ở trong ngực Thẩm Tư Viễn ngủ say, nàng lúc này mới thở phào một hơi. Thẩm Tư Viễn đem Đường Đường đưa tới, Mao Tam Muội cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, ôm nàng trở về phòng đi. Bất quá chờ Mao Tam Muội vừa mới rời đi, liền lại có một thân ảnh đi tới Thẩm Tư Viễn bên người. Thẩm Tư Viễn đưa tay ôm eo của nàng, có chút buồn cười mà nói, đêm nay các ngươi đây là thế nào, cả đám đều không ngủ. Nguyễn Hồng Trang thuận thế ngồi vào trên đùi của hắn, sau đó ôm tại trong ngực của hắn. Chắc không được Đào Tử thích bộ dạng này nằm trong ngực của ngươi, thật đúng là dễ chịu. Nguyễn Hồng Trang ấm áp hơi thở phun ở trên cổ của Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, đưa tay tại nàng trên mông vỗ một cái, như thế không khí ấm áp, vẫn không quên âm dương quái khí. Đợt, hôm nay không có chương 725, vui sướng sáng sớm chương 725, vui sướng sáng sớm Đào Tử ngáp một cái từ trong phòng đi tới, đã thấy Nguyễn Hồng Trang đã ngồi ở trên ghế salon lật xem trong tay tạp chí, nàng có chút ngây người, nhìn đồng hồ, phát hiện mới 6 giờ sáng nửa không đến. Lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Đi qua, cố ý chen đến bên cạnh nàng, từ từ nàng, cho nàng quấy rối. Ngươi làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang khép lại tạp chí, trừng nàng liếc mắt. Ngươi tối hôm qua có phải là ăn bụng rồi? Tinh thần như thế vượng, lên được như thế sớm. Đào Tử nghiêng nàng nói, hắn là lão công ta. Nguyễn Hồng Trang không có phủ nhận. Thấy Nguyễn Hồng Trang như thế ngay thẳng, Đào Tử rất là khó chịu. Hắn hôm nay muốn đi thấy cha mẹ ta, cũng không thể bị chơi đùa không có tinh thần. Nàng lời này liền có chút cưỡng từ đoạt lý, một lần nào không phải các nàng hai cái chơi đùa mệt mỏi hơi thai, Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ tinh thần sáng láng, nàng đây là cố ý chọc giận Nguyễn Hồng Trang đâu. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang rất đại độ không có để ý, nhưng cũng không có thuận nàng cái đề tài này tiếp tục. Mà là đột nhiên nói, còn nhớ rõ chúng ta lúc lên đại học đợi ước định sao? Ước định? Cái gì ước định? Đào Tử đầu góc có chút ngộng, không rõ suy nghĩ của nàng tại sao đông nhiên nhảy đến các nàng đi học lúc. Ước định nếu ai trước kết hôn, ai liền cho đối phương làm phụ dâu. Nguyễn Hồng Trang thật sâu nhìn nàng một cái, nhếch khóe miệng, lại thế nào cũng ức chế không nổi muốn dâng lên. Làm coi như ta cũng không phải nói không giữ lời người, vân 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 vân. Đào Tử đống nhiên kịp phản ứng, con mắt trợn thật lớn. Các nàng hai cái đã là hảo hữu, lại là đồng học, tự nhiên có không ít cộng đồng hảo hữu. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang tính cách tương đối thanh lãnh, quan hệ tốt đồng học không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái, mà những người này tự nhiên cũng là bằng hữu của Đào Tử. Ngươi sẽ không muốn mời Chu Kỳ Ân các nàng a? Đào Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần sát chí chí. Đương nhiên, đồng học một trận, đi học lúc quan hệ cũng không tệ lắm, ta kết hôn, tự nhiên sẽ mời các nàng. Nguyễn Hồng Trang chuyện đương nhiên nói. Không được. Đào Tử gấp. Tại sao không được? Nguyễn Hồng Trang biết rõ còn cố hỏi. Ngươi mời các nàng, ta làm sao đây? Đào Tử tức giận nói. Yên tâm, ta mời các nàng, cũng giống vậy để ngươi làm phụ dâu, sẽ không đoạt vị trí của ngươi. Nguyễn Hồng Trang cố ý giả ngu trêu tức nàng. Đào Tử cũng không ngồi, đứng dậy đứng ở trước mặt Nguyễn Hồng Trang, phồng lên miệng nộ trừng nàng. Ta đều để ngươi làm phụ dâu, ngươi còn không hài lòng, tốt, đừng tính trẻ con, đều bao lớn người. Nói rồi ngón liền đâm về nàng cái rốn. Đào Tử một giây phá công, vội vàng che phần bụng tránh né. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Ngươi cố ý đúng hay không? Không có a, ta không rõ ngươi ý tứ. Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ giả ngu. Ngươi mời các nàng, ta còn thế nào mời các nàng? Chẳng lẽ muốn nói cho các nàng biết, ta gả lão công ngươi sao? Đào Tử nói. Đúng thế, đây không phải sự thật sao? Lại nói, đây là vấn đề của ngươi, lại không phải vấn đề của ta. Nguyễn Hồng Trang buông tay, một mặt không quan trọng bộ dáng. Ta cùng ngươi liều. Đào Tử trực tiếp nào tới. Ngươi là tiểu hài tử sao? Không phục liền động thủ, đừng có lại náo a, lại nháo ta liền đánh trả a, quần áo chuẩn bị cho ngươi loạn. Chúng ta sẽ còn muốn đi công ty, cách ta xa một chút, răng đều không có soát, thúi chết, không cho phép hướng ta hà hơi, ngươi nói các nàng hai cái ai lợi hại. Ban công bên ngoài, hai cái tiểu gia hỏa cái mông, thò đầu ra nhìn, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến một màn này. Khẳng định là Nguyễn tỷ tỷ lợi hại hơn, nàng thân cao, chân càng dài. Vậy cũng không nhất định, gì ta di ngực hai viên thịt thịt siêu cấp lớn à, lập tức là có thể đem Nguyễn A di đụng cho rơi. Đầu đầu không phục nói. Thử, ngực mềm mềm, đụng người một chút cũng không thương. Đoá đoá không cam lòng yếu thế. Vậy ta di còn có mông lớn. Đầu đầu nghi nói. Sau đó đâu, bị đánh đòn sao? Đặt mông ngồi trước nàng, ngươi nhìn, di phóng đại chiêu. Đầu đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nguyễn tỷ tỷ cố lên, đâm nàng cái mông. Đoá đoá thấy thế cũng là gấp, cách không cho Nguyễn Hồng Trang động viên. Sau đó liền gặp Nguyễn Hồng Trang đem Đào Tử từ trên người chính mình cho vén xuống tới. Ai, đầu đầu có chút thất vọng thở dài. Quay đầu hỏi Đoá đoá, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khẳng định là Nguyễn tỷ tỷ. Đoá đoá một mực chắc chắn. Ta cảm thấy là di. Đầu đầu tự nhiên hướng về người trong nhà. Chúng ta tới đó đánh cược. Cược cái gì? Đầu đầu cũng tới tinh thần. Ngươi nếu là thua, liền đem ngươi đèn hoa sen cho ta mượn chơi đùa. Đoá đoá mắt to xoay tít chuyển động, trong mắt tràn đầy rào hoạt điểm. Đầu đầu nghe vậy, lập tức như nàng, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Đầu đầu một bộ ta là đại thông minh bộ dáng, rất là đắc ý ngươi liền nói ngươi đánh cược hay không à? Đoá đoá hoàn toàn không thèm để ý nàng thế nào nghĩ. Cực, ta thắng, ngươi muốn đem ngươi lớn hoa rủ cho ta mượn chơi đùa. Đầu đầu lập tức nói, trong miệng nàng lớn hoa rủ, tự nhiên chỉ là đoá đoá càng cô tán. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy về sau, một mực nhớ mãi không quên thế nhưng là đoá đoá bảo bối cực kỳ, liền cho nàng sờ một chút cũng không nguyện ý cái này. Đến phiên đoá đoá do dự, quay đầu nhìn về phía trong phòng khách, xác định Nguyễn tỷ tỷ có phải là thật hay không có thể thắng. Đúng lúc này, một cái đầu ngã vào giữa hai người. Các ngươi tại nhìn cái gì? Hai cái tiểu gia hỏa bị giật nảy mình, quay đầu thấy là Thẩm Tư Viễn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền đến phiên Thẩm Tư Viễn dọa cho nhảy một cái. Mà mẹ nó, thế nào đánh lên rồi? Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng đi vào phòng khách. Hắc hắc hắc, hai cái vật nhỏ tại phía sau cười trộm. Có chuyện từ từ nói, thế nào đánh lên rồi? Thẩm Tư Viễn vội vàng tiến lên, một tay một cá biệt hai người cho tách ra. Ngươi giúp nàng còn là giúp ta? Hai người cùng nhau nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn, đâu, điểm tâm tốt sao? muốn ăn điểm tâm sao?
Thẩm Tư Viễn nói, ngươi thật không có lương tâm.
Phi, cha nam.
Hai người một trái một phải, một người một lỗ thai cho nắm chặt.
Buông tay, Thẩm Tư Viễn vội vàng xin tha.
Thật là cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong hảo, thế nào liền mặt trận thống nhất, đối phó lên nàng.
Khoai lang hòa hòa cố lên.
Đậu đậu tại phía sau không chê chuyện lớn điệp.
Nguyễn tỷ tỷ, Đào tử tỷ tỷ,
nắm chặt lỗ thai hắn, bóp hắn cái mũi, cắm hắn con mắt, đoá đoá cũng không cam chịu yếu thế.
Tốt ra hỏa, lại thay người áp chú đúng không?
Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại không cho các nàng cơ hội, trực tiếp hai tay quơ tới, một tay một cái, đem các nàng gánh tiến vào gian phòng đi.
Bọn hắn đi gian phòng làm cái gì?
Đậu đậu có chút thất vọng.
Ca ca khẳng định là đánh các nàng cái mông.
Đoá đoá nói.
Đậu đậu nâng thịt đô đô cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói có đạo lý.
Nhưng vào lúc này, bên cạnh phòng ngủ phụ cửa phòng phanh một cái bị người mở ra.
Đường đường như là xuất lồng gấu nhỏ, liền chạy mang điên đi ra.
Hẳn hẳn.
Sáng sớm bên trên, sức sống tràn đầy.
Liếc nhìn đậu đậu, lập tức cười ngây ngô vào tới.
Đậu.
Đậu, ngươi không muốn qua.
Đậu đậu nháy mắt đổi sắc mặt, mặt lộ hoảng sợ.
Đoá đoá lặng lẽ hướng bên cạnh rời đi, tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại.
Hàn ta nhào.
Lại là một cái vui sướng sáng sớm.
Chương 726, con rể tới cửa. Chương 726, con rể tới cửa. Đào tử bọn hắn tới chỗ nào rồi?
Tề Mễ Lan hỏi.
Vừa mới đi ra ngoài, ngươi gấp cái gì?
Tưởng Hành Đồ trong giọng nói hơi có vẻ bất mãn.
Thế nhưng là hình dạng của hắn xem ra so Tề Mễ Lan còn gấp, không đúng, chuẩn xác đến nói hẳn là hồi hộp.
Chỉ tại thế bắt đầu, không ngừng trong phòng khách vừa đi vừa về bước, cảm giác sẽ phải thấy trọng yếu lãnh đạo như.
Thế là Tề Mễ Lan mở lời an ủi nói, ngươi hồi hộp cái gì?
Là thấy con rể, lại không phải thấy lãnh đạo.
Ai hồi hộp rồi?
Cái nào hồi hộp rồi?
Ta có cái gì thật khẩn trương?
Tưởng Hành Đồ trực tiếp tới cái phủ nhận tam liên.
Vậy ngươi an vị xuống nghỉ một lát, xoay chuyển đầu ta choáng.
Tề Mễ Lan bất mãn nói.
Tưởng Hành Đồ nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình có chút phản ứng quá độ.
Thế là ngồi xuống, còn cho mình rót một ly trà.
Tiếp lấy bưng chén lên, vừa định uống một ngụm, chợt nhớ tới một chuyện đến.
Đào tử sẽ không đã cùng người ở chung a?
Hắn hỏi.
Nháy mắt liền không có uống trà tâm tư.
Ta thế nào biết, bất quá đều cái gì nên lại, ở chung cũng không có cái gì.
Còn không thể nói như vậy, không có kết hôn trước đó, hay là muốn giữ mình trong sạch, ta tin tưởng nhà chúng ta đào tử hẳn là sẽ không.
Tưởng Hành Đồ lòng tin tràn đầy địa đạo.
Tế Huệ Lan lại là nhất miệng, lần trước đào tử trở về, nhìn nàng cái kia khí sắc, làm người từng trải nàng, nhưng quá rõ ràng mang ý nghĩa cái gì.
Cho dù là không có ở chung, chỉ sợ cũng đã bị người nếm qua.
Tưởng Hành Đồ ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, cho nên càng nghĩ càng ngất ức.
Cha cũng không uống, lại nghĩ tới thân đi một chút, nhưng nhớ tới vừa mới Tề Huệ Lan lời nói, chỉ có thể lại tòa hạ, lại là cảm thấy toàn thân không dễ chịu.
Lao phu lao thê, Tề Huệ Lan như thế nào nhìn không ra hắn tâm tư.
Có chút buồn cười mà nói, đào tử đều bao lớn, đã không phải là tiểu cô đương, ngươi chính là nhiều nhọc lòng.
Ai, lý là như thế cái. Lý Tưởng Hành Đồ thở dài một tiếng.
Trước kia không có bạn trai thời điểm suốt ngày thúc, suốt ngày hi hi ha ha, cảm thấy nàng không lớn được.
Nhưng bây giờ có bạn trai, cảm giác nàng đột nhiên lớn lên, rất nhanh liền thành nhà khác người, cùng hắn không thân.
Làm cha, phần lớn đều có loại mâu thuẫn này tâm lý.
Cái kia nhỏ trong Thẩm gia tình huống, ngươi có cùng đào tử hiểu rõ rõ ràng sao?
Tề Huệ Lan chuyển hướng lời nói nói.
Lần trước người của cục an ninh đến cảnh cáo qua sau, Tưởng Hành Đồ cũng không tốt lại để cho người điều tra, đường tắt duy nhất chính là hỏi thăm nữ nhi.
Thế nhưng là đào tử lại nói muốn hỏi một chút bạn trai mới được, Tưởng Hành Đồ không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy nàng người bạn trai kia xuất thân chỉ sợ bất phàm, trong nhà hẳn là có quan lớn trưởng bối.
Nói rõ ràng, nhưng ta cảm thấy nàng không có nói thật với ta.
Tưởng Hành Đồ có chút buồn bực nói.
Chỉ giáo cho.
Tề Huệ Lan nghe vậy rất là hiếu kỳ.
Nàng nói nàng bạn trai chính là Tân Hải xung quanh Lâm Gia Pha, hắn mụ mụ là giáo viên tiểu học, ba ba mở cái trại nuôi gà, gia đình phổ thông.
Tưởng Hành Đồ nói.
Cái này không thể a.
Có lẽ là tiểu thẩm tự thân có năng lực.
Tề Huệ Lan hơi nghi hoặc một chút.
Có thể để cho cục an toàn tự thân tới cửa cảnh cáo, xuất thân thế nào khả năng đơn giản.
Ai biết được, chờ hôm nay người đến, ta thật tốt hỏi một chút.
Tưởng Hành Đồ mà quyền sát trưởng.
Giúp ta đem trong hộp tủ mặt cái kia hai bình ngũ lương dịch lấy xuống, buổi trưa hôm nay ta muốn cùng hắn thật tốt uống một chén.
Tưởng Hành Đồ đối với chính mình tiểu lượng rất là tự tin, dù sao hắn công tác như thế nhiều năm, cũng là cồn khảo nghiệm.
Hai người đang nói chuyện đâu, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng mở cửa, đồng thời còn nương theo lấy nữ hôm nào thanh âm.
Ngươi chớ khẩn trương, cha mẹ ta bọn hắn người rất tốt.
Hai vợ chồng phủi đất một chút đứng lên, Tề Huệ Lan hướng về cổng nên đón.
Tưởng Hành Đồ vừa định đi qua, ngẫm lại không đúng, vội vàng lại tòa hạ, ho khan một tiếng, làm bộ cầm lấy ấm trà muốn cho chính mình cái chén châm trà, lại phát hiện trong chén trà là đầy.
Cửa bị mở ra, Đào Tử cùng Thẩm Tư Viễn một trước một sau đi đến.
Đây là mẹ ta.
Đào Tử giới thiệu nói.
A di tốt.
Thẩm Tư Viễn cũng vội vàng gọi người.
Hoan nên, hoan nên.
Tề Huệ Lan khuôn mặt tươi cười đón lấy, vội vàng chào hỏi Thẩm Tư Viễn cầm trên tay đồ vật buông xuống.
Tới thì tới, còn mang như thế nhiều đồ vật làm cái gì?
Nàng khách khí nói.
Lần thứ nhất tới cửa, cũng không thể tay không, đều không phải cái gì vật quý giá.
Thẩm Tư Viễn nói.
Đích xác không phải cái gì quý giá lễ vật, đều là một chút phổ biến thuốc lá bạc kẹn được kiện phẩm, chân chính lễ vật quý giá tại Đào Tử trong bọc.
Hoành Đồ, còn ngồi nơi đó làm cái gì? Khách nhân đến.
Tề Huệ Lan hô.
Tưởng Hành Đồ lúc này mới đứng dậy, không lạnh không nhạt nói, tới rồi.
Đào Tử bất mãn niết miệng, nhịn không được hờn dỗi mà nói, cha.
Tưởng Hành Đồ nghe vậy,
sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Tới thì tới, còn mang như thế đa lễ vật làm cái gì, lại không phải ngoại nhân. Tưởng Hành Đồ nói, tiếp lấy lại hô, tới ngồi. Hai vợ chồng đều đang quan sát Thẩm Tư Viễn, cái này tiểu hòa tử hình dạng xoáy khí, dáng người thẳng tắp, tràn ngập nam tính mị lực, mà lại khí chất rất là đặc biệt. Bọn hắn cũng hình dung không tốt, tóm lại không giống như là hiện nay người trẻ tuổi, thiếu chút dương cương, nhiều chút âm nhu, trước mắt vị này, ngược lại là có điểm giống là những năm 70-80 người trẻ tuổi, tràn ngập bồng bột, giàu có sinh mệnh tinh thần phấn chấn. Tất cả mọi người thích dùng ánh nắng để hình dung nụ cười, mà người tuổi trẻ trước mắt, cười lên thật như là ánh nắng ấm áp mà sáng lạ. Tiểu hòa tử thực sảng khoái. Tế Huệ Lan nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nàng là niên đại đó tới, đối với cái này một cái người trẻ tuổi tất nhiên là rất có hảo cảm. Thẩm Tư Viễn tự nhiên biết, đây là bởi vì bọn hắn đây là thụ quan Nhật Pháp ảnh hưởng. Dù cho cái kia một vòng mặt trời chỉ là phù với thức hải của hắn bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến chung quanh người. Thẩm Tư Viễn tự nhiên hào phóng đi qua, tại Tưởng Hành Đồ đối diện ngồi xuống. Thúc thúc tốt. Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. Tưởng Hành Đồ không nói chuyện, chỉ là cầm lấy ấm trà, rót cho hắn một chén trà. Thẩm Tư Viễn vội vàng hai tay hư dẫn tiếp nhận, dù cho hắn bây giờ vô cùng cường đại, nhưng lại chưa bao giờ sinh ra tự cao tự đại tâm lý, nên có lễ tiết hay là muốn có. Đao Tử thì là đặt mông ở bên người Thẩm Tư Viễn ngồi xuống, sau đó không khách khí hỏi, ta đây này, muốn uống chính mình ngược lại. Tưởng Hành Đồ ngoài miệng nói như vậy, lại cầm lấy cái chén cho nàng rót một chén. Hì hì, cảm ơn ba ba. Đao Tử cười hì hì đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Tưởng Hành Đồ tức giận liếc nàng một cái, sau đó nói, đi phòng bếp giúp mẹ ngươi bận điệu, đừng ở chỗ này cho ta quấy rối, ta cùng tiểu thẩm tâm sự. Đao Tử, tới Tề Huệ Lan hợp thời lên tiếng. Đao Tử biết bọn hắn có lời nói, liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn cho nàng một cái an tâm ánh mắt, nàng lúc này mới đứng dậy rời đi. Đao Tử chỉ nói với ta ngươi gọi Thẩm Tư Viễn, ta còn không biết ngươi bao lớn đâu. Ta năm nay 25. A, cái kia Đao Tử còn so ngươi lớn hơn 3 tuổi, ngươi không ngại sao? Không ngại, nữ đại tam, ôm gạch vàng, cái này rất tốt. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta nhà Đao Tử từ nhỏ luôn chiều từ bé. Sau này thật nếu là sinh hoạt, còn không biết ai chiếu cô ai đây, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tưởng Hành Đồ trực tiếp đem lời làm rõ, muốn nhìn một chút Thẩm Tư Viễn phản ứng, cũng là một loại thăm dò. Không sao, ta có thể chiếu cố nàng. Tưởng Hành Đồ nghe vậy không nói chuyện, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi là thế nào nhận biết? Văn Hân tỷ giới thiệu. Cái gì? Tưởng Hành Đồ trừng lớn mắt trời trong xanh, một mặt giật mình. Chương 727, ấn tượng chương 727, ấn tượng ngươi nói chính là Đào Tử Đường tỷ. Tưởng Văn Hân. Tưởng Hành Đồ thả ra trong tay cái chén, lần nữa cường điệu hỏi một lần. Đúng. Ta trước đó cùng Văn Hân tỷ là tại một cái công ty, cho nên nàng cho làm giới thiệu. Thẩm Tư Viễn nói, việc này ta không nghe nàng nhắc qua. Tưởng Hành Đồ nói, theo đạo lý cho nữ nhi của mình giới thiệu đối tượng, thế nào hẳn là cũng muốn cùng bọn hắn nói một tiếng mới đúng. Bất quá hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Tưởng Văn Hân trước đó là tại một nhà công ty đem làm tài vụ tổng thanh tra. Nhà kia công ty quy mô không lớn, Tưởng Văn Hân cũng là ngoại phái kế toán, chủ yếu là đối với đầu tư tài chính xét duyệt, công tác rất nhẹ nhàng, chơi phiếu tính chất lớn hơn công tác tính chất. Là nhà kia công ty đem. Đúng. Tốt nghiệp sau ta liền đi nhà kia công ty. Dạng này a, Tưởng Hành Đồ vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều không thích. Dù sao hắn tại ban ngành chính phủ trà trộn như thế nhiều năm, trừ nhà mình thân cận người, ở trước mặt người ngoài đã sớm không sẽ vui hình với sắc. Ngươi cái nào đại học tốt nghiệp? Hoa Nam Lý Công. Cái này trường học không tệ a. Tưởng Hành Đồ hơi kinh ngạc, đây là hôm nay cho đến trước mắt, hắn nghe tới hài lòng nhất đáp án. Vẫn được. Tại sao không đi thành phố lớn phát triển đâu, lấy ngươi trình độ, hẳn là có không ít cơ hội. Nhà gần. Tưởng Hành Đồ, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Mặc dù Tưởng Hành Đồ sớm đã theo nữ nhi trong miệng biết được, nhưng lúc này tự nhiên là giả bộ hồ đồ, mà khác cũng muốn từ trong miệng Thẩm Tư Viễn nghe tới không giống đáp án. Mẹ ta là giáo viên tiểu học, cha ta chính mình mở cái trại nuôi gà, Thẩm Tư Viễn vẫn chưa với những chuyện này làm mảy may che giấu. Thế nhưng là Thẩm Tư Viễn xuất thân càng như vậy bình thản không có gì lạ, hắn ngược lại càng ngày càng đối với Thẩm Tư Viễn cảm giác thành tiểu đến hiếu kỳ, thông tin cá nhân đều thuộc về tuyệt mật không nói, thậm chí trực tiếp kinh động người của cục an ninh tới cửa cảnh cáo. Đã không dựa vào gia đình, vậy chỉ có thể là dựa vào chính mình, đến cùng là làm ra bao lớn công hiến. Đáng giá quốc gia như thế giữ gìn. Nghĩ đến hắn tốt nghiệp với đại học khoa học tự nhiên, Tưởng Hành Đồ suy đoán hẳn là công phá cái gì không được kỹ thuật vấn đề khó khăn. Nếu thật là như thế, hắn cũng là không phản đối hai người cùng một chỗ, nữ nhi cũng không phải nhất định phải gả một cái môn đăng hộ đối nam nhân, mà lại làm học thuật nghiên cứu, người cũng càng thuần túy một chút, cùng một chỗ sau, nữ nhi nghĩ đến cũng sẽ không thụ quá nhiều ủy khuất. Đúng lúc này, Tề Huệ Lan đầu nhìn một bàn hoa quả đi ra. "Đến, ăn chút trái cây, đây chính là đạo tử tự mình gặp nha." Nàng cười híp mắt nói, "Đây là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao?" "Tốt à." Tại Tưởng gia đến nói, cái này thật sự chính là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình, dù sao trước đó đào tử đều trôi qua là cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay thời gian. Cảm ơn. Thấy Tề Huệ Lan đem mâm đựng trái cây thả ở trước mặt mình, Thẩm Tư Viễn chặn lại nói tiếng cảm ơn. Đang nói chuyện cái gì? Tề Huệ Lan cười hỏi một câu. Tưởng Hành Đồ lập tức nói, tiểu thẩm nói, hắn cùng đào tử là Văn Hân giới thiệu nhận biết. Tề Huệ Lan nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi. Việc này Văn Hân thế nào không có đề cập với ta? Thời điểm nào sự tình? Tề Huệ Lan ngữ khí có chút khoa trương nói, chúng ta lúc ấy không thành. Nghĩ đến bởi vì dạng này, Văn Hân tỷ mới không có nói với các ngươi. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói, cái gì cái ý tứ? Trong này còn có cái gì khúc chiết hay sao? Tưởng Hành Đồ kinh ngạc nói, khúc chiết như nhiều, nhưng là Thẩm Tư Viễn không thể nói rõ. Thế là chỉ có thể cười giải thích một câu. Lúc ấy chúng ta mặc dù gặp mặt một lần, nhưng là đều không coi trọng lẫn nhau, sau đó gặp may đúng dịp lại có tiếp xúc, chậm rãi mới lại với nhau. Thẩm Tư Viễn nói. Nha. Hai vợ chồng nghe vậy lúc này mới chợt hiểu. Điều này nói rõ hai người các ngươi là có duyên phận, Lão Thiên gia chú định để các ngươi cùng một chỗ. Tề Huệ Lan nói. Nàng lời nói dễ nghe, Tưởng Hành Đồ lại bất mãn nhìn nàng một cái. Đang ăn cơm trưa trước đó, lại trò chuyện rất nhiều. Hai vợ chồng đối với Thẩm Tư Viễn cùng gia đình của hắn, cũng trên cơ bản đều hiểu rõ rõ ràng. Tiểu hỏa tử người không sai, điểm này được đến bọn hắn nhất trí tán thành. Bất quá trong lòng vẫn như cũ có nghi vấn, nhưng lại không tốt há miệng trực tiếp hỏi. Giữ bí mật điều lệ bọn hắn là rõ ràng, không thể đánh nghe tốt nhất không nên tùy tiện nghe ngóng. Thế nhưng là trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, cho nên ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng dùng sức mời rượu. Tưởng Hành Đồ tự nhận tửu lượng không tầm thường, cho nên một chén chén thật cùng Thẩm Tư Viễn chạm cốc. Mà Tề Vệ Lan mỗi lần chỉ là nhấp ẩm ướt bờ môi, hai vợ chồng liên thủ muốn đem Thẩm Tư Viễn qua chén. Chờ đem hắn qua chén về sau, chính hắn nói một vài thứ, kia liền không thể trách bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết đối thủ là ai, mặc dù Thẩm Tư Viễn bình thường không thế nào uống rượu, nhưng là lấy thể chất của hắn, muốn đem hắn cho uống say, trên cơ bản chuyện không thể nào. Cho nên cuối cùng Tưởng Hành Đồ bị trực tiếp uống ngủ, Tề Huệ Lan dù chỉ là ướt át bờ môi, người cũng phạm choáng. Chẳng những không có từ trong miệng Thẩm Tư Viễn moi ra lời nói đến, ngược lại bị Thẩm Tư Viễn theo bọn hắn trong miệng hỏi tham gia không ít đào tử khi còn bé sự tích. Bất quá Tưởng Hành Đồ rượu phẩm không sai, có lẽ là bởi vì tại thể chế bên trong quan hệ, dù cho uống nhiều, trong lòng vẫn như cũ bảo trì mấy phần thanh tỉnh, trừ đi ngủ, không ầm ĩ không náo. Cho nên chờ Thẩm Tư Viễn rời đi thời điểm, chỉ có đào tử đem hắn cho đưa ra cửa. Chờ ngươi cha tỉnh rượu, đem có thể nói, thông báo cho bọn hắn một chút, hôm nay hai người bọn hắn chỉ sợ trong lòng bị đè nén cực kỳ. Thẩm Tư Viễn nói. Đào tử đưa tay ở trên vai hắn nện một quyền, gắt giọng, ngươi hoại tử, cố ý không nói a. Thẩm Tư Viễn lại cười lắc đầu, sau đó nói, có một số việc ta nói không bằng ngươi nói hiệu quả tốt, huống chi ngươi nơi đó còn có hai viên đan hoàn, càng có thể để cho bọn hắn tin phục. Cảm ơn. Đào tử thực tình ngỏ ý cảm ơn. Hai viên thân thối trừng nhãn hoàn mới là hôm nay tới cửa chân chính lễ gặp mặt, cái này hai viên đan dược giá trị, đào tử thế nhưng là phi thường rõ ràng, trong lòng tất nhiên là vô cùng cảm động. Được rồi, cùng ta có cái gì tốt tặng, nhanh lên trở về đi, cha mẹ ngươi đoán chừng sốt ruột chờ. Thẩm Tư Viễn cười nói, có cái gì thật gấp, cha ta hiện tại ngay tại nằm ngáy ho ho, còn không biết thời điểm nào có thể tỉnh lại. Đào tử nói, bất quá nàng còn là khẽ hôn một cái Thẩm Tư Viễn, sau đó xoay người lại. Đợi nàng về đến trong nhà, thấy Tưởng Hành Đồ đang ngồi ở trên ghế salon uống canh giải rượu, nàng giờ mới hiểu được Thẩm Tư Viễn vừa rồi ý trong lời nói. Nguyên lai ngươi không uống nhiều a? Đào tử hơi kinh ngạc nói. Tưởng Hành Đồ cảnh nàng liếc mắt, lại là không nói chuyện, hắn mặc dù không nhiều, nhưng đã cách nhiều không xa. Ngay tại thu thập bát đua, Tề Huệ Lan nghe vậy cười nói, ở trong thể chế như thế nhiều năm, cha ngươi chút bản lãnh này đều không có, chỉ sợ ngồi cả một đời đẻ lạnh. Nguyên lai Tưởng Hành Đồ tại phát hiện chính mình uống bất quá đối phương thời điểm, liền cố ý khống chế chính mình tiến vào say rượu trạng thái, cái này có cái quá trình, không thể một mà liền, vậy sẽ lộ ra quá giả. Những năm gần đây, hắn lợi dụng chiêu này, không biết tránh thoát bao nhiêu lần phong hiểm. Đào tử đi qua, trực tiếp tại Tưởng Hành Đồ đối diện ngồi xuống. Vui dạo dừng hỏi, cha, làm sao, ngươi còn hài lòng? Tế Huệ Lan nghe vậy, cũng không thu thập cái bàn, trực tiếp đi đến bên người Tưởng Hành Đồ ngồi xuống. Tưởng Hành Đồ cầm trên tay canh giải rượu buông xuống, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, lúc này mới chậm rãi nói, người không sai, nhưng là... Đâu đào tử một mặt nhưng, nàng liền sợ nhưng là... Chương 728, củ gừng chương 728, củ gừng nhưng là cái gì? Đào tử có chút khẩn trương hỏi. Trong lòng không ngừng chửi bậy, làm phiền ngươi nói chuyện không muốn thở mạnh, nói một nửa còn dừng lại, cho nàng tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Mặc dù nàng rõ ràng, tại hiểu rõ Thẩm Tư Viễn thân phận chân thật về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản đối chính mình cùng với Thẩm Tư Viễn, nhưng vẫn như cũ để ý bọn hắn đối với chính mình cho yêu người cách nhìn. Nhưng là lòng cầu tiến không đủ. Không có người trẻ tuổi vốn có nhuệ khí, có chút tự phụ, tự đại, không đủ trầm ổn, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Hai người trái một câu, phải một câu, nói đến đảo tử huyết áp thăng. Này này, những này các ngươi đều là thế nào nhìn ra? Còn là các ngươi cố ý nói đến đả kích ta. Đào tử bất mãn nói. Chúng ta nói như vậy, tự nhiên là có lý do của chúng ta, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ. Tề Huệ Lan nói. Tưởng Hành Đồ bưng lên canh giải rượu lại uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi nói, cũng chính là ngươi là nữ nhi của ta, những người khác, ta khinh thường nói những thứ này. Nói nhanh một chút, đừng thừa nước đục thả câu. Đào tử bất mãn nói. Ta nói người khác không sai, theo cùng hắn nói chuyện liền có thể nhìn ra được, biết lễ tiết, có chừng mực, hiểu lễ phép, những này là ưu điểm của hắn. Nhưng hắn cũng coi như danh giáo tốt nghiệp, lại là không muốn phát triển, không đi bên ngoài sông vào một lần, lý do chỉ là bởi vì rời nhà gần, cho nên ta nói hắn lòng cầu tiến không đủ, có hay không nói sai. Đào tử lắc đầu, điểm này nàng thật đúng là không có cách nào phản bác. Mặt khác ta nói hắn không có người trẻ tuổi nhuệ khí, là bởi vì hắn nói chuyện cử chỉ qua với châm ổn. Cái này không phải là ưu điểm sao? Là ưu điểm, nhưng muốn nhìn nghiên kỷ, hắn cái tuổi này, không nên coi nhẹ thế sự, hẳn là phải có chút phong mang, có chút nhuệ khí mới tốt, có lẽ đúng là như thế, hắn lòng cầu tiến mới có thể lộ ra không đủ. Qua với gặp sao yên vậy. Điểm này đào tử rất muốn phản bác, nhưng tại không hiểu rõ Thẩm Tư Viễn thân phận dưới tình huống, nghĩ như vậy tựa như cũng không sai. Cái kia tự phụ tự đại đâu? Theo hắn vào cửa bắt đầu, không thấy khẩn trương chút nào, cùng chúng ta nói chuyện, càng là lộ ra cực kỳ lòng, tựa hồ cũng không lo lắng chúng ta sẽ bổng đánh Nguyên Đường, trừ phi hắn có chỗ ỷ lại, thế nhưng là nhà hắn thế phổ thông, tự thân cũng không thành tích, hắn bằng cái gì cho rằng như vậy? Đây không phải tự phụ mà tự đại sao? Đào Tử nghe vậy khinh thường nhíu môi, Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng nhìn ở trong mắt, bịt mờ liếc nhau, trong ánh mắt đều có ý cười. Tưởng Hành Đồ tiếp tục nói, chúng ta cùng hắn trò chuyện lên tương lai dự định, hắn rõ ràng không có hoàn mỹ quy hoạch, lại rất tự tin có thể cho rất tốt sinh hoạt, vẫn như cũ ba hoa chích chòe, đây không phải tự đại là cái gì? Đây không phải không đủ trầm ổn là cái gì? Hắn hiện tại tại ngươi nhà kia công ty làm cái gì hoạt động, ngươi nhà kia công ty có thể có cái gì tiền đồ? Ta nói cho hắn giới thiệu cái công tác, hắn lại là một ngụm từ chối, ta hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại nói không thích, lãng phí thời gian, đây không phải đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng là cái gì? Đào Tử nghe vậy gãi gãi gương mặt, nếu không phải biết được Thẩm Tư Viễn thân phận chân thật, Tưởng Hành Đồ bọn hắn nói tới những này, thật sự chính là một châm thấy đáy. Cho nên các ngươi không đồng ý chúng ta cùng một chỗ rồi. Đào Tử hỏi. Tưởng Hành Đồ nói, cái này ngược lại sẽ không, chỉ cần chính ngươi thích, ta cùng mẹ ngươi chắc chắn sẽ không phản đối. Thật. Đào Tử có chút hồ nghi. Đương nhiên là thật, ta cùng cha ngươi chỉ là không coi trọng hắn mà thôi, lo lắng hắn tương lai không thể cho ngươi rất tốt sinh hoạt. Tề Huệ Lan tiếp lời gốc dạ nói. Nhưng đây đều là việc nhỏ, nhà chúng ta còn có chút gia tư, nếu là sau này trôi qua không vui liền trở lại, cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta nuôi ngươi, chỉ cần chính ngươi không hối hận là được. Tưởng Hành Đồ lời nói này đến cực kỳ tán sáng, Đào Tử được nghe, hốc mắt đều có chút ướt át. Cha mẹ, các ngươi thật tốt. Đào Tử thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Tề Huệ Lan nghe vậy, thừa cơ thêm chút lửa nói, chúng ta là ba ba mụ mụ của ngươi, liền ngươi một đứa con gái, không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai? Đào Tử vốn chính là một cái phi thường cảm tính người, nghe hai người như thế thâm tình tỏ tình, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bôi lên nước mắt. Tề Huệ Lan thấy thế, cho Tưởng Hành Đồ đưa tới một ánh mắt. Chúng ta dạng này có phải là quá mức rồi? Tiếp tục bảo trì, không muốn bỏ dở nửa chừng. Tưởng Hành Đồ đồng dạng cho nàng một ánh mắt, tiếp lấy thở dài nói, đừng khóc, ta cùng mẹ ngươi lớn tuổi, chuyện gì đều chỉ có thể chính ngươi quyết định, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta cùng mẹ ngươi đều sẽ ủng hộ ngươi. Cái này từng lớp, từng làn, một luồng sóng đại chiêu, Đào Tử nơi nào có thể gánh vác được? Nghe vậy chặn lại nói, các ngươi không nên nói như vậy, các ngươi còn trẻ đâu, sau này thời gian còn dài, chờ ta sau này có cục cưng, còn muốn các ngươi giúp ta mang hải tử. Tưởng Hành Đồ nguyên bản một mặt thâm tình, nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, Tề Huệ Lan ở một bên thấy thế, vội vàng bấm hắn một cái. Đào Tử tự nhiên không có chú ý tới những này, nàng đem thả ở bên cạnh bao cầm tới. Tại Tưởng Hành Đồ hai vợ chồng chú ý phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí cầm bình ngọc đi ra. Đây là cái gì? Tề Huệ Lan có chút hiếu kỳ hỏi. Đây mới là Tư Viễn hôm nay tặng cho các ngươi chân chính lễ vật nhà. Đào Tử mang vẻ đắc ý địa đạo. A, phải không? Bình ngọc này xem ra thật là không tệ. Tưởng Hành Đồ nói. Hắn đối với chính mình hai vợ chồng như thế một phen tâm tình biểu diễn, Đào Tử đều không có lên làm cảm thấy có chút thất vọng. Cái gì bình ngọc? Là bên trong đan dược. Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra miệng bình. Đan dược. Hai vợ chồng nghe vậy liếc nhau, đều là lộ ra vẻ giật mình. Trong lòng đầu tiên là hiện ra lừa đảo, nữ nhi bị lừa suy nghĩ, nhưng ngay sau đó nghĩ tới ngày đó cục an toàn mấy người, lại cảm thấy tựa hồ phát hiện cái gì không thể có chân tướng. Bất quá không đợi bọn hắn tiếp tục nghĩ sâu vào, Đào Tử đã theo trong bình ngọc đổ ra hai viên đan dược đi ra. Đây là đan dược. Hai vợ chồng cùng nhau giật nảy cả mình. Bởi vì tại nữ nhi trong lòng bàn tay cái kia hai viên đan dược, màu xanh biết dịu dàng, giống như là ngọc thạch, trên đó hình như có một đạo khí tức như có như không quấn quanh, cái này hai viên đan dược phảng phất là có được sinh mệnh, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Đây quả thật là đan dược. Đương nhiên, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Vậy cái này đan dược có cái gì tác dụng? Các ngươi dùng qua sau liền biết, một người một viên à, ta nói với các ngươi, đan dược này nhưng chân quý. Đào Tử mang đắc ý nói, cái này phục dụng sẽ không ra cái gì vấn đề a. Tưởng Hành Đồ có chút do dự, đồ vật cũng không thể ăn bậy, huống chi trước mắt cái này màu xanh biết dịu dàng đồ chơi, xem ra không giống cái gì đồ chơi hay. Ý gì? Vừa mới còn nói yêu ta, hiện tại liền sợ hãi ta hại các ngươi rồi. Các ngươi vừa mới nói những cái kia, sẽ không là gạt ta à? Đào Tử nghi ngờ nói. Nàng cũng không phải lần thứ nhất bị lừa. Thế nào sẽ? Ta tới trước thử một chút. Tế Huệ Lan trực tiếp đưa tay từ trong tay Đào Tử lấy đi một viên. Cách làm của nàng rất sáng suốt, nàng trước phục dụng, nếu là thật ra cái gì vấn đề, Tưởng Hành Đồ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn như Đào Tử, đan dược đều đi ra, nàng thật lo lắng đã bị tẩy não, nơi nào còn có thể yên tâm. Tế Huệ Lan không có quá nhiều do dự, liền đem đan dược nuốt vào trong bụng, tiếp lấy liền cảm giác được một cô ôn lương chi ý tại nàng phần bụng lan tràn đến toàn thân, để nàng cả người mừng rỡ, trở nên cực kỳ phấn khởi. Nhưng loại trạng thái này lại là để Tế Huệ Lan có chút hoảng hồn, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Người cảm giác thế nào? Tưởng Hành Đồ nói được nửa câu, đột nhiên trừng to mắt, phản phất nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Chương 729, chấn kinh. Chương 729, chấn kinh. Kỳ thật tại Đào Tử nói ra cái gì đan dược thời điểm, hai vợ chồng liền có chút hoảng hồn. Đầu năm nay, các loại kỳ hoa sự tình tầng tầng lớp lớp, nữ nhi trời sinh tính đơn thuần, bị người tẩy não hoàn toàn là rất có thể. Thế nhưng là lo liệu đối với nữ nhi tín nhiệm, cũng là xuất phát từ đối với nữ nhi yêu, Tề Huệ Lan lúc này mới mạo hiểm thử một lần. Mà vì cẩn thận lý do, cho nên hai người chỉ có một người lựa chọn phục dụng, Tề Huệ Lan chủ động, Tưởng Hành Đồ vậy mà cũng không có ngăn cản. Bởi vì trong lòng hai người đều biết, Tưởng Hành Đồ năng lực càng lớn, càng mạnh một chút, phàm là nàng ra một điểm vấn đề, như vậy Đào Tử cái kia cái gọi là bạn trai sẽ có phiền phải lớn, bởi vì Tưởng gia có cái nội tình này. nhưng tại Tề Huệ Lan ăn vào cái gọi là đan dược thời điểm, Tưởng Hành Đồ vẫn là không nhịn được sẽ lo lắng. Cho nên tại Tề Huệ Lan ăn vào ngay lập tức, hắn liền quan tâm hỏi thăm nàng có hay không nơi nào khó chịu. Thế nhưng là lời mới vừa nói phân nửa, hắn liền bị một màn trước mắt cho chấn kinh. Đào Tử đều đã 27, Tề Huệ Lan niên kỷ thế nào có thể sẽ nhỏ, năm nay đã có hơn 50, mặc dù trong ngày thường bảo dưỡng rất khá, nhưng trên thân vẫn như cũ miễn không được tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Khóe mắt nhíu nhăn, làn da sắp tố lắng đọng ảm đạm không ánh sáng, thậm chí gương mặt bởi vì niên kỷ quan hệ, hơi có chút rủ xuống, không, có lúc tuổi còn trẻ sung mãn, mà cái này cũng triệt để phá hư nàng nguyên bản hoàn mỹ tướng mạo. Đào Tử kỳ thật rất giống mụ mụ, gương mặt cho người ta một loại thịt thịt cảm giác, có chút hài nhi mập, tại quá khứ, đây là phúc tướng, là giàu tướng, là cực tốt tướng mạo. Nhưng lão, cơ bắp lỏng, liền trở nên chẳng nhiều sao để mắt, trừ cái đó ra, Tề Huệ Lan tóc trắng cũng có chút nhiều. Nàng không phải là bởi vì lớn tuổi, mà là thuộc về gia tộc di truyền, tóc trắng so người khác lộ ra phá lệ nhiều. Lúc bắt đầu Tề Huệ Lan sẽ còn lựa chọn đi nhuộm tóc, nhưng sau đó phát hiện, một đầu tóc bạc, ngược lại để nàng có khí chất hơn, càng có bật bị, cho nên cũng liền theo hắn đi. Nhưng những này bởi vì tuổi tác mang đến một chút tiếc nuối, lại tại Tưởng Hành Đồ nhìn kỹ, nhanh chóng biến mất. Nếp nhăn cấp tốc biến mất, làn da trở nên giàu có sáng bóng, gương mặt trở nên sung mãn, tóc trở nên đen nhánh xinh đẹp, cho dù những cái tia tóc trắng, mặc dù không có biến đen, nhưng cũng trở nên càng có quang trạch độ. Loại này mắt trần có thể thấy thân tích, cả kinh Tưởng Hành Đồ trợn mắt hốt mồm. Tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, Tề Huệ Lan trẻ mười mấy tuổi. Nguyên bản nàng bảo dưỡng đến cũng không tệ, cái này càng lộ ra trẻ tuổi. Tưởng Hành Đồ đang giật mình dưới tình huống, vô ý thức nuốt một chút nước bọt. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta thế nào rồi? Tề Huệ Lan thấy Tưởng Hành Đồ một bộ quái bộ dáng, trong lòng có chút hoảng, vô ý thức nâng đầu đi sờ chính mình gương mặt, nhưng ngay sau đó sững sờ. Ngươi đã có tuổi, làn da thế tất sẽ nông rộng lên nhăn, lên ban, mặc cho ngươi dùng bao nhiêu đồ trang điểm đều vô dụng, trừ phi có ít người trời sinh tương đối có thể chịu già yếu, không phải trên cơ bản liền không có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, nàng hai tay làn da tinh tế, một chút màu nâu vằn tất cả đều biến mất, đôi tay này là như thế quen thuộc, vốn cho rằng sớm đã lãng quên, ký ức trong đầu hiện hiện, nguyên lai nàng chưa hề quên qua. Ta đây là thế nào? Tề Huệ Lan kinh ngạc không ngừng thì thào, đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, cảm giác phá lệ tinh tế. Nhưng vào lúc này, Đào Tử đưa một cái kính trang điểm đi qua. Tề Huệ Lan đưa tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ chính mình, đối với chính mình đột nhiên trẻ tuổi, cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Lúc này nàng đã kịp phản ứng, những biến hóa này nhất định là đan dược kia mang đến hiệu quả. Đây là cái gì đan dược, lại có thần hiệu như thế? Cái này hoàn toàn chính là thần đan, tiên đan, hiệu quả thực tế là quá mức cường đại, bên trong là cái gì thành phần, sẽ hay không có cái gì tác dụng phụ? Tưởng Hành Đồ là cái tính tình cẩn thận, đương nhiên không có khả năng có tác dụng phụ, các ngươi thấy ta không phải thật tốt. Còn có, các ngươi làm người của cục an ninh đều là đồ đần sao? Nếu là có tác dụng phụ, bọn hắn có thể đối với Tư Viễn như thế để bụng. Hai vợ chồng liếc nhau, bọn hắn trước đó chỉ là đơn thuần coi là nữ nhi chỉ là nhận tình yêu thoải mái, khí sắc trở nên đã khá nhiều. Nhưng ngươi biến hóa cũng không có như thế lớn a. Đó là bởi vì ta còn trẻ, nếu là giống như các ngươi trẻ tuổi mười mấy tuổi, cái kia còn phải rồi. Đan dược này chỉ là bổ sung nhân thể sói mòn sinh cơ, lần nữa khôi phục sức sống, không phải để người phản lão hoàn đồng. Đào Tử giải thích nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tưởng Hành Đồ cuối cùng hiểu rõ quốc gia tại sao coi trọng như vậy Thẩm Tư Viễn. Những đan dược này là nhỏ thẩm luyện chế. Đương nhiên, ta nói với các ngươi, đan dược này nhưng chân quý đâu, nếu không phải là các ngươi là ba ba mụ mụ của ta, có tiền cũng mua không được. Đào Tử trong tay còn nâng còn lại viên đan dược kia, làm bộ muốn đem nó thu hồi trong bình. Ngươi không muốn, ta liền thu lại à? Thả ở bên ngoài, dược hiệu sẽ tiêu thẳng rơi. Ta muốn, ta không nói không muốn. Tưởng Hành Đồ gấp, đội vàng đưa tay đem viên kia đan dược cho đoạt lại. Bất quá hắn không có lập tức phục dụng, mà là quan sát tỉ mỉ một phen. Thật là xinh đẹp. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Cái này màu xanh biết dịu dàng đan dược, phản phất có thể đem cả người hắn tâm thần cho hút đi vào. Nhanh lên phục dụng thử một chút. Đào Tử nói thả ở bên ngoài lâu, dược hiệu sẽ tiêu tán rơi. Tề Huệ Lan nhắc nhở một câu, Tưởng Hành Đồ lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nghe vậy vừa định phục dụng, đột nhiên chú ý tới Tề Huệ Lan ánh mắt, thế là cầm trên tay đan dược đưa tới nói, cái này trả lại cho ngươi phục dụng đi, để ngươi trở nên càng trẻ tuổi chút. Tề Huệ Lan nghe vậy thần sắc bình tĩnh, tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu cảm động, ngược lại bên cạnh Đào Tử cảm động đến không được, cảm thấy phụ mẫu tình cảm thật tốt. Còn là không được, chính ngươi phục dụng là được. Tề Huệ Lan nói. Lúc này, Đào Tử cũng nói giúp bảo, ngươi còn là chính mình phục dụng đi, mụ mụ dù cho phục dụng, cũng sẽ không còn có quá lớn hiệu quả trận đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Tưởng Hành Đồ cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược để vào trong miệng. Vốn còn muốn nếm thử hương vị, lại không nghĩ rằng cửa vào tức tan, thuận đầu lưỡi của hắn, thực quản một đường hướng phía dưới, tiếp lấy liền cảm giác một cô ôn lương trải rộng toàn thân, để cả người hắn tinh thần đột nhiên chấn động, cả người có một loại đầu thanh mắt sáng cảm giác. Càng là cảm giác trên thân thể rỡn xuống gánh vác nhiều năm phụ trọng, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm, phản phất có được phát tiết không hết tinh lực. Thật sự là thần đan tự thân cảm nhận, quả thực so vừa mới thấy thê tử biến hóa còn muốn tới rung động. Nguyên bản bởi vì uống rượu, có chút đầu óc quay cuồng hắn, lúc này men say giết hết, hắn trực tiếp đứng dậy, huy động mấy lần cánh tay. Cũng may hắn trời sinh tính trầm ổn, ngăn chặn mình muốn tại chỗ nhảy đạp vài vòng xúc động. Ta biến hóa lớn hay không? Hắn cúi đầu hỏi thăm Tề Huệ Lan. Tề Huệ Lan không có trả lời, mà là cầm trên tay kính trang điểm đưa cho hắn, chính mình lại đứng dậy vội vàng trở về phòng đi, bởi vì gian phòng có cái toàn thân kính chạm đất. Đao Tử dựa vào ở trên ghế salon, đắc ý dương dương, bình chân như vậy, lặng lặng chờ đợi hai người bình tĩnh trở lại. Thời gian không có để nàng chờ đến quá lâu, hai vợ chồng liền triệt để tỉnh táo lại, lý trí trở về,